Chương 212, Trung Thiến không thể mang thai nguyên nhân. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, thời gian qua được bình tĩnh mà ấm áp đối với đoạn này khó được phổ thông người sinh sống, Nô Tùng rất là chân quý. Mỗi ngày đúng hạn ấn điểm đi làm, sau khi tan việc có lúc cùng Trung Thiến, có lúc cùng Đường Tuyết đi trong siêu thị mua sắm một phen. Sau khi ăn cơm tối xong cũng có thể nhìn hồi truyền hình, cũng có thể cùng đi ra tản tản bộ đến cuối tuần, hắn làm đến một bản chuyên môn, đem Hàn Vô Danh, Chính Vô Song, Nhậm Hân Nhiên những người tuổi trẻ này đều mời đi theo, mọi người tập hợp một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng là hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong đánh một chút bài, có lúc cũng đi cờ tờ vờ giống phía trên hai cú họng, lại lột cái xuyên uống hai chai bia, càng là tự tại. Bất quá, có câu nói là nói như thế nào, hạnh phúc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại là hơn 10 ngày đi qua, Trung Thiến tâm tình càng ngày càng thấp rơi, sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ nhìn. Mà khi ngày ấy, nàng đại di mụ đến đúng giờ đến thời điểm, Trung Thiến đã nhanh muốn sụp đổ. Đoạn thời gian này đến nay, nàng mỗi ngày chịu đựng trên thân thể không thoải mái, vừa đấm vừa xoa để Ngô Tùng gieo hạt, ai biết kết quả sau cùng vẫn là để nàng thất vọng. Ngô Tùng, ngươi không phải nói chính mình y thuật cao minh sao? Ngươi ngược lại là giúp ta kiểm tra một chút, ta có phải hay không có cái gì mà bệnh a? Ngô Tùng an ủi nàng, Thiến Thiến, ngươi nghe ta nói, lần trước ta vì ngươi thanh trừ thể nội ly hỏa độc thời điểm, ta đã kiểm tra, thân thể của ngươi cái gì mà bệnh đều không có, liền đồng dạng nữ tính cũng sẽ có phụ khoa bệnh cũng không có. Vậy ta vì cái gì mang không thai đâu? Trung Thiến thần sắc vẻ vài truy vấn. Ngươi không nên gấp à? Ngô Tùng tiến lên ôm nàng eo, chúng ta còn trẻ như vậy, muốn đứa bé còn không dễ dàng. Trung Thiến tránh ra hắn ôm, gương mặt nghiêm túc, Ngô Tùng ngươi không biết, có thể hay không mang thai chuyện này với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nàng bò xuống giường đến, bắt đầu kiểm tra toàn bộ thu thập y phục. Đã ngươi kiểm tra không ra, ngày mai ta liền đi kinh thành, chỗ đó có rất nhiều nổi tiếng đông y cùng tây y, nói không chừng bọn họ hội có biện pháp. Ngô Tùng bất đắc dĩ cười, Trung Thiến cố chấp lúc thức dậy liền hắn cũng thúc thủ vô sách. Thiến Thiến, lúc này mới thời gian một tháng, đồng thời không có thể nói rõ vấn đề. Không. Trung Thiến tiếng nói lớn, ngươi cùng anh Mỹ chỉ có một lần, nàng thì mang thai hài tử, mà chúng ta từng có nhiều lần như vậy, ta còn không có mang thai, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Ta một phút đồng hồ đều không muốn làm trễ mãi, ngày mai ta khẳng định phải đi kinh thành, ta muốn để ra ra tìm cho ta tốt nhất chuyên gia, ta muốn. Trung Thiến tiếng nói đột nhiên ngừng lại, nàng ngạc nhiên nhìn đứng ở cửa do dự dự Đường Tuyết. Cái kia, Thiến Thiến tỷ, các ngươi cửa phòng ngủ không đóng kỹ, ân, ta nghe đến các ngươi trò chuyện, ta không phải cố ý. Đường Tuyết giải thích. Không có việc gì, ngươi cũng không phải ngoại nhân, nếu biết cũng qua tới giúp ta khuyên nhủ Trung Thiến đi. Nô Tùng nói ra. Trung Thiến đem trong tay ôm y phục ném tới trên giường, người cũng vô lực ngồi xuống. Ai, Đường Tuyết, ngươi không biết ta có nhiều ưa thích tiểu hải tử, tại ta không có tới học viện lúc làm việc, ta tại trong vườn trẻ ngốc qua một đoạn thời gian, nhìn lấy những cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu hải tử, nghe lấy bọn hắn sữa bên trong bập bẹ thanh âm, lòng ta đều nhanh muốn hòa tan. Nô Tùng cùng Đường Tuyết dùng lý giải ánh mắt nhìn nàng. Thiến Thiến tỷ, cái kia, ta. Đường Tuyết ta đúng, không biết muốn nói cái gì. Đường Tuyết, ngươi có phải hay không có lời gì muốn đối với chúng ta nói? Trung Thiến lúc này mới chú ý tới Đường Tuyết biểu lộ, ngươi nói đi. Tỷ tỷ một lát nữa lại thu thập y phục cũng được. Đường Tuyết cắn môi, do dự một chút, rốt cục mở miệng. Trước kia ta từng nghe ba ba nói qua, có ngũ hành thể mạch người. Nàng lại do dự. Nghe đến nàng nâng lên ngũ hành thể mạch, liền Ngô Tùng đều chú ý. Ngũ hành thể mạch làm sao? Trung Thiến đem Đường Tuyết kéo đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Ngươi biết tỷ tỷ là tính tình nóng nảy, nhanh điểm nói cho tỷ tỷ đi. Đường Tuyết ngẩng đầu lên nhìn lấy nàng, ngũ hành thể mạch người không dễ dàng mang thai. Loại thuyết pháp này liền Ngô Tùng đều là lần đầu tiên nghe được. Hắn cùng Trung Thiến lẫn nhau nhìn một chút, cơ hồ trong miệng một lời mà hỏi, vì cái gì? Đường Tuyết lắc đầu. Ánh mắt của nàng có chút né tránh, cái này ta cũng không biết. Thiến Thiến, ngươi xem một chút, chúng ta đều đem Đường Tuyết dọa sợ. Trung Thiến đến cùng vẫn là cái tâm địa cô gái thiện lương, nàng miễn cưỡng đối Đường Tuyết mỉm cười một chút. Đường Tuyết ngươi đừng sợ, tỷ tỷ không phải hướng ngươi tức giận. Đường Tuyết gật gật đầu, ta biết, Thiến Thiến tỷ, ngươi muốn là thực sự không tin, liền đi kiểm tra một chút ta chỉ là muốn nói cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Trong phòng ngủ yên tĩnh. Cái kia, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Đường Tuyết đứng lên, đi ra ngoài. Tâm lý có chuyện Ngô Tùng cùng Trung Thiến đều không có phát giác, Đường Tuyết tốc độ có chút nóng nảy. Tựa hồ rất muốn nhanh điểm rời đi bọn họ. Đường Tuyết trở lại gian phòng của mình, nhìn chằm chằm trên TV hình ảnh, lại cái gì cũng không có nhìn vào trong mắt. Nàng biết Trung Thiến vì cái gì không thể mang thai. Nói đến chuyện này, như vậy nhất định phải nói đến một cái nhân vật mấu chốt, cái kia chính là nàng đã chết đi ba. Lúc trước ba của nàng nghe đến Ngô Tùng muốn giải trừ hôn ước, dưới cơn nóng giận mất lý trí, ở trên người hắn phía dưới ngũ hành kỳ độc. Nếu như Ngô Tùng có thể ngoan ngoãn túi đầu nhận sai, như vậy ba của nàng là hoàn toàn có thể dùng giải dược giải hết hắn trên thân độc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Ngô Tùng như thế quả cường, tình nguyện thực lực của mình hạ xuống. Cũng tuyệt đối không túi đầu trước hắn, mà là mình đi tìm có ngũ hành thể mạch người đến giải độc. Tuy nhiên vận khí của hắn rất tốt, tại trong biển người mênh mông tìm tới ba cái có ngũ hành thể mạch người, nhưng là thời gian rốt cuộc kéo đến có chút dài, ngũ hành độc một phần nhỏ độc tính đã rót vào đến trong cơ thể của hắn. Những thứ này độc tính cũng sẽ không đối với hắn tu hành, thậm chí sinh hoạt hàng ngày có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng qua là khi hắn mặt đối Trung Thiến, Hàn Thiên Tuyết mấy cái này có ngũ hành thể mạch nữ tính lúc, muốn làm cho các nàng mang thai là rất không dễ dàng. Nói đơn giản đến chính là, lưu lại tại Ngô Tùng thể nội ngũ hành độc tố cùng ngũ hành thể mạch người xung đột. Nói một cách khác, bất kỳ một cái nào cô có sinh dục năng lực nam nhân đều có thể cho có ngũ hành thể mạch nữ nhân thụ thai, duy chỉ có Ngô Tùng không thể. Chuyện này là ba của nàng nói cho nàng biết. Bất quá khi đó ba của nàng cũng không có cầm cái này coi là chuyện đáng kể, tuy nhiên hắn là đường môn môn chủ, có một thân công phu, hạ độc bản lĩnh càng là tài năng xuất chúng, nhưng là hắn dù sao cũng là cái phàm nhân, không có khả năng biết về sau sự tình, đương nhiên cũng không có khả năng biết Ngô Tùng chẳng những tìm tới mấy cái có ngũ hành thể mạch nữ nhân, mà lại mấy cái này nữ nhân đều yêu mến hắn. Đường Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi, dẫn đến Trung Thiến không thể mang thai kẻ cầm. Đầu cũng là ba của nàng, tuy nhiên nàng biết Trung Thiến là cái cô gái thiện lương, đối nàng cũng là yêu mến có thêm, cầm nàng làm thân muội muội đối đãi, nhưng là chuyện lớn như vậy, ai biết nàng có thể hay không giận lấy sang chính mình đâu. Đây mới là Đường Tuyết đối mặt với Ngô Tùng cùng Trung Thiến lúc cảm thấy sợ hãi nguyên nhân thực sự. Màn hình TV không được chớp động lên, Đường Tuyết vẫn không có bất kỳ buồn ngủ. Đột nhiên, nàng có một cái ý nghĩ, nàng nhảy xuống giường đến, cầm lấy bao tới bắt đầu thu thập. Nếu là ba ba của nàng phạm sai lầm, vậy liền để nàng đến hoàn lại a, cho dù là một chút xíu cũng tốt. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngô Tùng cùng Trung Thiến thì rời giường, làm bọn hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, ngoài ý muốn nhìn đến ngồi trong phòng khách Đường Tuyết, cũng nhìn đến đặt ở nàng túi bên người. Đường Tuyết, ngươi đây là? Ngô Tùng cùng Trung Thiến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy nàng Đường Tuyết đứng lên. Cái kia, Thiến Thiến tỷ, ngươi muốn đi kiểm tra thân thể, ta cùng đi với ngươi. Trung Thiến mỉm cười, đi tới nhẹ nhàng ôm ấp nàng. Ngốc nha đầu, tỷ tỷ chỉ là đi kiểm tra thân thể mà thôi, muốn ngươi theo làm gì? Đường Tuyết nóng nảy nói ra, Thiến Thiến tỷ, kiểm tra cũng rất đáng ghét, phải xếp hàng, muốn đăng ký. Có ta giúp ngươi, ngươi nhiều ít cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình a. Nhìn lấy nàng dáng vẻ vội vàng, Trung Thiến khó xử nhìn lấy Ngô Tùng Đường Tuyết nói đến nàng là biết đến, chỉ là nàng vẫn là cái trẻ tuổi hải tử, nàng thật không nỡ để cho nàng theo chính mình chạy tới chạy lui chịu tội. Ngô Tùng nhìn đến Đường Tuyết mắt bên trong ánh mắt mong đợi, đối Trung Thiến nói một câu, nàng muốn đi liền để nàng đi thôi, suốt ngày nhốt trong nhà cũng không phải chuyện này, lại nói, có nàng ở bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm. Đường Tuyết tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là nàng dù sao cũng là Đường môn môn chủ nữ nhi, một thân công phu cùng hạ độc bản lĩnh thế nhưng là được đến phụ thân chân truyền, có nàng bồi tiếp Trung Thiến, xác thực muốn ổn thỏa không ít. Đường Tuyết mỉm cười, nàng cầm lên bao, kéo Trung Thiến cánh tay, Thiến Thiến tỷ, chúng ta đi thôi. Ngươi nhà đầu này. Trung Thiến rội ra ngón tay ở trên trán của nàng điểm một chút, trong khẩu khí mang theo yêu thương, trong nhà không tốt sao, phải đi với ta chịu tội. Người ta nguyện ý đi. Đường Tuyết dùng nũng nịu khẩu khí nói ra, tâm lý lại đang yên lặng xin lỗi, Thiến Thiến tỷ, cha ta phạm sai lầm, người khác không tại còn không, chỉ có thể do ta cái này làm nữ nhi đến hoàn lại. Ngô Tùng đem hai người bọn họ đưa đến dưới lầu, lại liên tục căn dặn vài câu, làm cho các nàng mọi thứ cẩn thận một chút, phải chú ý an toàn. Lo lắng của hắn là có nguyên nhân. Tuy nhiên Trung Chí Huy cùng Ngô Trấn Quốc đều bị đuổi ra mỗi người gia tộc, bất quá, sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ vẫn còn, nếu để cho bọn họ phát hiện Trung Thiến xuất hiện tại kinh thành, nói không chừng lại hội dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn tới đối phó nàng. Hai cái mỹ nữ lên xe, Ngô Tùng đưa mắt nhìn xe rời đi. Mấy ngày sau đó, Hàn Vô Danh gọi điện thoại tới. Ngô Tùng, ta nghe nói Trung Thiến cùng Đường Tuyết đều xin phép nghỉ đi kinh thành, ngươi bây giờ chẳng phải là một cái khoái lạc đàn ông độc thân? Đàn ông độc thân ngược lại là đàn ông độc thân, khoái lạc thì chưa hẳn. Ngô Tùng cảm khái. Hắn mỗi ngày đều muốn cùng Trung Thiến thông điện thoại, biết nàng và Đường Tuyết hai người tại Trung gia gia chủ an bài xuống, đã cùng mấy cái nổi tiếng chuyên gia tiếp xúc qua, bọn họ nhất trí cho rằng Trung Thiến thân thể rất khỏe mạnh, đối nàng không thể mang thai cũng biểu thị rất không hiểu. Mà Trung Thiến y nguyên chưa từ bỏ ý định, nàng đã làm tốt dự định, nếu như trong kinh thành tên trị liệu không tốt bệnh của nàng, nàng thì ra nước ngoài. Đối dạng này một cái tiến vào giúp vào sừng châu nữ nhân, Ngô Tùng cũng chỉ có thở dài một tiếng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 213, Kỳ Long Sơn biến dạng. Một cỗ Jeep SUV tại trên đường nhanh như điện chớp chạy lấy. Trong xe ngồi đấy ba người, Ngô Tùng, Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi, bọn họ rốt cục bắt đầu đi Kỳ Long Sơn tầm bảo hành trình. Hàn Vô Danh kỹ thuật lái xe không lời nói, làm vì một cái hoa hoa đại thiếu, tán gái, chơi xe là thiết yếu kỹ năng, cứ việc đường đồng thời không bình thản, nhưng là xe vẫn mở đến rất bình ổn. Ngô Tùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe, hưởng thụ lấy vùng quê bên trong thổi qua tới không khí mát mẻ, bởi vì Trung Thiến không thể mang thai mà sinh ra một chút không vui cùng phiền muộn, hiện tại đều biến mất. Hàn Vô Danh lái xe, trên lỗ tai mang theo một bộ tai nghe, chính theo âm nhạc gật gù đắc ý, tự đắc vui. Phan Long Phi ngồi ở hàng sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay loay hoay một cây súng ngắn ống. Ba người bọn họ chuẩn bị khi xuất phát, Ngô Tùng nhìn đến Hàn Vô Danh thế mà chết sống muốn mang theo súng săn, hắn cảm thấy mười phần buồn cười. Hàn Vô Danh, Kỳ Long Sơn ngươi lại không phải là không có đi qua, chỗ đó liền con thỏ cũng không dễ dàng nhìn thấy, ngươi nói ngươi mang cây thương đi làm sao? Ngươi đây thì không biết. Hàn Vô Danh đem súng phóng tới trong xe, tiện tay lại đem một cái bọc lớn ném vào, hắn hỏi ngược lại, chúng ta hiện tại đi làm gì? Đi Kỳ Long Sơn đem Thiên Sắt giáo bảo tàng trở về. Cái này mới đúng mà. Hàn Vô Danh có chút đắc ý nói, chúng ta cũng không phải đi Du Sơn Ngọc Thủy, chúng ta là đi thám hiểm, tầm bảo, nếu là thám hiểm tầm bảo, nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm, làm nhiều chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Ngô Tùng không lời nói, ngược lại là Phan Long Phi, nhìn đến chi kia súng săn sau tựa như độc thân mấy chục năm lão lưu manh nhìn đến nữ nhân, ôm vào trong ngực rốt cuộc không có bung ra. Từ khi Trung Thiến cùng Đường Tuyết hai người rời đi đến thành, Ngô Tùng thành một cái cũng không vui đàn ông độc thân về sau, Hàn Vô Danh năm thì mười họa thì gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn cái gì thời điểm đi Kỳ Long Sơn tầm bảo. Hắn ngược lại không phải là cần gấp tiền, mà chính là gần nhất bị ba hắn Hàn Liệt Phong canh chặt chẽ, mỗi ngày nhất định phải đúng hạn ấn điểm đi Hàn Thị tập đoàn đi làm, sau khi tan việc trừ công ty có nghiệp vụ, bằng không mà nói thì phải lập tức về nhà, lại không chuẩn hắn ở bên ngoài lêu lổng. Cái này khiến tự do không tập trung quen Hàn Vô Danh kêu khổ thấu trời, mỗi ngày trong nhà, công ty hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt để hắn khổ không thể tả, làm có một ngày hắn đột nhiên nhớ tới mấy người bọn hắn nói tốt muốn đi Kỳ Long Sơn đi một chuyến, mà Ngô Tùng cũng có thời gian về sau, đều không ngừng gọi điện thoại cho hắn cùng Phan Long Phi, giật dây lấy bọn hắn mau chóng xuất phát. Rốt cục định ra xuất phát thời gian, Hàn Vô Danh khoái lạc giống một cái sắp bị bông thả chim nhỏ, hắn nói cho Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh, bọn họ cái gì đều không cần mang, cái kia chuẩn bị hắn đã chuẩn bị tốt. Mà khi hắn biết cha của hắn bởi vì lâm thời có việc đi không được thời điểm, một khuôn mặt càng là cười thành hoa cúc. Xe tại Kỳ Long Sơn phụ cận một cái tiểu sơn thôn bên trong dừng lại. Hàn Vô Danh nhảy xuống xe, vẫn nhìn bốn phía quen thuộc cảnh sắc, lại quay đầu nhìn xem chính từ trên xe bước xuống Ngô Tùng cùng Phan Long Phi, không nhịn được thẳng lắc đầu. Bọn họ một đoạn thời gian trước mới tới qua nơi này, bất quá, cái kia thời điểm ở bên cạnh hắn đều là một số oanh oanh nhân yến, trừ những cái kia xinh đẹp hoạt bát nữ học sinh nhóm, còn có mấy cái xinh đẹp lão sư. Hàn Vô Danh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quen thuộc rừng cây nhỏ, ở nơi đó, hắn từng cùng lúc đó dẫn đội Đinh lão sư từng có thống khoái đầm địa giao lưu, nghĩ đến Đinh lão sư cái kia luyện chuyển dáng người, mê người, to gan tác phong, hắn không khỏi híp mắt mỉm cười. Lấy thiên làm bị, lấy đất làm giường, chung quanh là thoải mái phong cảnh, đối thủ lại là một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung, dạng này dã chiến đúng là không tầm thường kích thích. Nhìn tiểu tử ngươi như thế liền biết ngươi trong đầu óc suy nghĩ cái gì. Nô Tùng trải qua bên cạnh hắn, tức giận tại cái mông của hắn phía trên đạp một chân. Lần trước nữ học sinh nhóm tới nơi này du lịch lúc hắn cũng là bên trong một cái sư phụ mang đội, đã từng may mắn mắt thấy một trận lộ thiên biểu diễn, cho nên làm Hàn Vô Danh nhìn lấy cái kia phiến rừng cây lúc là hắn biết hắn suy nghĩ cái gì. Hàn Vô Danh phủi mông một cái, đi theo Nô Tùng đằng sau gật gù đắc ý xách lấy miệng, ngươi đây là ghen ghét. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ liền không có trải nghiệm qua loại kia khoái lạc. Lão tử là người, không phải cầm thú. Nô Tùng không chút khách khí phản kích, càng không ở trước mặt mọi người biểu diễn cho người ta nhìn đến ma bệnh. Cắt. Hàn Vô Danh bắt lấy trọng điểm, khinh miệt nói ra, ngươi muốn không phải cầm thú ai còn có thể là cầm thú. Ngươi muốn không phải cầm thú bên người sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân. Hắc hắc, đó là ta có nữ nhân duyên. Nô Tùng đắc ý nghiêng hắn liếc một chút, bất quá nha, nói đến nữ nhân số lượng, ta còn thực sự không có ngươi nhiều, cho nên ngươi mới thật sự là cầm thú. Hai người ngươi một câu ta một câu đấu lấy miệng, đi thẳng tới lao thôn trưởng cửa nhà. Vừa nhìn thấy Ngô Tùng lão thôn trưởng thì ra đón, tại trong lòng của hắn Ngô Tùng thế nhưng là bọn họ cái này tiểu sơn thôn cứu tinh. Thiên sát giáo chiếm cứ tại Kỳ Long Sơn bên trong, bọn họ cái này tiểu sơn thôn tọa lạc tại chân núi, không ít thụ những cái kia tà giáo đổ môn tai họa. Nếu như không là Ngô Tùng ngẫu nhiên biết cái bất hạnh của bọn hắn tao ngộ, đơn thương độc mã xông sáo thiên sát giáo tổng đàn, giết giáo chủ cùng một bộ phận tà giáo đồ, phá hủy bọn họ ổ điểm, đến hiện tại bọn hắn còn tại chịu tội đây. Khách ít đến, khách ít đến a. Lao thôn trưởng mặt mày hớn hở lôi kéo Ngô Tùng, nhanh, nhanh đến trong phòng đến ngồi. Ba người tiến lao thôn trưởng nhà, hàn huyên vài câu, lao thôn trưởng hỏi bọn hắn đến nơi đây làm gì. Ngô Tùng không muốn lại có người khác biết bọn họ mục đích tới nơi này, liền nói ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, thừa dịp khí trời tốt tới nơi này chơi đùa, giải sầu một chút. Lao thôn trưởng đồng thời không nghi ngờ, hắn để lao bà tử đi giết gà, nhiệt tình giữ lại Ngô Tùng bọn họ ăn cơm trưa. Ngô Tùng nói khéo từ chối, hắn lấy ra hai đầu sớm thì chuẩn bị xong thuốc lá kín đáo đưa cho lao thôn trưởng, mời hắn giúp đỡ chăm sóc một chút xe. Lao thôn trưởng cười đến mắt đều nhìn không thấy, làm sao nói không chữ. Ba người cáo từ lao thôn trưởng, lưng cõng bọc hành lý hướng Kỳ Long Sơn đi đến. Hiện tại chính là cuối mùa hè đầu mùa thu, khí trời không còn giống giữa hè như thế nóng bức, Kỳ Long Sơn dưới chân cây cối xanh um tươi tốt, các loại không biết tên hoa dại nộ phong lấy, phát ra nồng đậm mùi thơm, chim chóc tại đầu cành nhẹ ca tưng, phát ra huyền chuyển gọi tiếng. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản tự nhiên phong ánh sáng, Nô Tùng bọn họ đều cảm thấy tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Ba người một bên đi, một bên nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, ngẫu nhiên nói mấy câu, từ từ đạp vào một đầu thông hướng sườn núi đường mòn. Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi đều chưa có tới Kỳ Long Sơn, chỉ có Ngô Tùng là ngựa quen đường về, cho nên hắn ở phía trước dẫn đường, hai người theo ở phía sau. Vừa đi không bao lâu, Ngô Tùng đột nhiên ai một tiếng, trong thanh âm mang theo mê hoặc cùng kinh ngạc. Làm sao? Phan Long Phi hỏi. Ta nhớ được nguyên lai con đường này có thể thông hướng đỉnh núi, làm sao vừa đi như thế điểm đường thì đoạn? Ngô Tùng gãi đầu, nếu như không là đối trí nhớ của mình có lòng tin, hắn cơ hồ muốn hoài nghi mình đi nhầm đường. Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh hai người lẫn nhau nhìn một chút, không nhịn được cười rộ lên. Các ngươi cười cái gì? Ngô Tùng càng là mê hoặc. Phan Long Phi cười nói, "Tiểu sư đệ, có lúc ngươi a, thật sự là thẳng thắn." "Đúng đấy, ngươi thật cho là chúng ta cần ngươi mang theo sở đến Thiên Sát giáo bảo tàng chỗ, cầm bảo tàng liền đi sao?" Hàn Vô Danh xưa nay không buông tha đả kích Ngô Tùng cơ hội. Vẫn là Phan Long Phi phúc hậu, hắn đối Ngô Tùng nói ra, "Tiểu sư đệ, lần trước ngươi vì Long Viêm đi đảo quốc chấp hành nhiệm vụ trong đoạn thời gian đó, Kỳ Long Sơn vùng núi phát sinh một lần không lớn không nhỏ động đất, cái này ngươi cũng không biết à?" "Còn có việc này." Ngô Tùng cuối cùng minh bạch, vì cái gì hắn đi qua đường núi hiện tại sẽ biến khuôn mặt biến dạng, cho nên hắn hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm đường. Nhìn lên trước mặt cái này một đống to to nhỏ nhỏ thạch đầu khối, Nô Tùng cùng hai người bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy vẫn là trước tiên ở bốn phía tra xét một chút, có hay không so với nơi này tốt hơn đi địa phương. Kỳ Long Sơn nói lớn không lớn, bất quá rốt cuộc cũng là ngọn núi, đợi đến ba người một vòng vòng xuống đến, thiên đô sắp hắc. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể ở trên núi tìm độ dốc nhẹ nhàng địa phương, làm tối nay cắm trại địa phương. Hàn Vô Danh rất đắc ý, bởi vì hắn cân nhắc đến muốn tại giã ngoại qua đêm tình huống, cho nên chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn là Hàn Thị tập đoàn đại thiếu gia, gặp phải khó khăn lúc ý nghĩ đầu tiên cũng là dùng tiền giải quyết, nếu có người hội bớt xuống một chút điểm tiền mà tình nguyện thân thể chịu tội, dạng này người căn bản là không xứng làm bằng hữu của hắn ở bên cạnh hắn, cái kia hai cái không xứng làm hắn bằng hữu người che kín trên người mềm sắc áo, đang cùng áo đổ vào trên tảng đá lớn, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ chuẩn bị cứ như vậy qua một đêm. Hàn Vô Danh một bên lắc đầu, một bên đâm xuống lều vải, sau đó lại biến ảo thuật giống như theo bọc lớn bên trong móc ra bếp cồn, nồi, các loại đã rửa sạch sẽ, đồng thời cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, lại lấy ra các loại bình bình lọ lọ, tuy nhiên hắn không biết làm cơm, nhưng là làm nồi lẩu. Hoặc là nói là món thực cẩm, vẫn là không có vấn đề. Thức ăn tại trên lò ừ ngực xì xào bốc mùi thơm, hắn tại trải tốt một tấm vải ngồi xuống đến, một bên thưởng thức lấy trong bầu trời đêm chấm nhỏ, một bên ngụm nhỏ uống vào bia. Nếu như bên người bồi tiếp không phải là hắn hai cái đại lao ra, mà chính là hai cái mỹ mạo đa tình tiểu cô nương, cái kia cho hắn thần tiền cũng sẽ không đi làm. Đương đương đương. Hàn Vô Danh gõ vang hộp cơm, hai vị đại gia, có thể hay không hánh diện tới ăn chút ta? Hai vị đại gia hề hoài đứng lên, tiến đến cái nồi phía trước, cũng không khách khí với Hàn Vô Danh, đũa liên tiếp hướng về trong nồi vơ vét đi, một bộ đói chết dáng vẻ. Thế nào, thủ nghệ của ta cũng không tệ lắm phải không? Hàn Vô Danh nhìn hai người bọn họ ăn đến vui sướng, không nhịn được tranh công. Ừm, ta cảm thấy Vô Danh làm được còn thật ăn thật ngon, ngươi cứ nói đi. Phan Long Phi nhìn về phía Ngô Tùng. Ăn không ngon, cũng liền có thể nhét đầy cái bao tử. Làm vì một cái đối chủ nghệ có phần có tâm đắc người, Ngô Tùng đối Hàn Vô Danh tay nghề cũng không thưởng thức. Ăn không ngon ngươi còn ăn. Hàn Vô Danh tức giận đến đi đoạt Ngô Tùng đôi đũa trong tay, ngươi cho rằng ta không thấy được ngươi tận chọn thịt cùng thịt bò hoàn ăn. Ngô Tùng tranh thủ thời gian hướng về sau né tránh, miệng còn đang không ngừng nhai nuốt lấy, trên chiếc đũa còn ghim một cái thịt bò viên. Phan Long Phi nhìn lấy hai người bọn họ nháo, một bên lắc đầu một bên cười rộ lên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 214, ngoài ý muốn địch nhân. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngô Tùng thì tỉnh lại, hắn nhìn xem đang ngủ say Hàn Vô Danh, hướng nghe thấy động tĩnh mở mắt ra Phan Long Phi gật gật đầu, chui ra liều vải. Không khí sáng sớm rất là mát lạnh, Ngô Tùng thật sâu hô hấp lấy, hoạt động một hồi thân thể, sau đó quay người đi bên cạnh bên dòng suối nhỏ đánh răng rửa mặt. Chờ hắn theo dòng suối nhỏ một bên trở về thời điểm, Hàn Vô Danh cũng lên, chính nhìn lấy đêm qua không có rửa sạch nồi bát bầu buồn phục vụ. Ngô Tùng, không phải ta nói ngươi, đại sư bá ta là không dám nói, rốt cuộc hắn số tuổi lớn, nhưng là ngươi nhìn ngươi, ta tối hôm qua bận bịu như vậy một hồi mới làm tốt cơm, ngươi ngược lại là giúp đỡ rửa một cái bát ta. Cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Ngô Tùng cười híp mắt nhìn lấy hắn. Dù sao tâm lý không thoải mái. Hàn Vô Danh đàng hoàng không khách khí nói, hắn đường đường đại thiếu gia tự mình nấu cơm cho bọn hắn ăn, tổng không đến mức lại để cho hắn đến rửa chén a. Đêm qua sau khi cơm nước xong ngươi ngủ được cùng lợn chết giống như, ta cùng đại sư huynh hai người trực một đêm ban ngươi biết không? Thật hay giả? Hàn Vô Danh hoài nghi nhìn lấy Ngô Tùng, ngươi cũng không muốn thừa dịp ta ngủ đến lừa ta. Ngô Tùng không có lừa ngươi. Phan Long Phi theo trong lều vải chui ra, đánh cánh áp, đưa tay chỉ chung quanh, cái này núi hoang dã ngoại, sao có thể cái gì đều mặc kệ, chỉ lo ngã đầu ngủ say đâu? Không đến mức a. Hàn Vô Danh nhìn xem Phan Long Phi, lại nhìn xem Ngô Tùng, luôn cảm thấy hai người bọn họ có chút chuyện bé xé ra to, thế đạo vẫn là rất thái bình, lại nói ta lại là cái đại nam nhân. Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong số tuổi không chênh lệch nhiều, lui tới tương đối nhiều, đối bọn hắn nhà tình huống vẫn tương đối giải. Hắn cười một cái, Vô Danh, ngươi cho rằng ngươi Hàn gia có hay không cửu nhân? Cái này sao có thể không có a? Đối với điểm này, Hàn Vô Danh ngược lại là rất rõ ràng, căm thủ người của Hàn gia chẳng những rõ ràng có, vụ trộm cũng có, muốn hắn hai người mệnh còn thật có mấy cái như vậy. Hàn gia muốn làm ăn lớn, như vậy tất nhiên hội theo hắn người trong tay cướp đoạt, tục ngữ nói, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Những năm này Hàn gia tại Yến Thành bồng bột phát triển, có thể trở thành địa phương lớn nhất tập đoàn công ty, áp dụng đủ loại thủ đoạn lại đâu chỉ đoạn người tài lộ đơn giản như vậy. Cho nên Hàn gia chẳng những có cửu nhân, mà lại cũng không ít, nếu không Hàn Liệt Phong vì sao lại đối Ngô Tùng nói gì nghe nấy, một câu lời cũng không dám không tuân theo, trừ bởi vì cùng ở tại một sư môn, cũng có gặp phải thời điểm nguy hiểm mời hắn bảo vệ ý nghĩ. Ngươi heo a. Ngô Tùng tức giận trắng Hàn Vô Danh liếc một chút, biết có cửu nhân ở bên ngoài cũng dám nằm ngáy ho ho. Cái này có cái gì a? Hàn Vô Danh mở ra tay, ngươi nhìn, nơi này trừ chúng ta một bóng người đều không có. Dường như vì chứng minh lối nói của hắn, theo dốc núi một khối đá lớn đằng sau đi ra ba người đến, bên trong một cái còn cười lấy hướng bọn họ chào hỏi. Hắc hắc, xác thực không có bất kỳ ai. Ngô Tùng hai tay ôm ở ngực, ngẹo đầu nhìn lấy Hàn Vô Danh, chỉ có ba cái. Má, mấy cái này tên con kiếp, không tới sớm không tới trễ, thế mà lại trùng hợp như vậy. Hàn Vô Danh cũng là trưởng thành người, đương nhiên biết không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất câu nói này. Nếu quả như thật có kẻ thù để mắt tới hắn, cái này rừng núi hoang vắng, xử lý hắn sau lại đem thi thể tùy tiện tìm cái góc vào trong quăng ra, thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Ngô Tùng không dành phản ứng đến hắn, hắn hiện tại chú ý lực đều đặt ở đột nhiên xuất hiện ba người này trên thân. Ai, anh em, sáng sớm các ngươi đây là làm cái gì a? Cái kia hướng bọn họ chào hỏi người đi đến bọn họ phụ cận, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Còn có thể làm gì, kiếm ăn thôi. Hắn để xuống sau lưng con giỏ trúc, ấy, hái ít thuốc, phơi khô sau cầm lấy đi bán ít tiền, cũng có thể cho Hoa Hoa mua bộ quần áo dạy cái gì. Ngô Tùng nhìn lấy giỏ bên trong thảo dược, thuận tay lật qua, cái này thuốc gì, đáng tiền sao? Tạm được, người kia từ chối cho ý kiến hồi đáp, hắn dò xét Ngô Tùng liếc một chút, huynh đệ, các ngươi tới nơi này chơi à? Đúng. Ngô Tùng vừa cười vừa nói, nhàn rỗi không chuyện gì, ca mấy cái liền đến Kỳ Long Sơn đến bò leo núi, giải sầu một chút. Còn là các ngươi người thành phố qua được tự tại a, không giống chúng ta, ai, khổ a. Người kia phất phất tay, cùng bọn hắn cáo biệt, ba người từ từ rời đi đợi đến ba người thân ảnh biến mất về sau, Ngô Tùng đem Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh gọi vào bên người, thấp giọng nói ra: "Các ngươi cẩn thận một chút, ba người này không giống như là cái gì lương thiện." Cái này, chẳng những liền Hàn Vô Danh kinh ngạc, thì liền lao giang hồ Phan Long Phi cũng nhíu mày. "Tiểu sư đệ, ngươi không biết nhìn nhầm a. Ba người này ta nhìn cũng làm mà nói thôn dân a." Hàn Vô Danh cũng tại vừa nói, ta cũng không có phát giác được có gì có thể nghi. Ngô Tùng cười một tiếng, cái này cũng khó trách các ngươi không có chú ý, vừa mới người kia nói cái gì không tốt, phải nói mình là đến hái thuốc. Ở bên trong thuốc cái này một nhanh, không phải ta thổi, ta thật là cấp bậc chuyên gia mức độ. Bọn họ hái đến thuốc làm sao? Hàn Vô Danh hỏi. Người kia giỏ trúc bên trong thảo dược là không đáng giá tiền nhất loại kia, giả dụ hắn muốn dùng bán loại thảo dược này tiền đi vì hắn nhi tử mua bộ quần áo mà nói, ta đoán chừng giống hắn lưng cong giỏ trúc ít nhất phải đến cái 20-30 giỏ. Còn có, hắn giỏ bên trong thảo dược kẹp lấy không ít rau dại cỏ dại, làm thôn dân phụ cận, nếu như ngay cả rau dại cỏ dại cũng không phân rõ, vậy cũng quá không còn gì để nói. Cái kia ba người này, Hàn Vô Danh hai mắt tỏa sáng, giống như chúng ta cũng là tìm kiếm đường lên núi. Nô Tùng vô bờ vai của hắn, tiểu hòa tử, nhìn không ra, ngươi vẫn là rất thông minh đi. Tuy nhiên không biết ba người này là địch hay bạn, nhưng là bất kể nói thế nào, tiềm ẩn người cạnh tranh xuất hiện. Đi đi đi. Hàn Vô Danh vội vàng vàng thu thập một chút, liền nồi bát bầu buồn đều không muốn, vội vã thì nghĩ ra phát. Nô Tùng lôi kéo hắn, ngươi đừng nội, nói không chừng nhóm người kia trốn ở trong bụi cỏ chính nhìn lấy chúng ta đâu. Hắn để Hàn Vô Danh ngồi xuống, gấp cũng không vội tại cái này trong thời gian ngắn, chúng ta thông dòng chút, ngàn vạn muốn vững vàng. Nô Tùng phỏng đoán còn thật chuẩn. Tại cách đó không xa một khối đá lớn bên cạnh, ba người kia chính lén lén lút lút gục ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Hồ Nhị, ta nói tiểu tử ngươi cũng là nghi thần nghi quỷ. Một cái giữ lấy rìa mép ra hỏa nói ra, ba người kia chẳng qua là cũng là đến nơi đây du mà người, không có cái gì có thể nghi. Hồ Nhị cũng là nói chuyện với Ngô Tùng người kia, hắn nhíu chặt lông mày, ta đương nhiên cũng hy vọng bọn họ chỉ là người bình thường mới tốt, bất quá, cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm, nhiều một chút tâm nhãn không phải chuyện xấu. Nhưng là chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài à, còn có các huynh đệ đang chờ chúng ta đây. Rìa mép ở một bên thúc giục Hồ Nhị. Đi nhanh đi, chúng ta từ hôm qua đi ra đến bây giờ ăn đến đều là lương khô, ta liền muốn ăn chút thịt uống chút rượu, nhanh đi về. Bọn họ một cái khác đồng bọn cũng khuyên Hồ Nhị, coi như ba người kia là kẻ thù, bọn họ cũng chỉ có ba người, chúng ta bên này thế nhưng là có 10 cái, mà lại đều là hảo thủ, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây này. Được được được, đã các ngươi đều không nên ở chỗ này ở lâu, ta đang làm gì đó phải đắc tội người. Đi thôi. Hồ Nhị đứng lên, cùng hắn đồng bọn rời đi. Nô Tùng ba người bọn họ không chút hoang mang ăn hết điểm tâm, lại đem nổi bát bầu buồn cùng hắn đồ vật thu thập thỏa đáng, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm đường lên núi đợi đến buổi trưa, rốt cục, tại Kỳ Long Sơn mặt sau, bọn họ tìm kiếm được một đầu tuy nhiên rất dốc đứng, nhưng là còn có thể miễn cưỡng leo đi lên lộ tuyến. Nô Tùng cùng Phan Long Phi lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ quay đầu nhìn lấy Hàn Vô Danh. Vô Danh, ngươi xem một chút, dạng này lộ tuyến ngươi còn có thể hay không leo đi lên? Phan Long Phi hỏi. Đại sư bá, lời này của ngươi hỏi được hiếu kỳ quá a. Hàn Vô Danh rốt cuộc cũng là tuổi quá trẻ người, huyết khí phương cương, làm sao tùy tiện nói ra ta không được nếu như vậy. Húng chi hắn dù sao cũng là luyện qua công phu người. Vậy chúng ta thì từ nơi này leo đi lên đi. Nô Tùng quyết định. Ba người không tiếp tục do dự, Nô Tùng bỏ tới vị thứ nhất, Hàn Vô Danh sau đó, Phan Long Phi bảo hậu, từ từ hướng sơn leo leo đi. Phan Long Phi cùng Nô Tùng nhìn chúng con đường này tương đương không sai, tuy nhiên thế núi dốc đứng, nhưng là bọn họ tại leo lên thời điểm đều có thể tùy tiện tìm tới chỗ hạ thủ, chỉ cần tâm không nổi, ổn định đến, nhiều nhất sẽ chỉ tiêu hao thêm phí một ít thể lực mà thôi. Nô Tùng tại phía trước nhất dùng cả tay chân, một bên bỏ một bên nhắc nhở lấy đi theo phía sau hắn Hàn Vô Danh chú ý an toàn, nhưng là, làm bọn hắn leo đến một đoạn thế núi hơi hòa hoãn địa phương lúc, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Lúc đó ba người bọn họ chính tăng thêm tốc độ, chuẩn bị vượt qua một khối đá lớn, sau đó thoáng nghỉ ngơi một hồi, lúc này, đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang. Nô Tùng ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét không nhịn được giật mình. Chỉ thấy một khối có tới nặng mấy trăm cân tảng đá lớn đang từ đỉnh núi chậm rãi hướng bọn họ lan xuống. Hàn Vô Danh, lão Phan, mau tránh. Nô Tùng một bên hướng đi theo hắn sau lưng hai người cảnh báo, một bên xúc khí vật lực, thôi động thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển. Theo tảng đá lớn lăn xuống, bị nó mang theo đá vụn ào ào rơi xuống, Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi đã phát hiện tình huống không tốt, trong lúc nguy cấp muốn tìm được gần thân địa phương, lại chỗ nào có thể tìm tới. Tại giữa sườn núi có một đống đá vụn địa phương, mấy người đang núp ở chỗ đó, nhìn lấy lăn xuống tảng đá lớn đang từ từ tăng thêm tốc độ, tiếng vang càng lúc càng lớn, thanh thế càng ngày càng kinh người. Cái này, ba tên kia chẳng những khẳng định sẽ chết, mà lại từ trạng hội mười phần thảm. Ha ha ha. Một cái sắc mặt trắng nõn người trẻ tuổi cười đắc ý lên, hắn xem ra hào hoa phong nhã, nhưng là trên mặt cái kia đạo mặt sẹo lại vì hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn. Đại thiếu cũng là lợi hại. Diễm mép cùng Hồ Nhị chính nằm sấp ở bên cạnh hắn, thấy thế lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa. Đại thiếu chẳng những công phu lợi hại nhất vẫn là đầu não, ngươi nhìn hắn không phế chút sức lực liền xử lý ba người. Nô Tùng nhưng không biết tại trên đỉnh đầu của hắn mai phục nghĩ muốn hại chết bọn hắn người, hắn còn tưởng rằng khối này hướng bọn họ quay lại đây tảng đá lớn là tự nhiên lăn xuống. Cho tới bây giờ hắn cùng đủ loại cao thủ, địch nhân giao thủ qua, nhưng là cùng hòn đá so chiêu, cái này còn là lần đầu tiên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 215, tìm tới cửa động. Tảng đá lớn mang theo tảng đá, lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng về Ngô Tùng đập xuống giữa đầu. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ cũng không phải là Ngô Tùng tác phong, bị động chờ chết càng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm càng lăn càng gần tảng đá lớn, thân thể hơi hơi kéo căng, giống một cái đè nén lò xo, vận sức chờ phát động. Ngay tại tảng đá lớn bị lăng không sóc lên trong nháy mắt, Ngô Tùng song chân vừa đạp, thân thể giống như là một tia chớp nào tới. Hắn vọt tới tảng đá lớn mặt bên, hai chân trước cùng sau cong, sử dụng tảng đá lớn treo lơ lửng giữa trời không dùng sức cơ hội, hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí đột nhiên bộc phát ra, sau đó hai tay đột nhiên dùng lực đẩy, tảng đá lớn bị hắn cứ thế mà đẩy ra đường núi. Nhìn lấy tảng đá kia ầm vang hướng dưới núi rơi xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, Nô Tùng bung lỏng một hơi, cái này mới cảm giác được toàn thân mình vô lực, chân mềm nhũn té ngồi trên mặt đất đi theo hắn sau lưng Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi leo đến bên cạnh hắn, hai người bọn họ chưa tỉnh hồn, trên mặt đều biến sắc. Qua một hồi lâu, Hàn Vô Danh mới lên tiếng, "Sao? Ở đâu ra tảng đá lớn, hù chết lão tử?" Phan Long Phi cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, tảng đá kia tới trùng hợp như vậy, không phải là có người muốn chúng ta mệnh à? Nô Tùng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, chỗ đó rất bình tĩnh. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chúng ta trước leo đi lên lại nói. Ba người bình tĩnh một chút tâm tình, tiếp tục hướng đỉnh núi leo đi. Tại Ngô Tùng bọn họ tầm mắt không thấy được địa phương, cái kia sắc mặt trắng nõn người cùng Hồ Nhị, ria mép hai mặt nhìn nhau. Vừa mới chuyện gì xảy ra, các ngươi thấy rõ chưa có? Ta không có thấy rõ ràng, giống như tảng đá lớn bị thứ gì cản một chút, sau đó thì cải biến phương hướng. Hồ Nhị cùng ria mép hai người nháy mắt, theo bọn họ chỗ góc độ, chỉ có thể nhìn thấy tảng đá lớn lăn đến thật tốt, đột nhiên biến một cái phương hướng, sau đó thì rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi là hành động lần này đầu lĩnh, hắn trầm ngâm một hồi, bắt chuyện hết thảy mọi người mau chóng rời đi nơi này, vừa mới tảng đá lớn đột nhiên chuyển hướng, không có đem ba người kia đập chết, còn được nghĩ khác biện pháp đối phó bọn hắn đợi đến Ngô Tùng bọn họ leo đến đỉnh núi phía trên, nơi này đã trống rỗng. Phan Long Phi bưng súng săn ở trên đỉnh núi dò xét một vòng, trở lại Ngô Tùng bên người. Không có người. Ngô Tùng gật gật đầu, hắn đứng tại trên một tảng đá yên lặng quan sát bốn phía, phán đoán khối kia bất chợt tới tảng đá lớn là từ nơi nào lăn xuống tới. Giả dụ không phải có người cố ý muốn đập chết bọn họ, như vậy, khối đá lớn kia tất nhiên muốn rất tới gần bọn họ bỏ lên đường núi, cũng không thể khối đá lớn kia chính mình lăn một khoảng cách, sau đó lại lăn xuống đi thôi. Ngô Tùng nhảy hòn đá, đi vào một cái địa thế hơi cao địa phương. Các ngươi đến xem. Hắn chào hỏi Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh. Hai người tới Ngô Tùng bên người, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua. Các ngươi nhìn ra cái gì? Hàn Vô Danh gương mặt mờ mịt, nơi này cùng hắn địa phương không có cái gì khác biệt ta. Phan Long Phi đến cùng là lão giang hồ, tuy nhiên nhãn lực không có Ngô Tùng sắc bén, nhưng là lịch duyệt của hắn thế nhưng là mười phần phong phú. Tảng đá kia nguyên lai cũng là ở chỗ này, sau đó bị người đẩy đến đường núi bên kia. Hàn Vô Danh lại gần, không phải, đại sư bá, ngươi là làm sao nhìn ra được? A nha, ngươi là heo a. Ngô Tùng bất mãn đập hắn một chút, ngươi nhìn kỹ mặt đất, tuy nhiên nơi này đều là cục đá vụn, không nhìn thấy dấu chân, bất quá ngươi nhìn. Hàn Vô Danh ngồi xổm xuống, tại Ngô Tùng chỉ điểm, quả nhiên thấy những cái kia cục đá vụn bên trên có sâu cạn không đồng nhất cái hố nhỏ, hắn cũng không đần, chỉ là lười, lập tức liền biết đây là có chuyện gì. Tảng đá lớn vốn là ở chỗ này, có người đem nó đẩy đến đường núi bên cạnh, bởi vì dùng lực đập đất, cho nên những thứ này cái hố nhỏ cũng là bọn họ lưu lại. Ngô Tùng dùng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt tán dương nhìn lấy hắn, trêu đến Hàn Vô Danh sợ hãi trong lòng ấn bối phận tính toán Ngô Tùng là hắn tiểu sư thúc, cái này cũng không giả, có điều hắn so với chính mình còn nhỏ hơn tới như vậy mấy tuổi, hết lần này tới lần khác còn tổng là ưa thích dùng loại này ông cụ non ánh mắt từ ái nhìn hắn, để hắn phiền muộn. Cũng là Vô Danh nói đến dạng này, mà lại người còn không ít. Phan Long Phi đứng dậy, trong tay súng săn cầm thật chặt, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta chân trước đến Kỳ Long Sơn, chân sau liền bị người để mắt tới. Tám thành là Hàn Vô Danh kẻ thù. Ngô Tùng không chịu trách nhiệm nói, hắn thế mà còn chê ta không giúp hắn cọ nồi rửa chén. Được được được, coi như ta sai được sao? Hàn Vô Danh hùa theo nói ra, ngay sau đó hắn cắn răng nghiến lợi mắng, nếu như cho ta bắt lấy những tên bại hoại kia, nữ trước làm lại giết, nam cường bạo lỗ cũng hoa lại giết. Ngô Tùng cười a a nói, nha, nhìn không ra, tiểu tử ngươi trận này kìm nén đến không nhẹ nha, thế mà đối nam nhân cũng cảm thấy hứng thú. Ba người ngồi tại đỉnh núi nghỉ một lát, sau đó lại đứng lên tìm kiếm đường, chuẩn bị tiến về Thiên Sát giáo tổng đàn chỗ sơn động. Sắc mặt tái nhợt nam nhân cùng hắn đồng bọn tránh tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, cũng tại thương nghị bước kế tiếp hành động. Đại thiếu, ngươi nhận ra ba người kia là ai không có? Hồ Nhị hỏi hắn, ta nhìn ba người này lạ mặt vô cùng. Đại thiếu len lén đem thò đầu ra đến, nhìn xem xa xa ba người, ta còn thật sự không biết bọn họ, bất quá, ba người này khẳng định không phải đến Kỳ Long Sơn chơi, tám thành cùng chúng ta ý nghĩ một dạng. Diễm mép lộ ra một bộ hung tướng, xử lý bọn họ. Chúng ta tại Kỳ Long Sơn phụ cận chuyển động lâu như vậy, đều không có tìm được Thiên Sát giáo tổng đàn vị trí, nếu như bị ba người này tìm được trước, chẳng phải là ăn không nhiều như vậy khổ. Đại thiếu gật gật đầu, tuy nhiên ta không biết ba người này là lai lịch gì, bất quá, nhất định muốn thận trọng đối đãi, dạng này. Hắn chuyển hướng một cái thủ hạ, ngươi cầm điện thoại di động, tìm một cái tín hiệu địa phương tốt, gọi điện thoại, liền nói có địch nhân, để cha ta tranh thủ thời gian lại phái một số người tới, nhớ kỹ, muốn bọn họ mang lên người. Cái kia thủ hạ gật gật đầu, lặng lẽ chuẩn mất đến một bên. Đại thiếu, ngươi nhìn, bọn họ muốn đi. Hồ Nhị đột nhiên thấp giọng kêu lên. Nô Tùng đứng tại bên vách núi, nhìn xuống phía dưới nhìn, đối Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh nói ra. Từ nơi này đi xuống, lại chuyển qua khối đá lớn kia, cũng là Thiên Sát giáo tổng đàn chỗ sơn động, hai người các ngươi trước dưới, cẩn thận có bung lòng thạch đầu, ta cho các ngươi canh chừng. Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh gật gật đầu, theo thứ tự hướng dưới núi từ từ leo đi. Nếu như không là vì chiếu cố hai người bọn họ, riêng là Hàn Vô Danh, gia hỏa này xa vào tại tự sắc, thân thể mười phần kém cỏi, thậm chí không bằng tuổi tác so với hắn lớn hơn một đoạn Phan Long Phi, dạng này thế núi đối Ngô Tùng tới nói rất dễ dàng. Bất quá lần trước hắn tiến vào Thiên Sát giáo tổng đàn thời điểm, nhìn đến bảo tàng bên trong không ít, chỉ bằng một mình hắn là cầm không bao nhiêu, cho nên cũng nhất định phải có người ở một bên hiệp trợ hắn, bằng không mà nói hắn sớm chỉ có một người đi xuống đợi đến Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh leo đến giữa sườn núi. Ngô Tùng lại hướng bốn phía nhìn xem, tuy nhiên trên đỉnh núi yên tĩnh, chỉ có gió lay động cảnh cây phát ra thanh âm, nhưng là hắn luôn cảm giác đến có người trong bóng tối nhìn trộm lấy bọn hắn. Ngô Tùng lắc đầu, vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới bảo tàng quan trọng, những cái kia tiểu mâu tặc lật không nổi cái gì sóng lớn. Hắn nhìn chính xác một khối đá, vừa tung người nhảy đi xuống, thân thể giữa không trung thời điểm, mũi chân tại vách đá một gốc cái cổ siêu vẹo cây già trên cây khô nhẹ nhàng điểm một cái, mượn nhờ thân cây lực đàn hồi, để rơi thế hơi chậm, sau đó mới nhẹ nhàng rơi xuống trên hòn đá. Phan Long Phi ở bên cạnh mắt không chấp nhìn lấy Ngô Tùng lộ chiêu này, trong miệng chật chật tán thưởng. Tuy nói sư phụ thu ba cái đồ đệ, ân, hẳn là ba cái rưỡi, bất quá tránh thức học đến lão nhân gia ông ta công phu tinh túy, chỉ có tiểu sư đệ ngươi một người a. Nô Tùng đối đại sư huynh này vẫn là rất tôn trọng, rốt cuộc trên đời này đánh qua hắn cái mông người có thể không có mấy cái. Đại sư huynh ngươi không nên nói như vậy, muốn không ta sẽ ngượng ngùng. Hàn Vô Danh khinh bị hừ một tiếng, hắn cùng Nô Tùng hai người ở chung lâu như vậy, biết hắn là một cái da mặt 18 trượng dày da hỏa, cái gọi là không có ý tứ, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở trên người hắn. A nha, Hàn Vô Danh, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với ta có ý kiến đi. Nô Tùng không có hảo ý nhìn hắn chằm chằm, ngươi phải cẩn thận, đi đường thời điểm muốn là đột nhiên té ngã, hoặc là nửa đêm tỉnh lại phát hiện túi ngủ bên trong có đầu rắn cái gì, cũng không phải ta làm nha. Hàn Vô Danh tranh thủ thời gian cười làm lành, đấu tranh cãi vẫn được, muốn là nói đến chơi tâm nhãn, hắn cũng không phải Nô Tùng đối thủ. Nhìn đến hắn một bộ tâm lý không cam tâm, lại vốn không có biện pháp dáng vẻ, Nô Tùng đắc ý cười hắc hắc, theo trước mặt hắn đi ra. Trên đỉnh núi, đại thiếu nhìn lấy trốn ở một cái cây sau Hồ Nhị hướng hắn làm thủ thế, lập tức mang theo thủ hạ đi qua. Bọn họ đã đi. Hồ Nhị nói cho đại thiếu, chờ một chút, chúng ta trước tiên đem đường nhìn kỹ, đợi đến trời tối thời điểm lại đi theo hắn. Đại thiếu quả nhiên rất cẩn thận. Diễm Mép ở một bên không hiểu hỏi, làm gì không bây giờ cùng ba người kia? Chúng ta người nhiều, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đại thiếu giơ tay lên muốn đi cho Diễm Mép một bàn tay, lại sợ náo ra động tĩnh đến để ba người kia phát giác, ngươi là người mù à? Chẳng lẽ không nhìn thấy vừa mới người trẻ tuổi kia là nhảy đi xuống? Muốn không ngươi cũng nhảy một cái cho ta xem một chút. Nhìn đến người khác đều dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn chính mình, Diễm Mép ngượng ngùng tránh đi sang một bên, đại thiếu lặng lẽ thò đầu ra hướng phía dưới nhìn xem, không nhịn được đánh dùng mình một cái, theo cao như vậy địa phương nhảy đi xuống thế mà không có chuyện, tiểu tử này là cao thủ a. Hắn nhìn lên trời một bên chậm rãi lặn về phía tây trời chiều, tâm lý lo lắng, điện thoại đã đánh đi ra, chỉ là trợ giúp người cái gì thời điểm có thể đến nơi đây đâu. Nô Tùng mang theo Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh bỏ qua một tảng đá lớn, lại xuyên qua một đống lớn đống loạn thạch, rốt cục đi vào Thiên Sát giáo tổng đàn chỗ trước sân động. Ta dựa vào. Hàn Vô Danh hít sâu một hơi, cái này đặc biệt làm sao đi vào? Từ bên ngoài nhìn đến, sơn động cửa động cũng không lớn, nếu như không có từng tiến vào cái sơn động này, căn bản sẽ không nghĩ đến trong sơn động có động thiên khác, chẳng những không gian to đến kinh người, hơn nữa còn có mấy cái tòa tiểu lầu. Hiện tại, không lớn cửa động bị một khối cự thạch ngàn cân chắn đến xích sao, chỉ có mấy đạo khe hở cũng bị lớn nhỏ không đều hòn đá đợi lại, muốn từ nơi này đi vào, xác thực khả năng không lớn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 216, hai đầu con đường. Nhìn lấy bị hòn đá chắn đến xích sao cửa động, Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh đều hướng Ngô Tùng nhìn qua, mắt tình hình trước mắt để bọn hắn không có chú ý, chỉ có thể trông cậy vào Ngô Tùng. Ngô Tùng hai tay ôm ở ngực, trầm mặc không nói. Nếu như chỉ là hắn một người, cứ việc những khe hở kia rất nhỏ, nhưng là hắn có thể thi triển ra xúc cốt pháp, đem thân thể biến đến nhỏ một chút, vẫn là có khả năng theo trong khe hở chui vào. Vấn đề là một mình hắn đi vào cũng không được bao lớn tác dụng, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, dựa vào một mình hắn đi một chuyến đem đến cửa động, muốn đem hắn mệt chết, mà lại bảo tàng chỗ cùng cửa động còn có một cự ly rất xa đây, hắn cũng không muốn làm dạng này khuôn vác. À. Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh hai người tại bên ngoài sơn động trò chuyện, thổi gió, thoải mái nhàn nhã, một mình hắn trong sơn động đổ mồ hôi như mưa, giống con la giống như, trái một chuyến phải một chuyến bận bịu không nghỉ, chuyển đến người khác trong lỗ thai chẳng phải là khiến người ta chết cười, không làm. Đã nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đương nhiên cái này là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là, đem hai người bọn họ ở lại bên ngoài, Nô Tùng không yên lòng. Trước mắt tình thế đã cho thấy, tại bên cạnh của bọn hắn, ẩn núp lấy địch nhân, mặc dù không có nhìn đến địch nhân bóng người, nhưng là bọn họ là sát sát thật thật tồn tại. Nghĩ tới khối kia từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn, Nô Tùng thì cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như không là có hắn ở đây, Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng nói địch nhân thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan, mà lại nhân số cũng so với bọn hắn muốn hơn rất nhiều. Phan Long Phi tuy nói là Nô Tùng đại sư mình, nhưng là hắn xuất đạo sớm, sau khi xuống núi lại bận bịu quản lý chính mình trong bang phái sự vụ, một thân công phu thất thất bát bát không sai biệt lắm đã trả lại sư phụ, nếu không cũng sẽ không bị trong bang phản đồ làm đến mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi đến mức Hàn Vô Danh cái kia lại càng không cần phải nói, cũng là một cái chỉ có vẻ bề ngoài. Nhìn lấy thân người cao to, hội Hàn gia gia truyền liệt phong tối, thực cũng liền có thể hù dọa một chút người bình thường. Nếu như không là cha hắn Hàn Liệt Phong giao thế rộng, bằng hữu nhiều, trong nhà lại có tiền, trên đường người đều cho Hàn gia mấy cái phần mặt mũi, hắn sớm đã bị người đánh nghị ra xịt tới. Muốn là địch nhân thừa dịp hắn trong sơn động đột nhiên đánh lén, Phan Long Phi cùng Hàn Vô Danh khẳng định trèo trống không bao lâu, chờ hắn lại dùng xúc cốt pháp theo trong sơn động chui ra, chỉ sợ hai người mộ phần cỏ đều dài ra tới. Làm sao bây giờ? Phan Long Phi vô kế khả thi nhìn về phía Ngô Tùng, lại nghĩ không ra cái chủ ý đến, chỉ sợ chúng ta thì muốn ở chỗ này qua đêm. Hàn Vô Danh nhìn chung quanh một chút, tâm lý có chút hốt hoảng, ở chỗ này qua đêm, cái này không phải là đem mình làm thịt trên tớt, mặc người chém giết. Nô Tùng, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, dù là chúng ta đến trong sơn động qua đêm, cũng không thể ở bên ngoài à, quá nguy hiểm. Nô Tùng đối Hàn Vô Danh cũng không có khách khí như vậy, hắn tức giận phải nói, hiện tại biết sợ. Ngươi muốn là bình thường nhiều tu hành, có một thân hảo công phu, đến mức hiện tại sợ thành như vậy phải không? Hàn Vô Danh dưới tình thế cấp bách uy hiếp nói, ngươi bây giờ nói những thứ này cũng không hề dùng à, lại nói, muốn là ta có chuyện bất trắc, thì ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nghe đến Hàn Vô Danh nhắc lên Hàn Thiên Tuyết, Nô Tùng vỗ chán một cái, con mắt lóe sáng lên, đúng à, hắn làm sao lại đem Hàn Thiên Tuyết cho quên mất đâu. Lần trước hắn đến nơi đây diệt trừ Thiên Sát giáo, ngẫu nhiên gặp Hàn Thiên Tuyết, tại phí một phen khó khăn chắc trở giết chết Thiên Sát giáo giáo chủ về sau, chính mình cũng hôn mê bất tỉnh, vẫn là Hàn Thiên Tuyết cùng đồng bạn của nàng đem hắn từ nơi này mang đi ra ngoài. Theo nói các nàng tìm tới một đầu lối đi bí mật, hiện đang hỏi một chút nàng lối đi bí mật ở đâu, nói không chừng theo chỗ đó có thể đi vào. Hàn Vô Danh, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho tỷ ngươi, liền nói ta có chuyện khẩn cấp tìm nàng. Tuy nhiên không biết Ngô Tùng ở thời điểm này tìm tỷ của hắn làm gì, có điều hắn cũng không có hỏi nhiều, lập tức móc điện thoại di động gọi điện thoại. Cảm ơn trời đất, nơi này tín hiệu cũng không tệ lắm, điện thoại kết nối về sau, Hàn Vô Danh cùng Hàn Thiên Tuyết nói mấy câu về sau, thì không kịp chờ đợi đưa điện thoại cho Ngô Tùng. Ngô Tùng vừa uy một tiếng, Hàn Thiên Tuyết tại đầu bên kia điện thoại thì đổ ập xuống chỉ trích hắn một phen, hỏi hắn tại sao muốn đem Hàn Vô Danh đưa đến Kỳ Long Sơn đến, chẳng lẽ không biết chỗ đó rất nguy hiểm sao? Ngô Tùng tâm lý bị khuất, chuyện này có thể trách hắn sao? Từ đầu tới đuôi hắn chẳng qua là cái người tham dự, đưa ra cái này chủ ý ngu ngốc người không phải cha nàng Hàn Liệt Phong, cũng là cái kia bị ổi đại sư huynh, mà đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nhất chính là đệ đệ của nàng Hàn Vô Danh. Bất quá, Ngô Tùng cũng không có tâm tư cùng Hàn Thiên Tuyết phân biệt, hắn hỏi Hàn Thiên Tuyết lần trước tìm tới lối đi bí mật ở phương vị nào. Hàn Thiên Tuyết quả nhiên thông minh, nàng để Ngô Tùng đối mặt với sơn động, sau đó hướng 10 giờ phương hướng hành động, tại nhanh đến chân núi địa phương, có một cây đại thụ, tại đại thụ cùng một khối đá lớn trung gian, chỗ đó thì có một đầu lối đi bí mật. Ngô Tùng đưa di động đưa cho Hàn Vô Danh, lập tức bắt đầu xuống núi, chân trời mặt trời đã hạ xuống, nếu như không thừa dịp ánh chiều tà nắm chặt hành động, tính nguy hiểm thì sẽ cực kỳ gia tăng. Chẳng những Phan Long Phi, thì liền Hàn Vô Danh đều biết, trời tối về sau, tại một cái xa lạ trong núi tìm tòi là nguy hiểm cỡ nào, treo chân, vấp cái bể đầu chảy máu đều là chuyện nhỏ, nếu như không cẩn thận ngã xuống dưới vách núi, vậy coi như liền mạng nhỏ đều không. Ba người một khắc cũng không có chậm trễ, lại hướng dưới núi leo đi, không để ý tới tay bị cọ rách ra, giày bên trong tiến cục đá vụn cấn chân, cuối cùng tại trời tối xuống thời điểm tìm tới lối đi bí mật ông trời phù hộ, bởi vì lối đi bí mật miệng có khối đá lớn kia cản trở, cho nên mới không có bị phá hỏng. Lối đi bí mật rất là chật hẹp, bên trong đen kịt một màu, may ra Hàn Vô Danh mang theo giã ngoại làm việc chuyên dụng cường lực đèn tin, lúc này phát huy được tác dụng. Chúng ta bây giờ muốn đi vào Thiên Sát giáo tổng đàn bên trong sao? Phan Long Phi hỏi. Nô Tùng mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, tại lối đi bí mật bốn phía xem xét một lần, tuy nhiên nơi này không gian tương đối nhỏ, tốt tại mặt đất khô giáo, phụ cận cũng không có cái gì khả nghi tiểu chủng tử. Không đi, chúng ta ngay ở chỗ này tạm một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai sự tình nhiều nữa đây. Thừa dịp lấy bọn hắn thời gian nói chuyện, Hàn Vô Danh tại đem túi ngủ trải tốt, lại từ bọc lớn bên trong lấy ra lương khô cùng mấy cái đồ hộp đi ra, ba người cũng nói chết, lang thôn hổ yết ăn sạch bách, sau đó tiến vào túi ngủ. Một ngày này ba người ngựa không ngừng vọt tại Kỳ Long Sơn leo lên leo xuống, quả thật có chút mệt mỏi, Hàn Vô Danh thể lực kém cỏi nhất, đã sớm rã rời muốn chết, nằm xuống chỉ chốc lát thì tiếng ngáy máy liệt, đâu còn quản chung quanh là không phải gặp nguy hiểm. Nô Tùng cùng Phan Long Phi nhìn nhau cười khổ, hai người bọn họ cũng không dám giống Hàn đại thiếu như thế ngã đầu thì ngủ, nơi này tuy nhiên xem ra an toàn, nhưng là có trời mới biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Cho nên trực ban vẫn là phải muốn. Nửa đêm, ánh trăng sáng loáng treo ở trên trời, mấy cái lén lén lút lút bóng người xuất hiện tại cửa sân động. "Nóa, nguyên lai cửa động ngay ở chỗ này, như thế ẩn nấp, khó trách chúng ta tìm không thấy." Nghe thanh âm đây là Hồ Nhị đang nói chuyện. "Ngươi nhỏ giọng một chút." Đại thiếu thấp giọng nói ra, ba người kia chạy đi nơi đó. Các huynh đệ tại phụ cận tìm một vòng, không có phát hiện bọn họ, Diễm Mép tại vừa nói, khả năng nhìn đến đây bị ngăn chặn, lại đi tìm hắn lối vào à. Tối như mưng, chạy loạn khắp nơi, ngã chết bọn họ cho phải đây. Đại thiếu hận không thể ba người kia chết mất mới tốt, hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như không có Ngô Tùng dẫn đường, bọn họ đến bây giờ liền núi động đều tìm không ra. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đã tìm được cửa động, thì đợi ngày mai nhìn xem có thể hay không đi vào. Có thể vào thì phát tài đi. Ảm đạm ánh trăng cũng không thể che giấu đi đại thiếu trong mắt cái kia tham lam quan mang, theo Thiên Sát giáo bên trong trốn tới người nói cho ta biết, bọn họ tổng đàn bên trong thế nhưng là giấu có không ít bà bối. Đại thiếu ngươi ăn thịt, nhưng muốn lưu thêm chút canh cho các huynh đệ uống một chút ta. Mấy cái tiểu lâu la vây tại một chỗ, thừa dịp đại thiếu tâm tình tốt đưa ra yêu cầu. Các ngươi yên tâm, đều là nhà mình huynh đệ, chỗ tốt là không chạy đâu. Đại thiếu chủ trừ mãn trí nhìn lấy sân động, giống như nhìn đến Thiên Sát giáo bảo tàng tại chiếu lấp lánh, nghĩ tới chỗ đắc ý, không nhịn được cười rộ lên. Ngày hôm sau thiên còn không có hoàn toàn sáng, đại thiếu thì chỉ huy thủ hạ bọn lâu la bắt đầu làm việc. Người nhiều lực lượng lớn, mấy cái lâu la cùng tiến lên tay, khiêng đến khiêng chuyển đến chuyển, rất nhanh đem những cái tia khối nhỏ đá vụn dọn dẹp sạch sẽ. Đại thiếu, không được a. Hồ Nhị hướng đại thiếu báo cáo, huynh đệ bên trong gầy nhất người đều không chui vào loạn. Không chui vào loạt liền đem cửa động mở rộng điểm. Đại thiếu, mấy người chúng ta chỉ đem mấy cái công binh cái sẻng, cái đồ chơi này cũng liền đào đào bùn đất, đối phó những thứ này hòn đá có thể không phát huy được tác dụng. Hồ Nhị khó xử đối đại thiếu nói ra, không bột đấu gột nên hồ, không có thích hợp công cụ, bọn họ đối những cái kia hòn đá cũng tương tự không có cách nào. Có phải hay không để cho ta cho ngươi tìm hai đài máy đào móc tới mới tốt ta? Đại thiếu chừng Hồ Nhị liếc một chút, đứng dậy hướng cửa động đi đến. Nhìn đến hắn tới, mấy tên thủ hạ tranh thủ thời gian nhường qua một bên. Cửa động chỉ còn lại có cái kia khối căn bản cũng không có thể dung chuyển cự thạch, hắn cục đá vụn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hiện ra mấy đầu lớn nhỏ không đều khe hở. Đại thiếu tiến đến một đường nhỏ phía trên, lấy tay khoa tay đến khoa tay đi, ánh mắt lại lần lượt đảo qua mấy tên thủ hạ kia. "Ngươi, tới." Đại thiếu hướng gầy nhất ra hỏa với chào. "Đại thiếu, vừa mới ta đã thử qua, căn bản vào không được." Đại thiếu không cao hứng, "Để ngươi qua đây liền đến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy." Người gầy không tình nguyện đi tới, đại thiếu nhìn lấy hắn tiến vào trong khe hở, đầu là đi vào, đến bả vai cái kia kẹp lại. "Các ngươi đi giúp hắn." Đại thiếu đối người khác chỉ huy nói. Mấy tên thủ hạ cười đùa đi hướng cái kia thằng xui xẻo, đem hắn dùng lực hướng trong khe hở lấp đầy. "Cứu mạng, lớn, đại thiếu, ta cảm giác khí đều không đủ, không đủ thở." Người gây biết đại thiếu thủ đoạn độc ác, giết chết hắn coi như chí ít không dùng chịu tội, nếu như đem hắn kẹt tại trong khe hở, vào không được ra không được, vậy hắn nhưng là thảm đại thiếu lúc này mới hết hy vọng, phất phất tay để cho thủ hạ đem người gầy kia theo trong khe hở vừa cứng đẩy ra ngoài, làm hại hắn phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết. Má, ba người kia đến cùng chạy đi nơi đó đâu? Đại thiếu nhìn phía xa tự lẩm bẩm. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 217, phân công hợp tác. Làm đại thiếu mang theo thủ hạ của hắn tại cửa sơn động dày vò thời điểm, Nô Tùng, Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi đã tại Thiên Sát giáo tổng đàn bên trong bắt đầu tìm đòi. Nhìn ra được, lần trước động đất đối Kỳ Long Sơn tạo thành ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Nô Tùng lần đầu tiên tới đến thời điểm, trong sơn động còn có mấy cái tòa nhà kiểu dáng phong cách cổ xưa lầu nhỏ, đi qua cái này chảng địa chấn phá hư, lại thêm bọn họ tồn tại thời gian quá lâu, có một hai tòa tiểu lầu đã hoàn toàn biến thành phế tích, còn giữ lại một hai tòa nhà cũng không có lúc trước hoàn hảo bộ dáng. Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi vừa nhìn vừa cảm thán, bọn họ đều là yến thành người, đối Kỳ Long Sơn tương đương quen thuộc, liền xem như Hoa Hoa đại thiếu Hàn Vô Danh, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bạn bè không tốt mượn giã ngoại liên hoan danh nghĩa mang theo mỹ nữ chạy đến nơi đây đến giã chiến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra tại Kỳ Long Sơn trong sân động, thế mà còn có dạng này đầu tiên. Hai người vừa đi vừa nhìn, Nô Tùng liền không có bọn họ thật hăng hái. Lần trước hắn tại Thiên Sát giáo hưu hộ pháp Lạc Phương trợ giúp dưới, thuận lợi tìm tới bảo tàng chỗ, bất quá, làm hắn theo một đống bảo vật bên trong phát hiện Võ Lâm Bí Kíp Lịch Thiên Quyết thời điểm, vui mừng đối vàng bạc của hắn châu báu căn bản cũng không có nửa điểm hứng thú, chỉ lo nghiên tập Lịch Thiên Quyết bên trong công phu. Mắt thấy trước mặt từng mảnh nhỏ tường đổ vết siêu, muốn đến chủ điện chỗ đó cũng sẽ không tốt đi nơi nào, mà bảo tàng chỗ càng tại chủ điện phía dưới, vô cùng có khả năng bị chôn giấu, bằng ba người bọn họ lực lượng muốn đem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao dọn dẹp sạch sẽ, lại đem bảo vật vận đi ra, sợ rằng phải chờ tới ngày tháng năm nào mới được. Ba người bên trong động bảy quẹo tám rẽ, một đường lên ngã ngã vấp vấp cuối cùng tìm tới chủ điện vị trí. Nô Tùng lo lắng thành hiện thực, trước kia coi như cao lớn to lớn chủ điện hiện tại triệt để biến thành phế tích, các loại gạch đá gạch ngói vụn đem thông hướng bảo tàng chỗ lối vào chôn cái cực kỳ chặt chẽ. Nhìn đến tình huống trước mắt, Nô Tùng hít một hơi lãnh khí, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi đừng nói cho ta, bảo tàng địa điểm ngay tại cái này một đống lớn đồ bỏ đi phía dưới. Hàn Vô Danh nhìn đến Nô Tùng sắc mặt rất khó nhìn, biết không tốt, nhưng là vẫn ôm lấy một tia hy vọng mà hỏi. Nô Tùng biểu lộ nặng nề gật đầu. Ta dựa vào. Hàn Vô Danh cũng nói không ra lời, hắn kiếm lên mặt đất một khối đá, hung hăng hướng phế tích bên trong ném đi. Ba người theo Yến Thành đi ra đã có hai ngày, một đường lên ăn bao nhiêu khổ không nói, còn bị nút trong bóng tối lưu manh kém chút hại chết, không nghĩ tới kết quả sau cùng vẫn là thất vọng. Phan Long Phi đến cùng số tuổi lớn một chút, gặp chuyện so hai người bọn họ thanh niên phải tỉnh táo được nhiều. Hắn dẫm dẫm mặt đất, hỏi Nô Tùng, ngươi xác định bảo tàng chốt thì tại cái này mặt? Xác định. Nô Tùng liền cũng không thèm nhiều lời, lúc này tâm tình của hắn cũng rất hề bại. Vốn là hắn cũng muốn đem Thiên Sát giáo giấu kín lên khoản này tiền tài bất nghĩa làm đi ra, bán ít tiền, mua một bộ lớn một chút nhà, để bên cạnh hắn những mỹ nữ kia ở đến thư thư phục phục, mà hắn cũng không cần lại ngủ ghế sofa, hiện tại, mộng đẹp sụp đổ. Sớm biết lần trước tới nơi này tìm kiếm Lịch Thiên Quyết thời điểm thuận tiện đem những cái kia bảo vật làm đi ra liền tốt, ai, làm gì giả trang ra một bộ xem tiền tài như cặn bã dáng vẻ đây. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Phan Long Phi đưa tay ra hiệu Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lấy ra khói, chút phát hỏa, mị mị hút hai cái về sau, quay đầu hỏi Ngô Tùng. Ngươi thấy qua những cái kia bảo tàng, theo ngươi đoán chừng cái kia đồ vật bên trong có thể đáng bao nhiêu tiền? Ngô Tùng đưa tay khoa tay một chút, lớn như vậy địa phương, bên trong đều là khối vàng, ngọc khí, còn có một số đồ cổ, pho tượng loại hình, ta cảm thấy làm gì cũng có thể giá trị cái 200-300 triệu đi. Hắn buông cánh tay xuống, không hiểu nhìn lấy Phan Long Phi, tình huống trước mắt như thế hỏng bét, coi như bên trong bảo vật lại nhiều, lại có thể có biện pháp nào đâu? Phan Long Phi đứng lên, đầu thuốc lá ném trên mặt đất, dùng sức dùng chân nghiền nghiền, đợi đến hắn lại ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hàn Vô Danh đến cùng so Nô Tùng phải lớn hơn mấy tuổi, hắn nhìn lấy Phan Long Phi nụ cười, vẻ mặt như đưa đám từ từ biến mất. Lợi hại. Hắn xông lấy Phan Long Phi giơ ngón tay cái lên, đại sư bá, ngươi không hổ là làm qua bang hội lao đại người, đủ hung ác. Phan Long Phi cười lên ha ha. Hàn Vô Danh tiểu tử này tuy nhiên không học tốt, suốt ngày cà lơ phất phơ, bất quá vẫn là đầy đủ thông minh, hắn thế mà có thể nhanh như vậy đoán được tâm tư của mình, cũng coi như người thông minh. Nô Tùng nhìn lấy hai người bọn họ, vẫn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hàn Vô Danh là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể đả kích Ngô Tùng cơ hội, ai bảo hắn bình thường bị nghiền ép quá lợi hại, nhìn đến hắn vẫn không có minh bạch Phan Long Phi ý tứ, hắn cười nói: "Cái này người nha, chỉ có công phu cũng không được, còn được muốn đầu não linh hoạt, ngươi nhìn ngươi, không biết đại sư bá là có ý gì à?" Chậc chậc, đần, thượng đốc. Ngô Tùng đứng lên, quay người thì đi ra ngoài, "Được, ta đần, giữ lấy hai người các ngươi chơi tốt." Hàn Vô Danh hoảng bước lên phía trước giữ chặt hắn, y nguyên cười đùa tí tưởng, "Ngươi xem một chút, ngươi chẳng những đần, mà lại sức chịu được lại nhỏ, ta thật không biết những mỹ nữ kia là làm sao nhìn chúng ngươi." Nô Tùng vừa nắm chắc ở tay của hắn, đại sư minh rốt cuộc là ý gì, ngươi nói hay không? Đồng thời trên tay dùng chút khí lực. Ôi chao! Buông tay! Hàn Vô Danh đau đến nghe răng trợn mắt, tranh thủ thời gian xin khoan dùng, đại sư bá ý tứ chính là, chỉ cần nơi này thật sự có bảo tàng, nếu không chúng ta đem nó đào mở cũng là. Đào mở? Chỉ bằng ba người chúng ta người, liền dựa vào cái này hai thanh công binh cái sẻng. Ngươi nói đùa cái gì? Phan Long Phi cười ha hả nói, ba người chúng ta người phụ trách đem bảo tàng chỗ tìm tới, đến mức chuyện của hắn, đương nhiên là giao cho người khác tới làm. Cái này Ngô Tùng cuối cùng minh bạch, ý của ngươi là nói, lại tìm ít nhân thủ đến, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Hàn Vô Danh xoa tay của mình, lắc đầu nói ra, ngươi nhà, đối kim tiền lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối Ngô Tùng giải thích nói, đã nơi này có giá trị 200 triệu đồ vật, như vậy chúng ta cũng là tiêu tốn mấy chục triệu, thậm chí 100 triệu, chỉ cần có kiếm lời, mặc kệ dùng cái gì biện pháp cũng phải đem những bảo tàng này tìm tới, lấy đi. Ha ha, ta chính là cái này ý tứ. Phan Long Phi cười nói, thì theo lời ngươi nói đến, giá trị 200 triệu khối vàng châu báu, ba chúng ta người đến vận nhiều ít chuyến mới có thể dọn ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh một chút, tiếp tục nói, cửa động bị cự thạch ngăn trở, chúng ta tiến đến đầu kia lối đi bí mật ta cũng nhìn qua, liền một cỗ xe đẩy đều đi không dưới, không suy nghĩ khác đến biện pháp là không được. Hàn Vô Danh cũng mở dùng đầu óc, đã chúng ta không còn che đậy che giấu giấu, như vậy thì đến có một cái lý do thích hợp, dù cho bị người nhìn đến cũng sẽ không hoài nghi. Cái này đơn giản, ngươi đi cùng ngươi ba nói, để hắn đi tìm người, liền nói muốn đem Kỳ Long Sơn khai phát thành một cái du lịch cảnh khu. Phan Long Phi đã sớm nghĩ kỹ, cứ như vậy, đừng nói cái gì đại hình máy móc, ngươi chính là đem Kỳ Long Sơn lật cái út sấp người khác cũng sẽ không để ý. Ừm, ân, chủ ý này hay. Hàn Vô Danh nói bổ sung, tạm thời cũng không cần dùng máy móc, đối phó những thứ này tảng đá lớn, lại nhanh lại có tác dụng. Đúng, sau đó lại tìm một số người đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Nô Tùng ở bên cạnh nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này một già một trẻ nói đến hời hợt, như vậy một kiện chuyện khó giải quyết trong chớp mắt bị bọn họ giải quyết. Hắc hắc, Nô Tùng, ngươi thấy, có tiền vẫn là rất hữu dụng. Hàn Vô Danh thương lượng với Phan Long Phi sẵn sàng, dương dương đắc ý hướng Nô Tùng khoe lấy. Lần đầu tiên, Nô Tùng không có cùng Hàn Vô Danh tranh cãi, bởi vì hắn nói đúng. Hắn một mực ỷ vào chính mình có một thân mạnh mẽ công phu, đừng nói du côn lưu manh, những người kia căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cũng là địa vị hiển hách kinh thành tứ đại gia, hắn cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hắn luôn luôn cho rằng những gia tộc kia trừ có mấy cái tiền bẩn, hắn một chút năng lực đều không có, mà bây giờ, một kiện để cho mình cảm giác đến đau đầu sự tình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi sử dụng kim tiền lực lượng bãi bình, mà bọn họ có thể là kém xa tít tắp kinh thành tứ đại gia tộc. Hiện tại xem ra, trên nhiều khía cạnh chính mình lộ ra vẫn là quá hạn hẹp, quá trẻ tuổi a. Phan Long Phi nhìn đến Ngô Tùng không nói lời nào, cho là hắn nghe Hàn Vô Danh mà nói sinh khí, tranh thủ thời gian tiến lên hòa giải. Vô Danh ngươi cũng không thể nói như vậy, bên ngoài bây giờ thì có một đống địch nhân, muốn phải giải quyết bọn họ, coi như ngươi có tiền, hiện vội vàng ngươi có thể có biện pháp, không còn phải trông cậy vào quyền đầu. Hàn Vô Danh gật gật đầu, cái này gọi phân công hợp tác, cùng thi triển sở trường, đối phó những cái kia không dám gặp người ra hỏa, cái này xác thực đến ỷ vào Ngô Tùng. Ba người tụ cùng một chỗ, đem phương án lại thảo luận một phen, thẳng đến xác định không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới dựa theo kế hoạch hành sự. Đại thiếu, đại thiếu. Đang núp ở dâm mát trong đất ngủ gật đại thiếu tức giận mở to mắt, xông lấy Hồ Nhị nổi giận, cha mẹ của ngươi chết gấp gáp như vậy, không có nhìn lao tử vừa mới vừa ngủ. Hồ Nhị bẹp miệng, rất là kỳ lạ chịu một trận mắng, tâm lý cảm thấy bị khuất, có điều hắn lại không dám nói gì. Đại thiếu, ba người kia đi. Cái gì? Đại thiếu theo địa phía trên thoáng cái ngồi xuống, ta dựa vào, tiểu tử ngươi liền không thể sớm một chút nói cho ta biết. Hắn đứng tại trên một tảng đá lớn, quả nhiên, ba người kia không biết từ nơi nào chui ra, ngay tại hướng nơi xa đi đến đại thiếu mày nhăn lại đến, mẹ nó, ba người này trong hồ lô bán được là thuốc gì à? Chẳng lẽ cứ như vậy đi? Diễm ép tại vừa nói, bọn họ tìm không thấy Thiên Sát giáo tổng đàn vị trí, còn không đi làm gì? Khác một cái thủ hạ nói ra, đi không tốt hơn. Chúng ta có thể từ từ nghĩ biện pháp vào sân động. Đại thiếu một cân nhắc, cái này hai người thủ hạ nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Hắn mừng rỡ, đối khác một cái thủ hạ nói ra, ta để ngươi gọi điện thoại cho cha ta, hắn nói thế nào? Bang chủ nói, hắn tự mình mang theo trong bang hảo thủ ngay tại trên đường chạy tới. Ngươi bây giờ lại gọi điện thoại cho hắn, để hắn mua mấy cái bao hạo mang tới, đúng, còn muốn mang mấy cái bữa lớn. Đại thiếu nhìn xem nơi xa ba cái kia đã nhanh muốn biến mất bóng người, tâm lý phần kia nghi hoặc luôn luôn vùng đi không được. Chẳng lẽ, thật giống Diêm Mép nói đến như thế, ba người kia không tiến vào Thiên Sát giáo tổng đàn, cái này xám xịt rời đi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 218, người dọa người, hù chết người. Bất kể nói thế nào, cái này to lớn Kỳ Long Sơn bên trong chỉ còn lại có bọn họ cái này một đám người đại thiếu cùng thủ hạ lại tụ tập đến cửa sân động, nhìn nửa ngày, mấy người nhìn lấy khối kia chặn lấy cửa động tảng đá lớn vẫn là không có biện pháp nào. Diêm Mép nhìn đến đại thiếu thân sắc tiến lên an ủi, đại thiếu, việc này gấp cũng vô dụng, ngươi lại kiên nhẫn chờ một chút, các loại bang chủ mang theo gia hỏa đến vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Đại thiếu gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng liền có thể dạng này. Đứng ở một bên Hồ Nhị mắt lạnh nhìn bọn họ, đợi đến đại thiếu đi tới một bên về sau, hắn lôi kéo Diêm Mép nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không đốc? Ngươi đến bây giờ còn không biết đại thiếu là làm sao nghĩ đến? Diêm Mép nháy mắt, không hiểu nhìn lấy hắn, nghĩ như thế nào? Đương nhiên muốn nhanh điểm vào sơn động tìm bảo tàng. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Hồ Nhị lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười. Hắn quay đầu nhìn xem đại thiếu, tại xác định hắn nghe không được đối thoại của bọn họ về sau, mới nhẹ giọng nói. Đại thiếu chỗ lấy gấp gáp như vậy, là muốn biểu hiện cho bang chủ nhìn xem, hắn so đại tiểu thư có bản lĩnh. Không thể nào. Diễm ép gương mặt không tin, chỉ bằng đại thiếu dạng này, hắn cũng dám cùng đại tiểu thư đấu. Đại tiểu thư có thể đem hắn chơi tàn, chơi chết. Ha ha, ngươi nếu là không tin liền đợi đến xem kịch vui đi. Hồ Nhị đối Diễm ép vô tri vô thức rất là khinh bỉ. Đại thiếu bình thường có nhiều lười ngươi cũng không phải không biết, trừ ăn uống cá cược chơi gái hắn mọi chuyện tranh lên trước, hắn bên nào sự tình không rơi vào người sau. Lần này Liều Mạng muốn tới Kỳ Long Sơn tâm bảo, cũng là ý thức được đại tiểu thư đối hắn uy hiếp quá lớn, ảnh hưởng đến hắn kế thừa bang chủ vị trí. Diễm ép chép miệng nền miệng, nhớ tới cái kia không được đại tiểu thư, không dám nói lời nào. Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, đại thiếu mang theo thủ hạ xuống núi, tìm một chỗ bằng phẳng địa phương đâm xuống lều vải, chuẩn bị ở nơi đó qua đêm. Thiên tử từ đêm đen đến, đại thiếu cùng hắn mấy tên thủ hạ ăn chút lương khô, mượn ra ngoại đèn chiếu sáng ánh sáng, la lối om sòm đánh bạc lên tiền tới. Châu chín, tăng gấp đôi. Ta dựa vào, lại thua. Ăn sạch. Ai? đại thiếu ngươi trả thù lao a, phía trên đem liền không có cho. Mấy người hô gọi nhỏ, đánh bạc đến quên cả trời đất, hồn nhiên không có cảm giác được có người ẩn nút đến bên cạnh của bọn hắn. Tại một khối đá lớn đằng sau, Nô Tùng đang lặng lặng tránh ở nơi đó, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể đồng dạng. Dựa theo hắn cùng Hàn Vô Danh, Phan Long Phi ước định, hai người bọn họ về trước Yến Thành cái kia làm cái gì làm cái gì. Mà Ngô Tùng thì phụ trách đem Kỳ Long Sơn Lưu Manh đuổi đi, đợi đến ba người bọn họ đến đi ngang qua Tiểu Sơn Thôn, Hàn Vô Danh cùng Phan Long Phi liền vội vã hồi Yến Thành, Ngô Tùng thì là làm cái hồi mã thương, một người lặng lẽ lại trở về đối ở trước mắt bọn này Lưu Manh, giết bọn hắn đương nhiên là đơn giản nhất, mà lại hắn cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn có thể xác định, khối kia từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn cũng là mấy tên này đẩy xuống đã bọn gia hỏa này động thủ trước đối phó hắn, muốn lấy mạng của hắn, như vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Chỉ là nghĩ tới những người này đột nhiên biến mất, bóng dáng hoàn toàn không có, đối phương đồng bọn khẳng định sẽ đến Kỳ Long Sơn đến tìm kiếm. Đến thời điểm khẳng định sẽ đối bọn hắn tầm bảo đại nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Nô Tùng rốt cuộc không phải giết người của ma, hắn không có khả năng đem địch nhân tất cả đều xử lý, cho nên hắn cảm thấy có thể thử một chút, thử trước một chút những biện pháp khác, thực sự không được lại giết chết bọn họ cũng không muộn. Đêm dài, đám bắt cóc cuối cùng tản ra đến, mỗi người hồi trướng bổng của mình ngủ đến lớn khái hơn 3 giờ. Nô Tùng nghe lấy trong lều vải phát ra tới lớn nhỏ không đều tiếng ấy, quyết định bắt đầu động thủ. Hắn lặng lẽ theo ẩn thân địa phương đi tới, hướng lớn nhất tới gần hắn cái kia lều vải đi đến. Hồ Nhị tối nay thua không ít tiền, cùng cơ hồ tất cả dân cờ bạc một dạng, thua tiền thì cảm thấy hối hận. Hắn tại trong lều vải không ngừng từ chôn tự oán, thật vất vả mới có buồn ngủ. Ngay tại hắn chính mơ mơ màng màng thời điểm, cảm thấy có đồ vật gì đang đuốt chân của mình, ngay từ đầu tưởng rằng tiểu trùng tử, hắn cũng không có để ý, bất quá trên đùi ngứa càng ngày càng lợi hại, không có cách nào, hắn chỉ có thể ngồi xuống. Đột nhiên, một cái hắc ảnh ở trước mặt của hắn xuất hiện. Hồ Nhị giật mình, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, hắn run rẩy ngẩng đầu lên nhìn đứng ở bên ngoài lều hắc ảnh. Cái bóng đen này tóc thai bù xù, hình chữ nhật thân thể, nhất làm cho Hồ Nhị cảm thấy sụp đổ chính là, cái bóng đen này không có chân. Theo một tiếng nhỏ không thể nghe được âm hưởng, lều vải bị xé thành hai nửa, đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, trên núi không khí rất là mát mẻ, nhưng là Hồ Nhị lại cảm thấy mình trên thân ra một tầng lốm đốm mồ hôi. Hắc ảnh rỗi ra vừa mảnh vừa dài cánh tay, từ từ hướng hắn bắt tới. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua những cái kia phim kinh dị, trước đó hắn đối với mấy cái này điện ảnh đều là khịt mũi coi thường, nhưng tương tự chẳng cảnh phát sinh ở hắn trên người mình, biểu hiện của hắn so điện ảnh bên trong những cái kia bị kinh sợ người chỉ có hơn chứ không kém. Hồ Nhị hoảng sợ trừng trong mắt, thẳng đến hắc ảnh nhanh tay muốn đụng phải hắn thời điểm, hắn đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gọi. Quỷ a. Sau đó hắn thì lộn nhào đứng lên, chạy hướng người khác lều vải, không ngừng đập lấy. Nhanh, nhanh, quỷ, có quỷ. Bọn này Lưu Manh tuy nhiên tố chất không cao, bất quá đến cùng cũng là tại trên đường sống đến mức người, bọn họ trong giấc mộng đã bị Hồ Nhị cái kia âm thanh không phải người tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, rối rít theo trong lều vải chui ra, có những cái kia tính cảnh giác cao trong tay còn cầm lấy ra hỏa. Quỷ, có ma. Hồ Nhị tay hướng về sau chỉ. Phía sau của hắn đen sì, thứ gì cũng không có. Đừng tê ở. Đại thiếu đem Hồ Nhị thân thể quay lại, chính ngươi nhìn, quỷ đâu? Nào có quỷ. Hồ Nhị nơm nớp lo sợ nhìn qua, đừng nói quỷ, liền cái bóng quỷ đều không nhìn thấy. A, vừa mới ta thật nhìn đến một cái hắc ảnh, hắn còn mỏ chân của ta. Cái bóng đen kia dáng dấp còn rất xinh đẹp a. Đại thiếu trừng trong mắt tràn đầy tơ máu, dáng người cũng cay, ngực lớn mông lớn đúng hay không? Hồ Nhị không dám nói lời nào. Ngươi mẹ nó muốn là lại ngủ không được liền đáng giá ban, còn dám loạn hô gọi bậy ta thì đánh ngươi. Đại thiếu câu nói vừa dứt, lại chui trở về trướng đồng. Hắn mấy cái Lưu Manh cũng mắng Hồ Nhị vài câu, hồi đi ngủ. Diêm Mép, ta theo ngươi chen một chút. Hồ Nhị lôi kéo Diêm Mép, nói cái gì cũng không dám một mình ngủ. Diêm Mép không quan trọng nói, ngươi nếu là không chê ta ngáy ngủ ngươi liền đến. Ta không ngại, ta không ngại. Sợ mất mặt, Hồ Nhị đoạt trước một bước tiến vào Diêm Mép lều vải. Diêm Mép nhìn lấy hắn nhát như chuột dáng vẻ, lắc đầu, cười nạo Hồ Nhị, tiểu tử ngươi tam thành là làm ác mộng. Ta không có làm ác mộng, thật. Hồ Nhị tại trong lều vải lẩm bẩm, ta tận mắt thấy. Uy, ngươi làm sao còn đứng ở bên ngoài? Diêm Mép hai cái lông xù chân ngay tại lều vải một bên, nhưng là hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tại mờ tối dưới ánh trăng, một cái hắc ảnh ngay tại hướng hắn từ từ thổi qua tới. Diêm Mép, ngươi làm sao? Hồ Nhị cảm giác được không thích hợp, theo trong lều vải chui ra, hắn theo Diêm Mép ánh mắt nhìn qua, lại nhìn đến vừa mới đem hắn dọa đến gần chết hắc ảnh. Quỷ. Diêm Mép răng trên răng dưới răng đụng đến khách khách rung động, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen kia, muốn chạy, nhưng hai cái chân thì cùng mọc trên mặt đất một dạng, làm thế nào cũng nhấc không nổi chân. Quỷ a. Quỷ lại tới. Hồ Nhị kêu lên, hắn cũng không lo được Diêm Mép, quay người thì hướng về sau chạy tới. Diêm Mép nghe đến tiếng kêu của hắn sau như ở trong mộng mới tỉnh, cũng kêu to chạy đi. Lão tử muốn không đánh chết người theo họ ngươi. Đại thiếu chui ra lều vải, xông lấy Hồ Nhị cùng Diễm Mép kêu lên. Má, Diễm Mép lều vải cùng hắn cách nhau không xa, có đồ vật gì liếc một chút liền có thể xem cho rõ ràng, chỗ đó trống rỗng, nào có quỷ gì. Liền cái quỷ lông đều không có. Các ngươi hai cái mẹ nó chính là không phải buổi tối thua tiền, có chủ tâm không muốn để cho lão tử ngủ cái an giấc à. Đại thiếu chỉ tránh sau lưng người khác Hồ Nhị cùng Diễm Mép mắng, quỷ đâu, ngươi cho lão tử tìm ra đột nhiên, hắn không nói lời nói, một cái rét lạnh đồ vật theo sau lưng của hắn đưa qua đến. Nhẹ nhàng dựa vào trên cổ họng của hắn đứng tại hắn đối diện mấy tên thủ hạ mắt thấy một cái hắc ảnh sau lưng đại thiếu xuất hiện, theo một trận âm trầm gió thổi qua, hắc ảnh tóc dài phất phới lên, càng để bọn hắn cảm thấy chỉ sợ chính là, hắc ảnh cũng chầm chậm bay lên. Một màn trước mắt để mấy tên thủ hạ kia sợ mất mật, bọn họ theo bản năng lui về phía sau, không biết là người nào phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng, sau đó bọn họ một bầy hong hướng trong bóng tối chạy tới. Nô Tùng túi đầu xuống, nhìn xem hôn mê tại trên mặt đất đại thiếu, thân thể nhẹ nhàng theo trên người hắn vượt qua, hướng trong bóng tối mấy người đuổi theo. Trên đời này vốn không có quỷ, chỉ là nghe được chuyện ma, nhìn đến phim ma nhiều, mới có quỷ. Nhóm này đám bắt cóc nhìn đến tóc thật dài, là Ngô Tùng dùng đồ châu đáo thảo bệnh lên tới, trên thân thể của hắn bảo bọc hẳn vô danh dùng để chở các loại vật liệu bọc lớn cũng là hình chữ nhật, về phần hắn có thể bay lên, là bởi vì bắp chân của hắn phía trên cột hai cái tỉ mỉ gậy gỗ, giống đi cả kheo giống như, đêm hôm khuya khoắt ai có thể chú ý tới. Mà hắn đem đại thiếu hoảng sợ ngất đi lạnh băng băng đồ vật, ngược lại là hàng thật giá thật xương cốt, đó là một cái không biết sinh vật gì, cũng có thể là người, lưu lại hài cốt. Nhìn lấy những cái kia đám bắt cóc dọa đến hồn phi phách tán, trong bóng đêm hoang dã không ngừng chạy, Nô Tùng tinh lực lớn gan lên, ỷ vào chính mình tốc độ như tia chớp, hắn thật chặt đuổi theo bọn họ. Cứ việc những cái kia đám bắt cóc đã phân tán chạy đi, nhưng là lấy thân thủ của hắn tới nói căn bản không có vấn đề gì. Hắn thỉnh thoảng dùng trong tay xương cốt tại một cái lưu manh trên đầu gõ lên một cái, trong nháy mắt lại đến một cái khác lưu manh trước người, từ từ vươn tay ra đi bắt cổ họng của hắn, lại hoặc là đột nhiên theo một cái chính đang phi nước đại bên trong lưu manh trên đầu bay qua, ngăn trở đường đi của hắn, làm cho hắn cải biến phương hướng. Tóm lại, lúc này Ngô Tùng đã không còn giống ban ngày như thế trầm ổn, hắn ưa thích trêu cợt người ác thú vị triệt để phát huy ra, đem những cái kia lưu manh dọa đến kêu cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh một cái chân. Cứ như vậy dày vò hơn nửa giờ, thẳng đến chính hắn cảm thấy không có gì hay, lúc này mới không còn đuổi theo, chạy đến trong bí đạo bắt đầu ngủ. Hướng đông, đại thiếu theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn xem không có một hai lều vải, lại vừa nghĩ tới đêm qua cái kia đáng sợ một màn, cứ việc mới lên mặt trời đem toàn bộ thế giới chiếu lên một mảnh ấm áp, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy rùng cả mình. Hồ Nhị, Diễm Ép, bốn phía yên tĩnh như chết. Hồ Nhị, Diễm Ép, các ngươi ở đâu a? Đại thiếu mang theo tiếng khóc gọi ở trong vùng hoang dã truyền đi rất xa, rất xa. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 219, là quỷ là người hay là quái? Đại thiếu cùng thủ hạ của hắn bị giả trang quỷ Ngô Tùng hoảng sợ gần chết, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, mấy người mới tụ tập lại một chỗ. Tại cách Kỳ Long Sơn hơn 10 dặm xa một cái sơn thôn quán cơm nhỏ bên trong, ăn uống no đủ đại thiếu cùng thủ hạ nói đến tối hôm qua đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại thiếu, Hồ Nhị uống hai chén rượu, đỏ mặt tía hai đối đại thiếu nói ra, ta Hồ Nhị theo ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, mỗi lần trong bang có việc, lần nào ta không phải hướng ở phía trước. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra sự tình ta cũng chưa từng có bất làm qua, nhưng là đêm qua cái bóng đen kia, mẹ nó quá làm người ta sợ hãi. Người bên cạnh không được phụ họa, bọn họ đều nói khoác lấy mình bình thường tuyệt đối không phải loại kia nhát như chuột người. Diễm Ép suy nghĩ một chút, lắc đầu, đối với đồng bọn nói ra, ta cảm thấy à, đêm qua cái bóng đen kia không phải quỷ. Hồ Nhị đánh gây hắn, không phải quỷ là cái gì? Không phải quỷ lúc đó ngươi chạy nhanh như vậy. Diễm Ép huýt hắn một cái, bất mãn nói, thì ngươi tính tình gấp, ngươi ngược lại là nghe ta nói à. Hắn hạ giọng, dùng thần bí khẩu khí nói ra, ta cho rằng không phải quỷ, nhưng cũng tuyệt đối không phải người. Người khác bị hắn vui buồn thất thường dáng vẻ câu lên hứng thú. Đó là cái gì? Yêu quái. Đại thiếu không nhịn được hỏi. Diễm Ép vô đuổi, xông lấy đại thiếu giơ ngón tay cái lên, đại thiếu, vẫn là ngươi kiến thức nhiều. Các ngươi muốn à, Kỳ Long Sơn vị trí như vậy vắng vẻ, rừng núi hoang vắng, làm gì cũng phải có cái đại tiên, hồ ly tinh loại hình đồ chơi, các ngươi nói đúng à. Hắn người trầm mặc không đồng nhất ngữ. Hồ Nhị thêm một câu, nói không chừng là quỷ hồn đâu. Vừa tới thời điểm ta nghe qua, thôn bên trong đám lao già này nói đánh quỷ tử thời điểm, quốc quân cùng quỷ tử nhóm suốt ngày thành đêm tại Kỳ Long Sơn tác chiến, có thể chết không ít người, trên núi quỷ hồn có thể thiếu đến. Mọi người ngươi một lời ta một câu, theo dựa vào trí tưởng tượng của mình thêm mắm thêm muối, đem đêm qua gặp phải một màn kia nói đến vô cùng kinh khủng. Có một cái gia hỏa bình thường thích xem sách, lại còn nói cái bóng đen kia rất có thể là ngoại tinh nhân, muốn đem bọn hắn bắt đến đĩa bay phía trên làm thí nghiệm, may mắn bọn họ chạy nhanh, nếu như bị người ngoài hành tinh kia chụp tới, đem bọn hắn giải phẫu ra nghiên cứu, nắm giữ nhân loại nhược điểm lời nói không chừng cả nhân loại đều phải tao ương, lời phía dưới rất nhiều chính mình chạy nhanh, không có để ngoại tinh nhân được như ý tự hào sức lực. Mấy người cứ như vậy không đứng đắn nói vớ nói vẩn, càng nói càng thái quá, cái gì Diêm Vương gia bên người vô thượng, cái gì Kỳ Long Sơn bên trong ẩn giấu đi cái lao yêu, tóm lại một câu, bọn họ chỗ lấy hội chạy trốn, không phải bọn họ nhát gan, đối mặt một cái phi nhân loại sinh vật, đổi ai cũng sợ. Đại thiếu nhìn trước mắt những người này, nước miếng văng tung tóe, nước dãi bắn tứ tung, từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, tâm lý phần kia phiền muộn liền không thể nhắc lại đêm qua. Hắn bị hắc ảnh thoáng cái dọa đến ngất đi, không thấy được chuyện kế tiếp, tuy nhiên mấy tên thủ hạ đều sinh động như thật đem bọn hắn bị hắc ảnh đuổi theo tình hình giảng cho hắn nghe, nhưng là hắn biết những người này mỗi một cái đều là khoác lác không làm bản nháp văn hóa người, căn cứ kinh nghiệm của hắn, hắn vẫn là cho rằng đêm qua cái bóng đen kia có tám thành là người, một cái ngụy trang thành quỷ công phu cao thủ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, đại thiếu lại nghĩ tới hắn nhìn đến Ngô Tùng theo trên đỉnh núi hướng phía dưới nhảy tình cảnh, nếu như không có đoán sai, cái bóng đen kia liền hẳn là hắn giả trang, đạo lý hắn là nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn cũng không dám nói ra, bởi vì hắn sợ. Vừa nghĩ tới đêm qua cái bóng đen kia tại trên cổ họng của hắn thả một cái lạnh như băng đồ vật, đại thiếu thì âm thầm đánh dùng mình một cái đó là cảnh cáo. Giả dụ cái kia lạnh như băng đồ vật là một thanh đao, giả dụ cái bóng đen kia muốn giết hắn, vậy đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, chỉ cần động động ngón tay, hắn đã sớm xong đời, đâu còn có thể ngồi tại quán cơm nhỏ bên trong nghe thủ hạ ở chỗ này mủ cờ mở nở kéo. Đại thiếu là cái người biết chuyện, hắn biết mình là cái dạng gì đức hạnh. Bình thường thời điểm mang mấy tên thủ hạ khi dễ dân chúng bình thường, cùng đầu phố không thức thời tiểu lưu manh tại cờ tờ vờ, hộp đêm đánh một chút không vậy hắn dũng manh hung ác, dù sao bên cạnh hắn có người, thấy tình thế không ổn chạy chính là. Nếu là thật động đao động thương, hoặc là gặp phải cao thủ chân chính, vậy hắn coi như thật sợ. Có một lần hắn tại cờ tờ vờ bên trong phao cái bạn gái, chuẩn bị mang nàng ăn hết bữa ăn khuya đi mướn phòng, không nghĩ tới bàn bên mấy tên côn đồ nhìn đến nữ nhân kia vóc người nóng bỏng, ăn mặc lại bại lộ, mượn tiểu tính bắt đầu đùa giỡn nàng đại thiếu bình thường cũng là một cái như bức hống hống người, loại chuyện này hắn chỗ nào có thể chịu. Nói thế nào cái kia bạn gái hiện tại là nữ nhân của hắn, trọng yếu nhất chính là đối diện ba cái kia đều là 17-18 tuổi, liền lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, hắn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Song phương ngươi tới ta đi mắng nhau vài câu về sau, dựa theo quá trình bắt đầu động thủ đại thiếu muốn tại bạn gái trước mặt lộ hai tay, để cho nàng biết hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai, thân thủ cũng lợi hại, cũng không phải là công tử bột rơm dạ bao. Nào biết được cái kia ba tên tiểu lưu manh không theo thói quen ra bài, tới thì động đao đại thiếu ba quyền hai cước đánh ngã hai cái tiểu lưu manh, chính cảm thấy hăng hái, khác một cái tiểu lưu manh đao liền chặt đến trên mặt của hắn. Nếu như không là vừa vặn có tuần cảnh nhìn đến động tĩnh chạy tới, hừ hừ, đại thiếu đêm hôm đó còn không biết hội rơi vào cái dạng gì xuống tràng. Từ đó về sau đại thiếu rút kinh nghiệm xương máu, làm việc ổn trọng rất nhiều, học hội thêm động nào ít động thủ, mọi thứ có thủ hạ của hắn đi làm, cần gì phải đâu. Đoạn thời gian trước cha hắn nhận được tin tức, nói Kỳ Long Sơn Thiên Sát giáo bị người chọn, giáo chủ cũng cho người giết, cây đổ bầy khỉ tan, Thiên Sát giáo các giáo đồ cũng chạy hết. Cha hắn lập tức liền phán đoán ra, sự tình tới rất đột nhiên, Thiên Sát giáo tiền khẳng định vẫn còn, hắn là đứng đầu một bang, đương nhiên biết do nói một bang phái tất nhiên sẽ dùng không đứng đắn thủ đoạn vơ vét tiền tài, lấy cung cấp trong bang sử dụng, Thiên Sát giáo lại là một cái lớn bang hội, tiền nhất định sẽ không thiếu. Đại thiếu biết cha hắn ý nghĩ về sau, lập tức đứng ra, yêu cầu đem chuyện này giao cho hắn đi làm. Vì cái gì đại thiếu sẽ như thế tích cực? Nguyên nhân có hai, đệ nhất, đương nhiên là hắn ưa thích tiền, chỉ cần có thể tìm tới bảo tàng, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ thầm kín giấu đi một số. Thứ hai, hắn gần nhất nghe đến tiếng gió, nói cha hắn đang suy nghĩ người nào đến kế thừa bang chủ vị trí, để đại thiếu cảm thấy tức giận là, cha hắn thế mà tại hắn cùng muội muội ở giữa do dự, cái này khiến hắn có cảm giác nguy cơ, không chứng minh một chút thực lực của mình, chỉ sợ bang chủ vị trí không tới phiên hắn ngồi đây chính là hắn vội vã đi vào Kỳ Long Sơn. Nguyên nhân đại thiếu uống một chén rượu buồn, tâm lý buồn bực không vui, tuy nhiên hắn rất muốn đạt được khoản tiền kia, cũng muốn chứng minh năng lực của mình, bất quá trọng yếu nhất đương nhiên là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Có tiền không mệnh xài chuyện như vậy hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Vấn đề là ở hắn làm sao cùng hắn cha bàn giao. Giả dụ hắn nói Kỳ Long Sơn có quỷ, cha hắn khẳng định không tin, hắn cái kia muội muội càng là hội cười đến rụng răng. Mấy tên thủ hạ nhìn đến đại thiếu buồn bực bộ dáng, Hồ Nhị thận trọng hỏi: "Đại thiếu, ngươi có tâm tư?" Đại thiếu hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. "Có thể hay không nói cho chúng ta nghe một chút?" Diễm Mép cũng tại vừa nói, "Tuy nhiên chúng ta đầu não không có đại thiếu ngươi tốt dùng, bất quá, hợp ba cái đầu thành ra cát lượng, nói không chừng chúng ta cũng có thể vì đại thiếu ngươi bài ưu giải sầu." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Thủ hạ của hắn cũng phụ hòa hắn. Cái này mấy tên thủ hạ đều dùng sốt ruột mắt chỉ nhìn hắn, đại thiếu quyết định không cùng bọn hắn tính toán tối hôm qua bọn họ vứt bỏ chính mình chạy trốn mất mình sự tình. Lại nói, lúc này hắn cũng cần nhân thủ tới đối phó cái kia thối nữ nhân. Đại thiếu nói ra, tuy nhiên các ngươi đều nói Kỳ Long Sơn có quỷ, bất quá lời nói này cho ta cha nghe, lão nhân gia ông ta có thể chưa hẳn tin a. Vừa nghĩ tới cái kia thủ đoạn độc ác ban chủ, chúng thủ hạ cũng không dám nói vớ nói vẩn loạn nghĩ ý xấu. Một lát nữa, Hồ Nhị nói ra, đại thiếu, ngươi nhìn dạng này được hay không, chúng ta đi về trước, các loại hậu bang chủ lão nhân gia ông ta đến. Gặp phải quỷ sự tình chúng ta không hề để cập tới. Mấy người đều nhìn hắn. Hồ Nhị tiếp tục nói, nếu như quỷ không đến, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, chúng ta tiếp tục tầm bảo, nếu như quỷ lại tới, ban chủ kia lão nhân gia ông ta tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không cần chúng ta nói thêm cái gì. Chúng thủ hạ lại đưa ánh mắt chuyển hướng đại thiếu, chờ lấy hắn quyết định, bất quá bọn hắn đối với trở lại Kỳ Long Sơn, tâm lý đều có chút tâm thần bất định. Vậy cứ như thế. Đại thiếu vỗ một cái bàn, bất quá không phải ta nhát gan, ta hoàn toàn là cho các ngươi suy nghĩ, chúng ta phải cách Kỳ Long Sơn xa một chút. Tốt nhất lại tìm một cái lấy cớ, để phòng cha ta hắn hỏi chúng ta vì cái gì không trong núi tầm bảo. Nghe đến đại thiếu nói không cần tiến Kỳ Long Sơn, mà chỉ là ở bên ngoài chuyển động, mấy tên thủ hạ tâm lý dễ chịu rất nhiều, đêm qua một màn kia có thể đem bọn hắn dọa đến quá sức, có thể rời xa chỗ đó đương nhiên không còn gì tốt hơn. Mấy người lại thương lượng một hồi, thẳng đến xác định bọn họ giải thích không có cái gì lỗ thủng, lúc này mới siêu siêu vẹo vẹo hướng Kỳ Long Sơn đi đến. Trời mới vừa sáng thời điểm, Nô Tùng thì lên, nhàn rỗi không có chuyện gì, hắn leo đến Kỳ Long Sơn đỉnh núi, xem xét bốn phía phong cảnh. Kỳ Long Sơn không tính lớn, thắng ở thế núi dốc đứng. Trên núi cây xanh rậm mát, các loại hoa dại cỏ dại dài đến cũng là tươi tốt, một dòng suối nhỏ theo trong núi vốn lượn mà xuống, chảy vào chân núi sông lớn, cho Kỳ Long Sơn tăng thêm mấy phần cảnh trí. Sư phụ của hắn Tiêu Thiên Thần là cái kỳ nhân, đối phong thủy rất có nghiên cứu, Nô Tùng tính cách hoạt bát, đối trong phong thủy những cái kia khó đọc từ ngữ một chút hứng thú đều không có, lại càng không cần phải nói đi học tập nó. Bất quá, chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, hắn thường xuyên đi theo sư phụ đằng sau ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, mua đến một chỗ, lao đầu thì đối với hắn nhắc tới, núi này tốt chỗ nào, cái kia nước rượu ở nơi nào, một lúc sau, hắn nhiều ít cũng biết một chút gia lông. Kỳ Long Sơn hiện lên nam bắc đi hướng, chân núi đầu kia sông lớn cùng hướng mà qua, chính nên trong phong thủy câu nói kia Cản Sơn làm hướng làm nước. Tuy nhiên thế núi không cao lắm, nhưng là tại cái này phương viên trăm dặm chi địa, cũng là khó gặp đến cao sơn, bốn phía đều là đồng bằng, Kỳ Long Sơn có thể nói là độc thụ nhật nguyệt chi tinh hoa. Cũng khó trách Thiên Sát giáo giáo chủ, hắn cái kia nhị sư huynh hội nhìn chúng nơi này, chỉ là người khác không được, khí thế không đủ, ép không được Kỳ Long Sơn linh khí, kết quả chết ở chỗ này. Nô Tùng hơi hơi cười cười, phản bội người của sư môn cuối cùng không có kết cục tốt, từ xưa đến nay đều là như vậy. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 220, hai cái không giống nhau lão đại. Nô Tùng nhìn lấy Kỳ Long Sơn cảnh sắc ngay tại miên man bất định, bùi ngùi mãi thôi, nơi xa xuất hiện một đội người, chính chậm chậm đi về phía này, đợi đến cái kia đoàn người sắp đi đến chân núi thời điểm, Nô Tùng nhìn đến dẫn đầu chính là đại sư huynh Phan Long Phi, đi theo phía sau mấy người trợ thủ bên trong đều cầm lấy cái gì, đợi đến Phan Long Phi mang theo cái kia đoàn người đến lối đi bí mật miệng, Nô Tùng đã ở nơi đó chờ hắn. "Đến, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là tiểu sư đệ của ta Nô Tùng, các ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, công phu có thể lợi hại hơn ta nhiều." Nô Tùng tranh thủ thời gian khiêm tốn vài câu. "Nô Tùng, mấy người này đều là ta bộ hạ cũ, đi theo ta thật lâu, làm người cái gì ngươi cũng có thể yên tâm." Đứng tại Phan Long Phi bên người mấy người này cao thấp không đồng nhất, hình thể cũng có béo có gầy, nhưng là thân thể phía trên biểu hiện ra bưu hãn sức lực, ngược lại để người khác sâu ấn tượng. Nô Tùng cùng bọn hắn từng cái bắt chuyện qua, mang lấy bọn hắn đi vào sơn động. Mấy người kia cũng là yến thành người địa phương, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Kỳ Long Sơn bên trong lại còn có thần bí như vậy địa phương, cứ việc trong sơn động một mảnh hỗn độn, bọn họ vẫn là hiếu kỳ khắp nơi quan sát. Phan Long Phi đem Nô Tùng kéo đến một bên, đối với hắn nói ra: "Nô Tùng, những thứ này người đều là ta bộ hạ cũ, ta giải tán bang hội về sau, cuộc sống của bọn hắn qua được rất khó khăn, lúc còn trẻ sẽ chỉ chém chém giết giết, hiện tại số tuổi lớn, cũng liền có thể làm một ít thể lực sống, kiếm miếng cơm ăn." Nô Tùng lý giải gật đầu, Phan Long Phi là người chính phái, làm bang chủ thời điểm đối với thủ hạ người rất là thương cảm, tuy nhiên hắn giải tán bang hội, nhưng là cùng những thứ này bộ hạ cũ còn có lui tới. Cho nên ta liền đem bọn hắn kêu đến, giúp chúng ta làm chút chuyện, ngươi yên tâm, miệng của bọn hắn rất lốc, tuyệt đối sẽ không khắp nơi nói lung tung. Đại sư huynh nhìn chúng người khẳng định không sai. Nô Tùng cười nói, chỉ cần ngươi nói được vậy liền khẳng định không có vấn đề. Phan Long Phi vui mừng cười cười. Nô Tùng bái đến sư phụ thủ hạ làm quan môn đệ tử thời điểm, năm thứ hai hắn liền xuống núi, tuy nhiên lúc đó hắn rất là yêu thương cái này so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi tiểu sư đệ, nhưng là tiếp xúc thời gian rốt cuộc không dài. Đợi đến hắn lần nữa nhìn đến Nô Tùng, hắn đã là một cái trẻ danh to xác, để hắn vui mừng là, Nô Tùng cơ hồ hoàn toàn kế thừa sư phụ y bát, tuổi còn trẻ công lực nhưng lại xa xa vượt qua rất nhiều cao thủ. Mà để hắn càng cảm thấy cao hứng là, tiểu sư đệ tuy nhiên thân thủ cao cường, nhưng là cũng không làm sàng làm bậy, trừ bởi vì tuổi trẻ khí thịnh làm ra một số khiến người ta chuyện dở khóc dở cười, tổng thể tới nói, hắn vẫn là một cái hảo hải tử. Mắt thấy Ngô Tùng công lực mỗi một ngày sâu dày, nhưng là hắn xử sự làm người lại biến đến càng ngày càng thấp điều, tuyệt không thanh niên trẻ tuổi bình thường mềm mại, tiêu ngạo nhị khí, đối với hắn đại sư huynh này cũng là giống nhau trước kia, kính trọng có thêm. Tiến về Kỳ Long Sơn tới tìm bảo bối chủ ý mặc dù là hắn cùng Hàn Liệt Phong hai người nghĩ ra được, nhưng là cái này lão ca hai đều biết, ý nghĩ của bọn hắn có thể hay không trở thành hiện thực, Ngô Tùng ở bên trong tác dụng là không cần nói cũng biết. Lúc đó Phan Long Phi tâm lý còn có chút bận tâm, rốt cuộc tiểu sư đệ đối tiền tài không có hứng thú quá lớn, bằng không mà nói, lấy thân thủ của hắn cũng sẽ không đến nữ tử trong học viện làm một cái tiểu bảo ăn, một tháng cầm cái kia mấy ngàn khối tiền. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được, lo lắng của hắn là dư thừa, làm Ngô Tùng biết hắn gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, muốn đến Kỳ Long Sơn tới tìm bảo bối thời điểm, hắn một miệng thì đáp ứng. Lúc này, hắn trừ phụ trách đối phó những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, chuyện của hắn toàn bộ giao cho hắn cùng Hàn Liệt Phong đi làm, điều này nói rõ, hắn đối bọn hắn là hết sức yên tâm. Phải biết, căn cứ Ngô Tùng chính mình nói đến, Thiên Sát giáo bảo tàng ít nhất có 200 triệu, đối với một cái mỗi tháng cầm 4000 đồng tiền bảo an tới nói, sức dụ dỗ không thể nghi ngờ là to lớn. Phan Long Phi vô vô Ngô Tùng bà bay, không nói gì nữa, Ngô Tùng đối với hắn cười cười, hai người cùng một chỗ hướng mấy người kia đi đến. Mọi người là hảo huynh đệ, rất nói nhiều không cần phải nói đi ra cũng có thể biết đối phương ý tứ. Mấy người đi vào chủ điện, Phan Long Phi đối mấy người kia nói ra: "Lão ca mấy cái nghe ta nói, đêm qua ta không có cùng các ngươi nói rõ ràng, khó được các ngươi hỏi cũng không hỏi là chuyện gì, một miệng liền đáp ứng đi theo ta." Hắn thân thủ chỉ cái kia một vùng phế tích. "Không có chuyện khác, ủy khuất ca mấy cái, mời các ngươi phụ một tay, đem địa phương này dọn dẹp sạch sẽ, ta cũng không gạt các vị, phía dưới này có bảo tàng, nếu như có thể lấy ra, ta Phan Long Phi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người." Mấy người kia hào hào nói ra. "Bang chủ ngươi nói gì vậy, có thể đi cùng với ngươi, mặc kệ làm chuyện gì chúng ta đều nguyện ý." "Đúng đấy, nói đến ủy khuất, còn có ta ở đây trên công trường chuyển gạch đầu ủy khuất. Bang chủ ngươi cứ yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta làm khẳng định không có vấn đề, ca mấy cái không biết khác, chỉ còn lại một phần lực khí." Mấy người cũng không dài dòng, nói dứt lời sau liền bắt đầu làm việc, chuyển đến chuyển khiêng đến khiêng, nhiệt tình mười phần. Nô Tùng nhìn đến Phan Long Phi cùng bọn hắn cùng làm việc, hắn cũng không thể tại một bên nhìn lấy, mới vừa lên trước rời lên một cây côn gỗ, một cái vóc người cao lớn người thì cười lấy đối với hắn nói ra: "Lão đệ, những chuyện lặt vặt này ngươi làm lấy không thích hợp, để xuống, chúng ta tới làm là được." Phan Long Phi cũng đem hắn hướng một bên đẩy: "Đi đi đi, ngươi bận bịu ngươi lấy được, ngươi ở bên này mấy người chúng ta không dễ nói chuyện." Không có cách nào, Nô Tùng chỉ có thể lui đến một bên. Mấy cái kia lão ca nhóm một bên làm việc, miệng cũng không nhàn rỗi, kéo việc từng ngày. "Cái gì lão Trương gia nữ nhi xuất giá, lão già kia thật không biết xấu hổ, thế mà hướng con rể nhà muốn 100.000 lễ hỏi, đây là bán nữ nhi đâu. Cái gì Vương Nhị nhà nhi tử có tiên đồ, hàng hiệu sau khi tốt nghiệp đại học ở lại kinh thành, tiến thế giới top 500 công ty, một năm có thể cầm tới 1 triệu năm lương. Cái gì lão Triệu thời gian qua được quá gian nan, lão bà thân thể không tốt, cũng là cái ấm sát thuốc, toàn bằng lão Triệu một người làm bảo an cái kia chút tiền lương." Lão Triệu lần trước nhìn đến bọn họ thẳng rơi nước mắt. Nô Tùng tại một bên nhìn lấy bọn họ, hắn phát giác chính mình là thuộc về những người này, cùng với bọn họ thời điểm, so cùng chung ra, nô ra những người kia cùng một chỗ càng tự tại. Mấy người bận bịu một hồi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Phan Long Phi nói ra: "Không dối gạt lão ca mấy cái, ta lần này đánh nhưng bảo tàng này chủ ý, cũng là muốn giúp đỡ các huynh đệ của hắn." Hắn uống một ngụm nước, người là cá, tiền là nước, cá rời nước không sống, người cách tiền thời gian cũng không vượt qua nổi, các loại nhưng bảo tàng này tới tay, ta chuẩn bị mở nhà hàng, lại đem bệnh viện bãi đỗ xe xuống ôm lấy đến, ta nghĩ kỹ, nhân thủ tìm chúng ta người trong bang, mọi người cùng nhau chân thật qua ngày tốt. Nô Tùng giờ mới hiểu được, vì cái gì Phan Long Phi đột nhiên đánh tới Thiên Sát Giáo bảo tàng chủ ý, nguyên lai hắn là vì trợ giúp trong bang những ngày kia không dễ chịu huynh đệ. Lúc đó hắn chả buồn bực đây, đại sư huynh tuy nhiên không thế nào có tiền, nhưng là thời gian cũng không khổ sở, làm sao đột nhiên cần gấp tiền. Ai, Nô Tùng. Phan Long Phi kêu lên, ngươi đừng chỉ ở chỗ này đứng đấy à, bên ngoài có chuyện gì có thể tất cả đều giao cho ngươi. Đi thôi, đi thôi, nơi này có chúng ta liền đầy đủ. Người khác cũng cười đuổi hắn đi. Nô Tùng một bên hướng ra phía ngoài đi một bên cảm khái, đại sư huynh làm người nhiệt tình, cân nhắc chu đáo liền không nói, hắn mang tới mấy người kia, nhìn tướng mạo của bọn hắn xuyên qua, liền biết thời gian trải qua cũng không tốt, nhưng là đại sư huynh mời bọn họ đến làm việc, bọn họ không nói hai lời liền đến, đến mức tiền, liền sách đều không nhắc một chút. Cái này kêu cái gì, cái này kêu là cảm tình. Đây chính là nghĩa khí. Nô Tùng lại leo đến đỉnh núi phía trên, nhìn qua bốn phía, gánh vác cảnh giới trách nhiệm. Tại hắn tầm mắt không thấy được địa phương, đại thiếu cùng hắn mấy tên thủ hạ kia đang ngồi ở một rừng cây nhỏ bên trong, tại bọn họ cách đó không xa địa phương, cũng là một đầu tiến vào Kỳ Long Sơn đường nhỏ. Ngay dần dần ngã về tây, ngay tại đại thiếu chờ đến không nhịn được thời điểm, ở bên ngoài canh chừng Hồ Nhị vội vội vàng vàng chạy tới. "Đại thiếu, bang chủ lão nhân gia ông ta đến." Đại thiếu nổ ra trong miệng ngậm lấy thảo, nhảy lên một cái, cùng thủ hạ cùng một chỗ nên ra ngoài. Trên đường nhỏ đi tới một đoàn người, một người cầm đầu lão đầu, dáng người không cao, tóc thưa thớt, bắt mắt nhất cũng là đi đường thời điểm một cái chân cập hễm, lão nhân này chính là đại thiếu cha, Khổ Nhạc bang bang chủ Triệu Dũng. Lão đầu lúc còn trẻ ra cảnh bần hàn, ăn không ít khổ, cái kia lúc đi học cũng không có tâm tư đọc, lên trung học sau ở trường học bên trong đánh nhau ẩu đả, mắng lao sư, quấy rối nữ đồng học, là trong sân trường tiểu bá vương. Làm hắn đến đầu cấp 2 thời điểm không còn thỏa mãn với tại bản trường học bên trong xưng vương xưng bá, bắt đầu khiêu chiến hắn trong trường học lưu manh, lần này hắn gặp phải đối thủ, bị một cái luyện qua gia hỏa đánh cho mặt mũi bầm dập. Làm lấy mặt của nhiều người như vậy, bị đánh ngã trên mặt đất không nói, còn bị cái kia gia hỏa theo ra hắn bối bắt đầu, một mực nhục nhã đến hắn tương lai cũng không biết có thể hay không có nhi tử. Triệu Dũng trong cơn tức giận thẳng thắn sách cũng không đọc, chạy tới nội địa một cái có phần có danh tiếng trong chùa học võ công. Nương tựa theo quân tử báo thủ, 10 năm không muộn chơi liều, Triệu Dũng tại cái kia tòa trong chùa miếu ngẩn ngơ cũng là 5 năm, trong 5 năm này trừ ăn cơm ngủ cùng làm một số nhất định phải kiếm sống, thời gian của hắn đều dùng đến học võ công. Hắn chơi liều bị trong chùa miếu một tên hòa thượng nhìn trúng, thu hắn làm đồ đệ, dạy cho hắn cao thâm hơn công pháp. 7 năm về sau, hắn thành tài xuống núi, chuyện thứ nhất cũng là tìm tới năm đó theo tinh thần cùng trên nhục thể đem hắn đè xuống đất ma sát tên côn đồ kia, hắn tại trong chùa miếu ngẩn ngơ thì 7 năm, chống đỡ lấy hắn. Cũng là có một ngày muốn tìm tên côn đồ kia báo thủ. Thời gian 7 năm chẳng những cải biến Triệu Dũng, cũng cải biến tên côn đồ kia, hắn theo lúc trước tiểu lưu manh đã trưởng thành thành một cái đại lưu manh. Triệu Dũng tìm tới cái kia đại lưu manh thời điểm, hắn đang cùng mấy tên thủ hạ uống rượu, gặp mặt sau không nói hai lời, song phương độc thủ. Một cái tự kiềm chế công phu cao cường, một cái ỷ vào chính mình người nhiều, cái này một va nhau lập tức kia lửa vàng khắp nơi. Vẫn là Triệu Dũng lợi hại, làm hắn đem lưu manh mấy tên thủ hạ đánh ngã về sau, cười lạnh ép về phía hắn thời điểm, đại lưu manh nói chuyện ý tứ cũng là ngươi thân thủ tốt, ta thủ hạ có huynh đệ, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta cùng thủ hạ của ta thì để ngươi làm lão đại, theo ngươi lan lộn. Triệu Dũng một cân nhắc, cái này ngày xưa kẻ thù nói đến lời nói vẫn là thật có đạo lý, hắn tại trong chùa miếu ngốc 7 năm, nếu như chỉ là vì xử lý cái này đại lưu manh vậy cũng quá hồn phí, lại nói, để hắn đi theo phía sau của mình, nghe chính mình sai xử, cảm giác này cũng rất tốt. Sau đó, hắn sẽ đồng ý cái kia đại lưu manh kiến nghị. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 221, đám bắt cóc lại tới. Triệu Dũng vô công cao cường, thủ hạ lại nhiều một đám lâu la, rất nhanh, hắn liền trở thành địa phương một phương bá chủ. Mấy năm trôi qua, hắn chính thức thành lập bang hội, mệnh danh là Khổ Nhạc bang, ý tứ cũng là hắn trước kia ra cảnh bần hàn, hiện tại làm bang hội lão đại, mỗi ngày chẳng những ăn ngon uống sướng, cũng so đi qua có tiền, có đất vị, có khổ tận cam lai ý tứ. Lão đầu tử hiện tại cũng có hơn 50 tuổi, quanh năm tập võ, theo lý thuyết thân thể cần phải lần tốt, không nghĩ tới tại hắn 52 tuổi năm đó, rất là kỳ lạ đến phong thấp, có bệnh đến uống thuốc, hắn không. Nhận vì muốn tốt cho chính mình thân thể, gánh vác được, kết quả phong thấp dần dần phát triển, chẳng những khớp nối ra ma bệnh, 2 năm trước còn tra ra phong thấp tính bệnh tim, đây chính là hắn nóng lòng muốn tìm một người tới làm bang chủ nguyên nhân. Nói không chừng ngày nào hắn đột nhiên một mệnh ô hô, to lớn một phần gia nghiệp không có người kế thừa chẳng phải là đáng tiếc. Đại thiếu đón cha hắn đi qua. "Cha, ngài lao nhân ra làm sao tự mình đến?" Triệu Dũng cau mày một cái, hỏi, "Ta để ngươi mang người tại Kỳ Long Sơn bên trong tìm tòi, ngươi chạy thế nào đến bên ngoài đến?" Đại thiếu sớm đã có chuẩn bị, gần nhất trên núi có như vậy một hai cái tiểu mâu tặc cần hiện, lén lén lút lút làm cho người ta phiền, không phải sao? Ta mới vừa cùng bọn họ đem cái kia tiểu tặc đuổi đi, biết ngài muốn tới thì thuận tiện ở chỗ này chờ ngài. Còn có chuyện như vậy? Triệu Dũng chân mày nhíu chặt hơn, ngươi nói ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, mưa gió cũng coi như thấy qua việc đời, chỉ cần có người dám làm dự trong bang hành động, giết chính là, lại huống chi chỉ là tiểu mâu tặc đâu. Bên cạnh Hồ Nhị tiến đến bọn họ hai người bên cạnh, trước định nọt hướng Triệu Dũng cúc cái cung, sau đó mới lên tiếng. Hồi ngài lao nhân ra lời nói, lúc đó mấy người chúng ta ý tứ cùng ngài mở dạng, chúng ta đều là đầu đao liếm máu người, giết hai cái người không cùng chơi giống như. Những thứ này tiểu mâu tặc thẳng thắn giết tính toán. Triệu Dũng hơi hơi gật gật đầu, không đợi hắn nói chuyện, Hồ Nhị tiếp tục nói. Nhưng là đại thiếu không để cho chúng ta giết, chúng ta liền buồn bực, theo lý thuyết đại thiếu cũng không phải loại này lề mề chậm chạp người, lần này làm sao mềm tay. Cái này Hồ Nhị bình thường chính là đại thiếu bên người tên dở hơi, người nhìn lấy đàng hoàng, miệng sắc thực biết hắn nói. Hắn những lời này câu lên Triệu Dũng hứng thú. Nguyên lai, đại thiếu muốn so với ta nhóm nhiều, hắn nói cho chúng ta biết, giết những thứ này tiểu mâu tặc là chuyện nhỏ, vấn đề là ở chúng ta lần này là tới tìm bảo bối, bảo tàng còn không nhìn thấy chỉ thấy máu, điểm xấu, chúng ta giờ mới hiểu được vì cái gì đại thiếu muốn thả qua mấy cái kia tiểu mâu tặc. Hồ Nhị giải thích hợp tình hợp lý, chẳng những Triệu Dũng tâm kia như gió làm ra quýt giống như trên mặt xuất hiện nụ cười, ở một bên tâm nhắc đến cổ họng đại thiếu cũng len lén ra một miệng thở dài. Giống bọn họ những thứ này tại sống trong nghề, trong miệng nói không gì kiêng kỵ, thực coi trọng đây. Liên lấy lần này đi ra ngoài tìm tiên sát giáo bảo tàng tới nói, đây là khổ nhạc bang đại sự, theo lý thuyết đến chọn ngày tháng tốt, thả pháo nổ mới là, kết quả hắn trong lòng gốc, nghe đến tin tức sau lập tức liền để đại thiếu dẫn người đi Kỳ Long Sơn, ngược lại đem việc này cho quên mất. Hiện tại hắn nghe đến Hồ Nhị lời nói này, tâm lý bởi vì đại thiếu không có ở Kỳ Long Sơn bên trong siêu tầm chút khó chịu đó biến mất. Các người đi ra 10 ngày qua, sự tình có cái gì mặt mày không có? Hồ Nhị lui đến một bên, loại này lộ mặt mà nói đến làm cho đại thiếu đến trả lời. Ta cái này không cho ngài mang theo máy khoan đến a. Đại thiếu mừng rỡ, chúng ta tìm tới Thiên Sát giáo tổng đàn chỗ sơn động, chỉ là cửa động bị một khối đá lớn ngăn chặn, vào không được. Triệu Dũng dừng bước lại, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn hắn, đã ngươi không tiến vào, ngươi sao có thể xác định Thiên Sát giáo tổng đàn thì tại bên trong hang núi kia? Đại thiếu đã tính trước, đầu tiên chúng ta trong núi không biết ngày đêm tìm tòi, không dối gạt ngài nói, các minh đệ ăn không ít khổ, cơ hồ đem Kỳ Long Sơn thực sự mấy lần, trừ cái sơn động này, không còn so cái này càng thích hợp địa phương. Lần, cái sơn động này vị trí bí ẩn, nếu như không phải chúng ta tận lực tìm kiếm, căn bản phát hiện không, mà lại ta thông qua khe hở nhìn qua, cửa sơn động nhìn lấy không lớn, nhưng là bên trong đen xì, liếc một chút không nhìn thấy bờ, dấu cái 3-200 người không hề có một chút vấn đề. Triệu Dũng gật gật đầu, tâm lý nghi hoặc biến mất. Người tại phía trước dẫn đường, chúng ta cái này thì tới đó thử xem, nếu như Thiên Sát giáo tổng đàn xác thực ngay tại ngươi nói trong cái sơn động này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho có những cái kia đồ không có mắt muốn đến kiếm một chén canh. Một đoàn người hướng Kỳ Long Sơn đi tới, ngay tại đỉnh núi nhìn Ngô Tùng nhìn cái rõ ràng. Hôm qua bị hắn hoảng sợ chạy đám bắt cóc lại trở về, hơn nữa còn tăng thêm nhân thủ, còn mang theo gia hỏa. Xem ra những người này còn không hết hy vọng. A Ngô Tùng trốn ở một cái cây đằng sau, một bên nhìn lấy chậm rãi đi tới Lưu Manh, một mặt tự hỏi đối sách. Bất quá lúc này trọng yếu nhất chính là đến vội vàng đem tin tức này nói cho trong sơn động đội vàng Phan Long Phi bọn họ làm việc động tĩnh là chuyển không đến bên ngoài, thì sợ bọn họ không biết tình huống, lộ mãng theo trong bí đạo đi ra. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, Ngô Tùng đem địch nhân đến tin tức thông báo Phan Long Phi về sau, để bọn hắn không cần lo lắng, trong sơn động an toàn vô cùng, chính mình lại chạy đi ra bên ngoài. Cửa sơn động, Triệu Dũng tại ngăn chặn cửa động trên tảng đá lớn đập vài cái, lại nhìn xem chung quanh địa thế, hắn gật gật đầu. Nơi này xác thực ẩn nấp, nếu như là ta, cũng sẽ đem tổng bộ để ở chỗ này. Đại thiếu ma quyền sát trưởng, cha, đã ngài cũng cho rằng như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc a. Triệu Dũng tán dương nhìn xem nhi tử, trời tối xuống, nhìn không rõ lắm, chúng ta lại đuổi một ngày đường, hơi mệt chút, tối nay trước thật tốt ngủ một giấc, đợi đến ngày mai lại bắt đầu cũng không muộn. Trước sơn động mặt địa phương nhỏ hẹp, khắp nơi là loạn thạch, không thích hợp ở chỗ này cắm trại, một đoàn người lại bỏ xuống núi. Có bang chủ tại quả nhiên khác nhau, đại thiếu cùng thủ hạ của hắn không dám tiếp tục giống đêm qua như thế đánh bạc, một nhóm người sau khi cơm nước xong nói một hồi lời nói, thì mỗi người tiến vào lều vải. Triệu Dũng tuy nhiên cáo giả, có điều hắn vẫn không thể nào nhìn ra, đại thiếu mấy người kia lều vải vô tình hay cố ý đâm tại về sau nhóm người này trung gian. Bảo tàng ngay tại trước mắt, Triệu Dũng tâm lý rất là hưng phấn, đều là trên đường bàn phái, hắn đối Thiên Sát giáo là có nghe thấy. Thiên Sát giáo giáo chủ công phu cao, thủ đoạn hung ác, người lại tham lam, những năm gần đây rất là vơ vét không ít vàng bạc châu báu, nếu như không phải mình khổ nhạc bang thực lực không đủ, hắn đã sớm đối Thiên Sát giáo ra tay. Hiện tại tốt, Thiên Sát giáo giáo chủ chết, các giáo đồ đều chạy không còn một mảnh, đem tin tức này nói cho hắn biết, Thiên Sát giáo tiểu đầu mục cũng cho hắn diệt khẩu, những cái kia chôn giấu đi bảo tàng trên cơ bản là thuộc về hắn. Gần đến lúc tuổi già còn có thể phát lên lớn như vậy một phen phát tài, Triệu Dũng suy nghĩ một chút thì cao hứng, một mình hắn nằm tại trong lều vải, hưng phấn lật qua lật lại ngủ không yên. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Cứu mạng a. Triệu Dũng sững sờ, hắn nghe được, cái này là theo lấy chính mình tới một cái thủ hạ thanh âm. Hắn miết lên lều vải, thân hình đi ra bên ngoài. Chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, một người chính đứng ở nơi đó khàn cả giọng chu lên. Quỷ a, cứu mạng a. Triệu Dũng vọt tới bên cạnh hắn, một cái miệng rộng rút đi qua. Y miệng. Quỷ hô quỷ gào gì? Cái kia thủ hạ chịu Triệu Dũng một bàn tay, bình thường lại sợ hắn, cứ thế mà ngậm miệng lại. Khổ nhạc ba người vây tới. Hơn nửa đêm tiểu tử ngươi không tại trong lều vải ngủ, chạy đi ra bên ngoài tới làm gì? Đại thiếu hỏi. Ta lên đi tiểu. Cái kia thủ hạ bụ mặt, Triệu Dũng một cái tát kia quất đến hắn không nhẹ. Đi tiểu thì đi tiểu, ngươi lại kêu cái gì quỷ? Triệu Dũng ở một bên quát nói, mẹ nó, cũng không nhìn một chút cái này đều mấy giờ, mọi người ngày mai còn phải làm được đâu. Bang chủ, thật sự có quỷ. Cái kia thủ hạ hủy khuất nhìn lấy Triệu Dũng. Đánh rắm. Triệu Dũng tức giận đến lại muốn quất hắn, nơi này liền phân mộ đều không nhìn thấy một cái, ở đâu ra quỷ? Cha, ngài bất giận, để cho ta tới hỏi một chút hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại thiếu lòng dạ biết rõ, tối hôm qua đem bọn hắn dọa đến nửa người chết kia người lại tới, hắn đem hắn cha kéo đến một bên, ngài số tuổi lớn, tội gì cùng hắn sinh khí. Hắn chuyển hướng cái kia thủ hạ, tiểu tử ngươi, không phải ta nói ngươi, thật mẹ nó nhát gan. Tám thành là con thỏ cái gì hù dọa ngươi đi. Đại thiếu, ta là nhát gan như vậy quỷ sao? Đối mặt với đại thiếu, cái kia thủ hạ gan lớn chút. Ta lên đi tiểu, thì cảm thấy cổ mát lạnh, một cái băng lanh đồ vật bắt được ta lúc đó không để ý, còn tưởng rằng là cái kia huynh đệ cùng ta nói đùa. Sau đó thì sao? Đại thiếu hỏi, hắn người cũng vây tới, chú ý nghe hắn nói. Sau đó ta vừa quay đầu lại, mới nhìn đến sau lưng là một cái hắc ảnh, hắn như vậy cao. Cái kia thủ hạ vươn tay ra khoa tay một chút, ta phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến mặt của hắn đại thiếu như mày, xem hắn cha, chỉ những thứ này. Đại thiếu, ngươi nhìn. Cái kia thủ hạ chỉ lồng ngực của mình, bên cạnh có một cái bang chúng đem đèn tin ống chiếu tới. Sáng loang dưới ánh đèn, người kia ở ngực có một đạo rõ ràng vết cào. Hắn muốn đào lòng ta a. Cái này, còn lại người đều nghị luận lên, bọn họ nhìn lấy đen nhánh bốn phía, nghe lấy thanh âm của gió thổi qua, đều cảm giác được tâm lý không đại tự tại. Ta nói cho ngươi, trên đời này không có có ma. Triệu Dũng trầm dần âm điệu, mặc kệ ngươi gặp phải là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải quỷ, cũng có thể là sơ tiêu. Bên cạnh một cái kiến thức rộng rãi ra hỏa lẩm bẩm. Triệu Dũng huýt hắn một cái, hận không thể đạp hắn một chân, gia hỏa này không phải có chủ tâm thêm phiền sao? Nhìn lấy mọi người sợ hãi rụt rè dáng vẻ, hắn cảm thấy mình có tất phải làm những gì, muốn là giống tiếp tục như thế, việc này còn chưa bắt đầu làm, nhân tâm thì tán. Nghĩ tới đây, hắn quay người đối mặt đen như mực cánh đồng băng ác, thật sâu hít một hơi, quát lớn: "Ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, có loại ngươi thì hướng ta tới. Ngươi nếu là không dám, ngươi chính là một cái co đầu rụt cổ rùa đen, vương bát." Sau đó hắn quay người đối với thủ hạ nói ra: "Đều hồi đi ngủ. Các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, trời sập không xuống." Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 222, lập lại chiêu cũ. Núp trong bóng tối Ngô Tùng nghe đến Triệu Dũng mà nói tâm lý cái kia tức giận a. Mẹ nó, cái lao giả đáng chết này, lời gì khó mà nói, phải nói rùa đen, con rùa. Đây không phải chú hắn đội nón xanh sao? Nữ nhân bên cạnh hắn là nhiều, nhưng là mỗi một cái hắn đều làm thành bà bối, đừng nói cùng hắn nam nhân thân mật, dù là có nam nhân đụng các nàng một đầu ngón tay hắn cũng sẽ không chịu đựng. Lao hôn đẳng kia là đang ép mình hướng hắn động thủ, ác Triệu Dung có thể không biết mình trong lúc vô tình đắc tội một cái hắn không chọc nổi người, hắn đem thủ hạ đuổi đi ngủ về sau, chính mình cũng tiến vào lều vải. Qua nhiều nhất 20 phút, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại vang lên. Quỷ a. Đã sớm chuẩn bị Triệu Dung một chút cũng không có do dự, hắn lập tức xông ra lều vải, hướng phát ra âm thanh địa phương bổ nhào qua. Tại cách hắn cách đó không xa địa phương, một cái thủ hạ nằm rạp trên mặt đất, đang bị thứ gì kéo hướng trong bóng tối, cái kia thủ hạ một bên chu lên, một bên liều mạng muốn tóm lấy cái gì. Bang chủ, cứu mạng a. Triệu Dung hét lớn một tiếng, mũi chân vạch lên mặt đất một khối đá hướng trong bóng tối đá đi, ngay sau đó nhất quyền hướng cái kia thủ hạ sau lưng đập tới. Thân là đứng đầu một bang, theo tuổi tác gia tăng, Triệu Dung thời gian rất lâu đều không có cùng người khác giao thủ qua. Người bình thường không dám chọc hắn, có bản lãnh người cũng tội gì chọc hắn. Nhưng là, công phu của hắn cũng không có gắt lại, mỗi ngày sớm muộn hai lần, mỗi lần một giờ, dùng đến đánh quyền cùng tu luyện. Năm đó hắn 5 năm trước học được là ngoại gia công phu, sau 2 năm hòa thượng dạy hắn tâm pháp, có thể nói là nội ngoại kiêm tu. Hắn cái này hét lớn một tiếng, giống như trên trời đánh cho một cái sét đánh, thân thể càng là giống như một đạo thiểm điện, rất có sét đánh không kịp bưng thai khí thế. Chỉ là hắn đá đi thạch đầu cùng đánh đi ra nhất quyền thì giống như châu đất xuống biển, liền một điểm động tĩnh đều không có. Tại cái kia thủ hạ sau lưng, trống rỗng, bất luận là bóng người vẫn là bóng quỷ, liền lông đều không nhìn thấy. Triệu Dũng sững sờ đứng ở nơi đó, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình giản mua rất nhiều. Nếu là muốn hắn tin tưởng tại bọn họ trong doanh địa quấy rối chính là quỷ, vậy còn không bằng thẳng thắn giết hắn tính toán. Hắn sống hơn nửa đời người, mưa gió tràng diện gặp qua không ít, muốn giả thần giả quỷ, dùng hù dọa tiểu hài tử cho xiết tới dọa hắn, không khỏi cũng quá xem thường hắn. Cho nên phán đoán của hắn cùng đại thiếu phán đoán một dạng, cái gọi là quỷ, chẳng qua là một cái công phu cao thủ trang trí. Chỉ cần là người, mặc kệ công phu của hắn cao bao nhiêu, hắn Triệu Dũng thì có lòng tin đối phó hắn. Hắn xác thực có lòng tin như vậy. Tại trong chùa miếu khổ luyện 7 năm công phu, sau khi xuống núi thành vì một bang phái lão đại, vì mở rộng địa bàn, sau thời gian mấy chục năm bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại chiến đấu, thật có thể nói là 1-3 năm đánh nhỏ, 2-4-6 đánh lớn, nói đến kinh nghiệm thực chiến, không phải hắn thổi, coi như công lực so với hắn thâm hậu người cũng không có hắn phong phú. Tại ỷ lại dung đấu hung ác đồng thời, hắn trả đến ứng phó đối thủ, thậm chí chính mình người các loại âm như quỷ kế, nhưng là, nhiều năm như vậy hắn đều hữu kinh vô hiểm đi tới, cửu gia của hắn cũng nhất bị hắn đạp ở dưới chân đầy đủ cao cường thân thủ, phong phú kinh nghiệm thực chiến, trải qua vô số lần âm như quỷ kế, đây chính là hắn Triệu Dũng có lòng tin cùng bất kỳ đối thủ nào chiến đấu nguyên nhân. Vừa mới hắn xông tới tốc độ, đánh đi ra một quyền kia, nhìn như đơn giản bình thường, thực đã ngưng tụ bình sinh chỗ học, hắn tin tưởng, chỉ cần là người, vô luận như thế nào đều muốn làm hắn cái luôn cuống tay chân, cho dù là quỷ, một quyền này cũng phải để nó hồn tiêu phách tán. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia thủ hạ sau lưng không có cái gì. Nghe đến động tĩnh lần nữa chui ra lều vải Khổ Nhạc Bang mọi người đứng ở một bên, yên lặng không nói lời nào, trước mắt tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị đối với lao bang chủ phát ra cái kia hét lớn một tiếng, bọn họ đều rất rõ ràng, đó là hắn sử xuất toàn thân công lực lúc mới có bảng hiệu động tác, mà bọn họ đã thật lâu chưa từng nghe qua hắn dạng này quát lên. Lão bang chủ đã đem hết toàn lực, chỉ là không có bất kỳ thu hoạch. Đại thiếu đi ra phía trước, do dự một chút, hỏi một tiếng: "Cha, ngươi không sao chứ?" Triệu Dũng lắc đầu, đại thiếu tằng hắng một cái, chỉ cái kia đã từ dưới đất bò dậy thủ hạ hỏi: "Ngươi đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ta thật tốt nằm tại trong lều vải, còn chưa ngủ lấy, đột nhiên có người, không, có đồ vật gì bắt được ta chân, đem ta hướng ra phía ngoài kéo đi." Cái này thủ hạ nghĩ đến vừa mới một màn kia, vẫn lòng còn sợ hãi, ta gấp vội dãy rủa, nhưng là cái kia cái thứ gì lực lượng quá lớn, ta căn bản là thoát khỏi không nó, mắt thấy nó muốn đem ta đi, sau đó, ta liền gọi lên: "Ngươi thấy kéo ngươi là vật gì sao?" Triệu Dũng hỏi. Cái kia thủ hạ khiếp đảm liếc hắn một cái: "Bang chủ, ta không thấy gì cả." Mọi người hít sâu một hơi đúng lúc này, một cái thủ hạ xông lấy đứng ở bên cạnh hắn Hồ Nhị kêu lên: "Uy, Hồ Nhị, cái này đến lúc nào rồi, tiểu tử ngươi còn có tâm tư nói đùa?" Hắc. Hồ Nhị nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi cũng biết thời điểm không đúng. Người nào mẹ nó đùa giỡn với ngươi? Ngươi không có nói đùa, làm gì mỏ cổ của ta?" Hồ Nhị nâng lên hai tay, người kia thấy rất rõ ràng, tay trái của hắn nắm lấy một thanh dao găm, tay phải cầm một tôn tiểu Phật tượng, đâu còn có tay đến mỏ cổ của hắn. Người kia thân thể bắt đầu run rẩy lên, ngươi xem một chút, ta, đằng sau ta, có cái gì? Hồ Nhị vừa quay đầu lại, đêm qua cái kia đáng sợ hắc ảnh đang đứng sau lưng bọn họ một tay chi địa phương xa, hai cánh tay của nó mở ra, giống như đang muốn hướng bọn họ triển khai công kích. Phật tổ bảo vệ. Hồ Nhị lời còn chưa nói hết, thân thể mềm mại ngã xuống. Từ khi hắc ảnh bắt đầu quấy rối bọn họ doanh địa, tiếng lòng của hắn vẫn kéo căng quá chặt chẽ. Tối hôm qua cái bóng đen kia đáng sợ hình tượng còn dừng lại tại trong đầu vung đi không được, hiện tại lại nhìn đến nó đứng ở sau lưng chính mình, tâm tình của hắn sụp đổ. Hồ Nhị thân thể còn không có ngã tới đất phía trên, Triệu Dũng đã bổ nhào vào bên cạnh hắn. Lần này, hắn cuối cùng nhìn đến hắc ảnh. Rối bời, phiêu tán tóc dài, rộng lớn, lại ngay cả gió cũng thổi không đứng dậy cổ quái y phục, thân thể nhẹ nhàng lăng không lơ lửng lấy. Triệu Dũng ép buộc chính mình trấn tĩnh lại, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao muốn giả thần giả quỷ đến đây quấy rối chúng ta? Hắc ảnh không nói lời nào, trong bóng tối thậm chí ngay cả một chút động tác đều không nhìn thấy, nhưng là nó lại hướng về sau tung bay đi. Không thể không nói Triệu Dũng đúng là cái nhân vật hung ác, mặc dù hắn đối trước mắt cái bóng đen này đường đi còn không có phán đoán rõ ràng, nhưng là đã hắn đã thấy nó, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Muốn chạy, sau đó có cẳng thì đuổi theo. Trong chớp mắt thân ảnh của hắn thì biến mất tại hắc ám cánh đồng bát ngát bên trong. Trong doanh địa, đại thiếu cùng còn dư lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Triệu Dũng cái này một truy hội có dạng gì hậu quả, đoàn người có lòng giúp đỡ, nhưng là công phu của bọn hắn có thể là xa xa không bằng bán chủ, hữu tâm vô lực, không qua tất cả mọi người len lén buông lòng một hơi. Chỉ lúc này bọn họ không lại dùng lo lắng cái bóng đen kia sẽ xuất hiện. Thừa dịp cái này công phu, mấy người đem Hồ Nhị cứu tỉnh. Hồ Nhị vừa mở mắt, thấy rõ ràng người trước mặt về sau, hắn kéo lại đại thiếu tay, khóc lấy năn nỉ nói: "Đại thiếu, van cầu ngươi, buông tha ta, để cho ta rời đi nơi này đi." Người khác đều trầm mặc không nói, nhưng là bọn họ đều vây quanh ở Hồ Nhị bên người, dùng hành động để chống đỡ hắn nói đến lời nói đại thiếu do dự. Hắn cũng muốn đi, cái địa phương quỷ quái này hắn một phút đồng hồ cũng không muốn lốc. Nhưng là, hiện tại đi lời nói, không khác nào lâm trận bỏ chạy, đây là muốn dựa theo bang quy xử trí. Chờ ta cha trở lại hắn nói đi. Đại thiếu an ủi Hồ Nhị, hắn dù sao cũng là cùng chính mình rất nhiều năm thủ hạ, người là gan nhỏ một chút, nhưng là đối với mình thế nhưng là một mảnh trung tâm. Len ken một tiếng, nói bừa hai đem chủy thủ trong tay ném đến đại thiếu dưới chân. "Đại thiếu, ngươi giết ta, ngươi giết ta." Ta tình muốn chết, cũng không muốn lại thụ dạng này tra tấn. "Ngươi điên." Đại thiếu một chân thanh chủy thủ đá văng ra. Hồ Nhị khóc ngã xuống đất. Người khác nhìn ở trong mắt, đều có thỏ chết cáo buồn cảm giác, bọn họ ánh mắt mở mịt nhìn về phía đại thiếu. "Châm lửa." Đại thiếu phân phó nói, hắn cảm thấy mình nên làm chút gì. Không thể luôn luôn ngốc như vậy ngơ ngác cái gì cũng mặc kệ. Không phải hắn gan lớn, mà chính là hắn đối cái bóng đen kia có vào trước là chủ cách nhìn, hắn tổng cho rằng cái kia là một cái người, mặc dù bây giờ hắn cũng không thể xác định đến cùng phải hay không. Chỗ lấy hắn sẽ đánh phá cái nhìn ban đầu, là bởi vì chuyện mới vừa phát sinh chứng minh, lấy cha hắn thân thủ như vậy, liền cái bóng đen kia một bên đều sờ không tới, này mới khiến hắn hoài nghi mình ban đầu phán đoán. Một đống lửa bốc cháy lên, ánh lửa mang đến ấm áp, cũng triệt tiêu hắc ám cho bọn hắn mang tới hoảng sợ. Ngay tại đại thiếu cùng mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tâm lý vừa cảm thấy bình tĩnh một lúc thời điểm, hô một tiếng, ngọn lửa đột nhiên dập tắt, mượn cho tàn phát ra tới u ám ánh sáng, tất cả mọi người đồng thời phát hiện, không biết tại cái gì thời điểm, cái bóng đen kia lần nữa xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Đầu tiên sụp đổ chính là Hồ Nhị, hắn hét lên một tiếng, nhanh chân liền chạy, vừa chạy mấy bước, liền bị trên đất thạch đầu vấp ngã xuống đất, hắn cũng không có đứng lên, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, dùng cả tay chân bò vào trong bóng tối. "Lão tử theo ngươi liều." Một người hét lớn, hắn thua tay một cây gậy gỗ, hướng về hắc ảnh đổ ập xuống đánh tới. Hắc ảnh nhẹ nhàng bay lên, sau đó người kia trong miệng liền bị nhét vào một cái xương. Những thứ này người đều là vô cùng hung ác chi đồ. Bọn họ bị buộc đến tuyệt cảnh, tuyệt không cam tâm ngồi chờ chết, trong thân thể hùng hãn kình bạo phát. Một người từ phía sau lưng phóng tới hắc ảnh, muốn đem nó ôm lấy. Thấy hoa mắt, hắc ảnh theo trước mặt hắn biến mất, hắn ôm một cái hư không, lảo đảo ngã trên mặt đất. Làm cái bóng đen kia vừa mới xuất hiện thời điểm, đại thiếu thì trốn ở tất cả mọi người đằng sau, hắn thấy rất rõ ràng, cái bóng đen này tuyệt đối không phải người. Không ai có thể có thân thủ như vậy. Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, to lớn một cái Long Hoa Quốc, mấy tỷ nhân khẩu, một chân bước vào thần cảnh cao thủ vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn làm sao có thể có cơ hội gặp phải? Coi như gặp phải, bằng nhãn lực của hắn cùng kiến thức, làm sao có thể phân biệt ra được. Thừa dịp phía trước có người nóng lòng muốn thử, hắn lặng lẽ kéo một thanh ngốc đứng đấy diêm mép, sau đó hai người lén lén lui về phía sau. Xoẹt một tiếng, đại thiếu đá một khối đá. Tiếng vang kia kinh hãi động người khác, bọn họ quay đầu nhìn lại, thật vất vả tụ tập lại một chút đấu trí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, bọn họ chu lên, theo đuôi đại thiếu không muốn mạng chạy đi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 223, ngẫu hứng biểu diễn. Chân trời hơi hơi tỏa sáng thời điểm, Nô Tùng theo trong bí đạo vào sơn động. Đêm qua hắn bận rộn một đêm, quả thực là nương tựa theo một thân bản lĩnh đem Khổ Nhạc ba người trục xuất khỏi Kỳ Long Sơn. Cái kia không tin tà lão già chết tiệt cho là mình thân thủ cao bao nhiêu, không muốn mạng truy hắn thật lâu, đến sau cùng không phải là liền lông đều sợ không được. Nếu như không là hắn có chủ tâm muốn trêu đùa hắn, đã sớm đánh hắn gần chết. Chủ điện phụ cận, Phan Long Phi cùng mấy cái lao ca nhóm đã lên tới bắt đầu ăn cơm. Cái này mấy cái trung niên nhân công tác hiệu suất thật đúng là cao, bọn họ trừ ngủ cùng ăn chút lương khô, còn lại thời gian một mực không có dừng tay. Phía trên một chút tuổi tác người làm việc chẳng những có kiên nhẫn, mà lại cũng rất có trật tự. Nô Tùng nhìn đến, từng cây vật liệu gỗ bị chỉnh chỉnh tề tề để qua một bên, khối lớn thạch đầu thì xếp chồng chất tại vật liệu gỗ một bên khác, những cái kia ngói vỡ đá sỏi cũng bị thanh lý sạch sẽ. Dựa theo bọn họ làm việc như vậy tiến độ, nhiều nhất lại có cái 2-3 ngày, bảo tàng chỗ bí môn liền có thể thanh lý đi ra. Nô Tùng nhìn đến hắn đi tới, Phan Long Phi bắt chuyện hắn, đến, tới ăn chút điểm tâm. Nô Tùng đi qua, ngoài trời trong nồi hầm lấy thịt heo cùng cải trắng, thêm điểm quả ớt, chính là ngực phát ra xông vào mũi mùi thơm. Mấy cái trung niên nhân có ngồi tại trên gỗ, có ngồi tại hòn đá phía trên, còn có một hai cái thẳng thắn ngồi trên mặt đất, bọn họ một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa, chính ăn đến quên cả trời đất. Có hai cái tốt uống hai chén ra hỏa trước mặt còn để đó hai lượng năm trang hồng tinh rượu sái, xem ra rất là tự tại. Đợi đến Ngô Tùng ngồi xuống, Phan Long Phi đưa cho hắn một đôi đũa, lại kín đáo đưa cho hắn một cái bánh bao, hỏi: "Hôm qua ngươi một đêm không có hồi, bên ngoài tình huống như thế nào?" Ngô Tùng theo trong nồi chọn một miếng thịt, cũng không kịp nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa hàm hồ hồi đáp: "Xem ra cùng chúng ta lần trước gặp phải người là cùng một bọn, có một cái lao đầu công phu không tệ, ta nghe hắn người gọi hắn ban chủ. Ngươi không giết chết bọn họ a?" Phan Long Phi có chút bận tâm. Hắn trước kia cũng là đứng đầu một bang, cùng phụ cận hắn bang hội đánh qua quan hệ, bên trong có như vậy một hai cái bang chủ hoặc là trong bang cao tầng cùng hắn quan hệ còn coi như không tệ, có việc cũng thường xuyên đi lại, Nô Tùng cũng không muốn giết nhiều người. Đại sư huynh nhìn ngươi nói. Nô Tùng uống một ngụm canh, đối với Phan Long Phi nói ra, ta cũng không phải là giết người của ma, nhìn đến cùng ta so tài liền muốn giết chết, ta chính là giả trang thành quỷ, đem bọn hắn trục xuất khỏi Kỳ Long Sơn. Sau đó hắn lại không chịu trách nhiệm nói, đương nhiên, sẽ có hay không có người bị ta hoảng sợ ra bệnh thần kinh đến vậy ta thì không dám hứa chắc, tối hôm qua có người bị ta dọa cho phát sợ, đoán chừng đầy đủ hắn chịu. Phan Long Phi gật gật đầu, nói ra, ngươi làm như vậy thì rất tốt. Ngồi tại Ngô Tùng đối diện một cái người cao cười nói, lão đệ, không nói gạt ngươi, chỉ cần là tại bang hội bên trong ngốc qua một đoạn thời gian, người nào đều không phải là người tốt lành gì, ngươi giết chết bọn họ cũng xứng đáng, còn thế thiên hành đạo. Đúng rồi. Một cái người gầy đắc ý nhấp một ngụm rượu, nheo mắt lại, tiến thành phụ cận to to nhỏ nhỏ 20-30 cái có chút bộ dáng bang hội, chúng ta cái này bang hội làm việc xem như lớn nhất chính phái, vậy thì thế nào? Chúng ta trên tay không phải cũng dính vào máu? Bang hội đều như vậy, một cái tạ đính người lắc đầu, chặt người khác một thân máu, lại để cho người khác chặt một thân máu, giống mấy người chúng ta còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này dùng bữa uống rượu, tính toán là vận khí tốt, có người cũng không có cái này phúc khí đi, ai. Hắn khiêu khích mọi người tâm sự, tràn diện an tĩnh lại. Phan Long Phi đem đề tài chuyển hướng, hắn hỏi, nói cho chúng ta một chút, ngươi là làm sao giả trang quỷ hù dọa những người kia? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nô Tùng ngượng ngùng sờ mũi một cái, thực cũng không có cái gì, ta dùng điều bệnh cái mũ rơm đội ở trên đầu, xem ra tựa như là rối bời tóc, trên đùi cột lên hai cây côn gỗ, tựa như là tung bay trên không trung, lại đem các ngươi mang tới dây thừng cầm hai cái, một cái da hỏa bị ta dùng dây thừng lôi ra lều vải, có thể đem hắn dọa sợ. Mấy người đều cười rộ lên. Người gầy không thể nào tin được, cái này có thể hù đến người. Những người kia là gan chẳng phải là so con thỏ còn nhỏ. Nô Tùng cũng không bởi vì có người hoài nghi hắn mà cảm thấy không vui, hắn để đũa xuống, nhìn đến bên cạnh có một đống gậy gỗ, tiến lên chọn hai cái thích hợp, lại tìm dây thừng cột vào trên đùi. Mọi người đều mắt không chớp nhìn lấy hắn, khác không nói trước, Nô Tùng hiện tại ngồi tại trên một tảng đá, trên bàn chân buộc hai cái côn, bọn họ cũng muốn nhìn, hắn sao có thể đứng lên? Mấy người này là lần đầu tiên cùng Ngô Tùng liên hệ, tuy nhiên Phan Long Phi nói qua hắn tiểu sư đệ công phu lợi hại, đến mức lợi hại đến làm sao trình độ, tại trong lòng của những người này, chỉ sợ tối đa cũng chính là có thể nhiều đánh mấy người thôi. Ngô Tùng vươn tay ra, tại thạch đầu phía trên nhẹ nhàng khẽ trống, thân thể hơi hơi vừa dùng lực, thì thẳng tắp đứng lên. Soạn. Mấy người ngửa đầu nhìn lấy hắn, cũng không khỏi phát ra tiếng thán phục. Ngô Tùng vốn là thân cao thì có 1m7 mấy gần 1m8, hiện tại trên đùi buộc gậy gỗ, cái này vừa đứng lên đến, khoảng chừng 3m có hơn. Nhìn lấy mấy người này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Nô Tùng cũng có chút đắc ý, rốt cuộc hắn vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, tuy nói theo tu hành làm sâu sắc, người cũng biến thành nội liễm, điệu thấp lên đến, nhưng đến cùng vẫn là thiếu niên thiên tính. Hắn hai đầu gối hơi chỗ ngoặt một chút, đạp xuống đất, toàn bộ thân thể trên không trung phiêu phiêu đãng đãng bay ra ngoài. Hoa! Tất cả mọi người lần nữa thán phục một tiếng, Nô Tùng cái này một bước, sợ không phải có xa 7-8 mét. Hắn cũng không quay đầu, lại nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, trở lại tảng đá kia bên cạnh, ngồi xuống cởi dây. Ta tiên, người gầy trong mắt đều muốn rớt xuống đất, lão đệ, ngươi, thật mẹ nó. Ai? Đại người cao hướng Ngô Tùng vẩy một cái ngón tay cái, nói ra, lão đệ, khó trách ngươi có thể đem những người kia cưỡng chế di rời, cái này tối như bưng, ngươi cái dạng này đột nhiên nhảy ra, quả thật có thể hủ chết người. Một người để đua xuống, chạy đến Ngô Tùng bên người ngồi xuống, cầm lấy hắn để xuống gậy gỗ cùng dây thừng, cũng buộc đến trên đùi của mình, lại muốn đứng lên, chỗ nào có thể làm được đến. Người gầy cùng Khô Khan tiến lên đem hắn đỡ dậy, vừa mới buông tay, đừng nói động đậy, lập tức liền cắm xuống đến, Ngô Tùng ở một bên tay mắt lênh lẹ, ôm chặt lấy hắn. Phan Long Phi cười nói, ta nói ta tiểu sư đệ công phu lợi hại, cái này các ngươi tin tưởng có bao nhiêu lợi hại a? Phục phục. Mọi người đến bây giờ mới biết Phan Long Phi chô nói lợi hại đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng có người có thể làm ra cử động như vậy. Nô Tùng ngồi xuống ăn cơm, mấy người còn dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn hắn, hắn tâm lý vụng trộm bật cười, cái này với hắn mà nói chỉ là điều trùng tiểu kỹ mà thôi, nếu như mình đem thực lực chân thật hiện ra, những thứ này người sợ là muốn hoài nghi mình là không phải nhân loại. Đợi đến sau khi cơm nước xong, Nô Tùng đi ngủ bù, Phan Long Phi ra lối đi bí mật, bò lên đỉnh núi, phụ trách nhìn. Kỳ Long Sơn chân núi, tiểu trấn phía trên một cái trong khách sạn. Khổ Nhạc ba người tụ tập tại bang chủ Triệu Dũng trong phòng, cả đám đều trầm mặc không nói. Tối hôm qua bọn họ bị cái bóng đen kia đuổi ra Kỳ Long Sơn, cuối cùng lần nữa tập hợp đến một khối, chỉ là người kém mấy cái đi qua đêm qua như vậy náo trò, có mấy tên không biết là len lén chạy đi, vẫn là ngã gãy chân, nằm ở đâu cái sơn cốc bên trong không thể động đậy, dù sao không thấy được bóng người. Đích đích. Một cỗ xe đi qua quán chợ thời điểm ấn vào còi, bên cạnh trong một cái phòng truyền ra một trận tiêu thảm, đó là Hồ Nhị gọi tiếng. Tại Khổ Nhạc Bang trong mọi người, Hồ Nhị là gan nhỏ nhất, hắn lại bị cái bóng đen kia liên tiếp hoảng sợ hai lần, làm bọn hắn tìm tới hắn thời điểm, hắn đã thần kinh thắc loạn, hơi có chút lớn âm hưởng liền sẽ kích thích đến hắn. Bầu không khí trước mắt thực sự áp lực, đại thiếu không nhịn được mở miệng nói ra: "Cha, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Mọi người đều ngồi ở chỗ này cả buổi, cũng không thể cứ như vậy ở chỗ này, cái địa phương cất chim cũng không có a." Triệu Dũng nhìn hắn một cái, nói ra: "Ta để cho các ngươi ngồi ở chỗ này mà người. Ta đây là để cho các ngươi nghĩ biện pháp ra tới đối phó người kia. Ngài còn nói cái bóng đen kia là người, đó là người sao?" Đại thiếu không dám cùng Triệu Dũng giằng mồm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải người còn có thể là quỷ." Triệu Dũng tức giận nhìn lấy chính mình cái này nhát gan nhi tử đại thiếu không nói lời nào, cho hắn cha đến cái ngầm thừa nhận. Triệu Dũng bực bội vung tay lên: "Các ngươi không tin ta cũng không có cách, may ra ngươi muội muội cùng bạn trai của nàng đã chạy tới, đến lúc đó lại xem bọn hắn nói thế nào." "Cha." Đại thiếu bất mãn nhìn Triệu Dũng liếc một chút: "Chúng ta bang bên trong sự tình, muốn ngoại nhân nhúng tay làm gì? Chuyến đi người khác sẽ không cười lời nói." Triệu Dũng hừ một tiếng, hắn là cao tuổi, nhưng là không đến mức người già sinh đốc, hắn con trai cùng con gái hai người lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hắn là biết đến. "Chúng ta lần này mười mấy người đi ra ngoài tìm bà bối, kết quả liền cái bóng cũng không thấy, ngược lại xếp nhân thủ, chuyến đi cũng không phải là chuyện cười. Cái kia cũng không đến mức muốn một cái quỷ Tây Dương nhúng tay a." Đại thiếu nhìn muội muội của hắn không vừa mắt, đồng dạng chán ghét nàng người bạn trai kia. Muội muội của hắn Triệu Tiểu Vi sau khi tốt nghiệp đại học ở lại kinh thành công tác, nộ đến bây giờ bạn trai, một cái tại Long Hoa Quốc tập thể dục trung tâm công tác môi quốc lão, hai người rùa đen nhìn con rùa, nhìn vừa ý, liền ở cùng nhau. Năm trước Triệu Tiểu Vi mang theo cái kia quỷ Tây Dương về nhà thăm người thân, chủ yếu là khoe khoang chính mình có một cái người nước ngoài bạn trai, nhìn một chút gia trưởng ngược lại là lần. Cái này tên là Charlie quỷ Tây Dương dài đến như cao mã đại, xem ra thì cao to mạnh mẽ, cũng có môi quốc lão đặc thù lại nhại. Làm hắn theo Triệu Tiểu Vi trong miệng biết cha nàng là một cái bang hội lao đại về sau, thì không kịp chờ đợi muốn đến đây bái phỏng. Triệu Dũng hai vợ chồng tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng là tư tưởng cũng không cứng nhắc, bọn họ đối nữ nhi cái này người nước ngoài bạn trai rất là hài lòng, mà làm bọn hắn biết cái này người nước ngoài là một cái môi quốc lao về sau, càng là cười đến liền ánh mắt đều không mở ra được tới. Triệu Tiểu Vi có dạng này một người bạn trai, sau khi kết hôn liền có thể thuận lý thành chương di dân, là một cái chính tông môi quốc người đại thiếu đối Triệu Tiểu Vi luôn luôn thấy ngứa mắt, nhìn đến cha mẹ đối nàng cái kia quỷ Tây Dương bạn trai dáng vẻ gần như lịnh nọt, càng là sinh khí. Charlie cùng Triệu Dũng một nhà nói chuyện phía một lát sau, rốt cục sách đi ra, hắn muốn kiến thức một chút chính tông Long Hoa Quốc công phu. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 224, lợi hại quỷ Tây Dương. Đại thiếu đang nghĩ ngợi tìm cái biện pháp gì có thể không lộ ra dấu vết nhục nhã cái này quỷ Tây Dương một phen, nghe đến hắn có đề nghị như vậy, gãi đúng chỗ ngứa. Ngày hôm sau, đại thiếu đặc biệt theo Khổ Nhạc Bang bên trong chọn lựa hai cái hảo thủ, cái này môi quốc lão một thân bắp thịt, lại làm tập thể dục nghề, hắn sợ khó đối phó. Còn dùng tiền theo địa phương một cái quyền quán bên trong mời một cái có thể đánh thắng được đến, chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền đợi đến nhìn quỷ Tây Dương chuyện cười. Kết quả, bị làm đến mặt mày xám xịt chính là hắn. Charlie cùng đại thiếu chọn lựa người một giao thủ một cái, đại thiếu một điếu thuốc không có rút xong, hắn đã đem ba cái đối thủ đánh ngã. Nhìn lấy Triệu Tiểu Vi mở miệng một tiếng: "Lao công người thật giỏi. Lao công ta yêu chết ngươi." Làm sao cũng không nghĩ ra kết quả hội là như vậy, đại thiếu một miệng lao huyết kém chút phun ra. Hắn không cam tâm, còn nghĩ đến đi tìm song tay đến giáo huấn một chút cái này quỷ Tây Dương, cha hắn Triệu Dũng giống như xem thấu tâm tư của hắn, ở bên cạnh dường như nói một mình, lại như là nói cho hắn nghe. Cái này cha ly công phu rất lợi hại, chỉ sợ chỉ có trung niên lúc ta mới có thể đánh bại hắn, đồng dạng người, không được. Đại thiếu hết hy vọng, tuy nhiên hắn đối với hắn cha có dạng này như thế cách nhìn, nhưng là nói đến công phu cái này một khối, hắn vẫn là rất bội phục cha hắn ánh mắt đã hắn nói người bình thường không phải là đối thủ của hắn, vậy liền thật không ai có thể đánh qua cái này quỷ Tây Dương. Đại thiếu cũng không phải một cái xem thường từ bỏ người. Hắn vắt óc tìm mưu kế muốn để cái này chết người nước ngoài khó coi, tìm cho mình hồi trang tử. Bên trong buổi trưa Triệu gia nhất đại nhà ngồi xuống đến lúc ăn cơm, đại thiếu nhìn đến trên bàn có tiểu, giật mình, lại muốn đem quỷ Tây Dương qua chén, tốt nhất có thể đem hắn dội đến tại chỗ phun rơi. Làm vì một cái ăn uống cá cược chơi gái chi đồ, đại thiếu đối tiểu lượng của mình vẫn là có lòng tin, rượu trắng chí ít một cân rưỡi vị trí, thêm chút sức có thể tới hai cân, mấu chốt nhất hắn còn có đòn sát thủ, cái kia chính là uống xong rượu trắng hắn còn có thể uống nghĩa. Thì dựa vào lẫn vào uống bản sự, bao nhiêu người tại trên bàn rượu thành bại tướng dưới tay của hắn. Đại thiếu cùng Charlie mỗi người uống hai bình rượu trắng, mắt thấy hắn trừ sắc mặt đỏ lên, hắn các phương diện hết thảy bình thường, tâm lý có chút không chắc, đề nghị lại uống điểm địa, Charlie cao hứng đáp ứng. Hai người lại mỗi người uống xong một cách địa, đại thiếu chui vào dưới đáy bàn, hắn sau cùng trí nhớ chính là, Triệu Tiểu Vi dùng ánh mắt khinh thường nhìn lấy hắn, trong miệng khinh miệt phun ra hai chữ: "Phế vật." Càng làm cho hắn nén giận sự tình ở phía sau. Vài ngày sau hắn đường ca mời khách ăn cơm, sau khi ăn xong lại mời Charlie cùng hắn đi tắm rửa xoa bóp, làm bọn hắn cởi sạch y phục về sau, mấy cái Long Hoa Quốc nam nhân đều trừng to mắt. Charlie giới háng lung lay đồ vật vừa to vừa dài, để cái này mấy nam nhân cũng không khỏi tự ti, riêng là đại thiếu, hắn luôn luôn tự xưng là tiền vốn hơn người, là đương đại Tây Môn Khánh, hiện tại cùng Charlie so sánh, hắn ra hỏa tựa như vừa mới phát dục hơn 10 tuổi tiểu hải tử. Sự tình cũng chưa xong, Charlie nhìn ra mấy cái Long Hoa Quốc nam nhân quất bách, hắn còn thừa dịp hưng giảng một chuyện cười, nỗ lực để mọi người phát triển phát triển. Tán dương một người nam nhân, ngươi khen hắn có tiền, có địa vị, vóc người xoái, hắn hội làm ngươi đây là lời khách sáo, nhưng là giả dụ ngươi khen hắn có nữ nhân duyên, công phu trên giường tốt, hắn mới sẽ cảm thấy ngươi cái này là thật tâm tại tán dương hắn. Ngược lại cũng thế, đả kích một người nam nhân, nói hắn nghèo, tố chất kém, xấu, đều không có nói hắn trên giường vô năng lợi hại hơn. Cái này chết người nước ngoài Dương Dương đắc ý phía dưới không giữ mồm giữ miệng, cái chuyện cười này nói ra, đem tại chỗ Long Hoa quốc nam nhân tại chỗ toàn bộ đắc tội sạch. Riêng là đại thiếu, tâm lý phiền muộn tới cực điểm, đánh lại đánh không lại hắn, uống rượu lại uống có điều hắn, hiện tại liền để hắn đáng tự hào nhất đại điều cũng không có cái này chết người nước ngoài lớn, theo thân thể đến tâm lý, toàn phương vị bị hắn đè xuống đất ma sát một trận. Cho nên, hiện tại Triệu Dũng nói muốn tìm Quỷ Tây Dương đến giúp đỡ, hắn lập tức liền bắt đầu phản đối. Phản đối vô hiệu. Triệu Dũng cũng sẽ không nghe hắn lời của con, huống chi, mắt trước mặt thế nhưng là một số lớn tài phú đại thiếu giàu gì không vui ngồi đến một bên, Khổ Nhạc băng người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn lấy hắn đại thiếu bình thường tuy nhiên ngang ngược, nhưng là xuất thủ hào phóng, mỗi lần ra ngoài vui chơi giải trí, hoặc là đi trung tâm tắm rửa, đều sẽ đem bọn hắn mang lên, đi theo đại thiếu đằng sau, trong bang rất nhiều người đều dính không ít ánh sáng. Mấy người ăn cơm chưa xong, hơn 2 giờ chiều thời điểm, Triệu Dũng nữ nhi Triệu Tiểu Vi cùng Quỷ Tây Dương bạn trai Charlie tìm tới bọn họ. Đại thiếu lớn lên tương đối xoái, muội muội của hắn cũng được cho một cái mỹ nữ, bắt mắt nhất chính là nàng vóc người bốc lửa, ngực lớn eo nhỏ cái mông bình lên, đại thiếu mỗi lần nhìn đến Triệu Tiểu Vi, đều sẽ ác đồng ý, cái này nhất định là cái kia chết người nước ngoài ở trên người nàng không biết ngày đêm vất vả cần cù cày tới kết quả. Triệu Tiểu Vi mặc lấy một bộ cao bồi sáo trang, có thể là bởi vì nóng, nàng đem vạt áo rộng mở, lộ ra hơn phân nửa sung mãn trắng như tuyết bộ ngực, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Triệu Dung cau mày một cái, cũng không nói thêm gì, liền đem Triệu Tiểu Vi cùng Charlie kêu lên, đem đêm qua gặp phải hắc ảnh sự tình nói cho bọn hắn. Triệu Tiểu Vi cùng Charlie vừa nghe vừa cười, đợi đến hai người bọn họ nghe đến Hồ Nhị bị dọa đến thần kinh thác loạn thời điểm, hai người càng là hi hi ha ha cười ra tiếng. Khổ Nhạc ba người nhìn lấy hai người bọn họ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, tâm lý phẫn nộ, nhưng là làm phiền Triệu Dũng mặt mũi lại không tốt lộ ra ngoài, chỉ có thể sụ mặt ngồi ở một bên. Các ngươi Long Hoa quốc người quá phong kiến. Charlie thật vất vả mới nhịn cười cho, cái bóng đen kia làm sao có thể là quỷ đâu? Trên cái thế giới này nào có quỷ gì? Nhất định là người giả trang. Đúng rồi. Triệu Tiểu Vi phụ họa theo đuôi, hiện tại đều niên đại nào? Đây chính là năm 2018. Còn quỷ a quái, cười chết người. Triệu Dung nói ra, vấn đề này chúng ta trước để qua một bên, ta muốn hỏi một chút hai người các ngươi, đối phó cái bóng đen này, các ngươi có chủ ý gì tốt không có? Charlie vừa cười vừa nói, ngài đã đem ta cùng Tiểu Vi gọi tới, dĩ nhiên không phải gọi chúng ta đến xem náo nhiệt, ngài yên tâm, cái bóng đen kia thì giao cho chúng ta tới đối phó tốt. Triệu Dung gật gật đầu, hắn gọi Charlie đến, cũng là nghĩ mượn thực lực của hắn, sẽ toang cái bóng đen kia ngụy trang, để hắn bộ mặt chân thật bạo lộ ra. Đêm qua hắn đuổi theo cái bóng đen kia thời điểm, bị hắn trêu đùa đến không nhẹ. Đến sau cùng còn bị hắc ảnh một chân đạp tiến trong hốc núi, đến bây giờ một cái chân còn tại ẩn ẩn đau, bất quá cái này cũng xác minh cái nhìn của hắn, cái bóng đen kia chỉ là một cái công phu cao thủ. Tốt, đã các ngươi đáp ứng, cái kia cha liền đem lời nói trước tiên nói ở phía trước, Triệu Dũng đối Triệu Tiểu Vi nói ra, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi tìm tới bảo tàng, mặc kệ nhiều ít, cha phân các ngươi một nửa. Bên cạnh đại thiếu sắc mặt thay đổi. Triệu Tiểu Vi liếc đại thiếu liếc một chút, khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười giễu cợt, sau đó lại đúng Triệu Dũng nói ra. Cha, tiền sự tình dễ nói, ngươi thì là ta, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Đại thiếu tâm nhắc đến cổ họng, Triệu Tiểu Vi thừa cơ hội này ra điều kiện, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, Triệu Tiểu Vi lại liếc đại thiếu liếc một chút, rồi mới lên tiếng, "Ta thương lượng với Charlie qua, hai người chúng ta ở bên ngoài như thế trôi tổng không phải cái sự tình, muốn về nhà đến, thế nhưng là, lại sợ có người không chào đón chúng ta." Triệu Dũng hừ một tiếng, "Cha còn chưa chết, chỉ cần có ta ở đây, thì không ai dám đối với các ngươi thế nào." Đại thiếu mặt như màu đất, hắn đã đoán được Triệu Tiểu Vi hội đưa ra yêu cầu gì. Charlie nói, "Hắn muốn thử một chút, tại Long Hoa quốc làm bang chủ tư vị." Triệu Tiểu Vi nhìn lấy Triệu Dũng, "Cha, ngài thấy thế nào?" Bang chủ. Một cái Khổ Nhạc ba người đứng lên muốn nói chuyện, Triệu Dũng vung tay lên, ngăn lại hắn. Triệu Dũng suy nghĩ một chút, cắn răng đáp ứng, chỉ muốn các ngươi lần này có thể bắt được cái bóng đen kia, vì trong bang thu hồi bảo tàng, ta thì đáp ứng ngươi yêu cầu, đem Khổ Nhạc bang giao cho nữ nhi cũng không có gì, rốt cuộc thời đại khác biệt, không có người nào quy định phải để nhi tử đến kế thừa, người nào có năng lực người đó lên, dù sao đều là con của mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng là Triệu Tiểu Vi lời nói này đã nói rõ, là muốn đem bang chủ vị trí làm tới để Charlie đến ngồi, cái này vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Từ lúc Long Hoa thuộc nhà nước bang hội vật này, từ xưa đến nay, chỉ sợ còn không có một cái nào bang bang chủ là cái người nước ngoài, hắn Khổ Nhạc bang muốn làm mở cái này đầu, không dám nói sau này không còn ai, nhưng là xưa nay chưa từng có là khẳng định. Muốn là Triệu Tiểu Vi cùng Charlie thật thu hồi bảo tàng, để hắn ngồi bang chủ, sự tình truyền đi hắn Triệu Dũng khẳng định sẽ bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, Khổ Nhạc bang càng sẽ lưu lạc làm phố phường chi đồ nhóm trò cười lúc trà dư tiểu hậu đạo lý Triệu Dũng đều hiểu, nhưng là hắn hám lợi đen lòng, nghĩ tới đống kia bảo tàng thì cái gì đều không quan tâm. Tốt. Triệu Tiểu Vi mừng rỡ. Đứng tại bên cạnh nàng Charlie cũng lộ ra nét mừng, "Cha, ngài nói chuyện với nữ nhi cũng không thể nói không giữ lời." Triệu Dũng cười khổ nói, "Cha là hạng người như vậy sao? Các người yên tâm tốt." Triệu Tiểu Vi lôi kéo Charlie liền đi, "Đã dạng này, chúng ta cũng không chỉ hoãn thời gian, Charlie vội vã làm bang chủ đây." Triệu Dũng vội vàng gọi lại bọn họ, "Cái bóng đen kia rất khó đối phó, các ngươi lại chọn lựa mấy người đi, nhiều mấy người trợ thủ luôn luôn tốt." Triệu Tiểu Vi cười lạnh, ánh mắt theo Khổ Nhạc bang trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, sau cùng rơi xuống đại thiếu trên mặt. "Chỉ bằng bọn họ những thứ này." "Ha ha." Dẫn bọn hắn đi trừ cho hai người chúng ta thêm phiền phức, lại có thể có cái gì tác dụng. Đại thiếu một mực chống đến Triệu Tiểu Vi cùng Charlie đi ra ngoài, lúc này mới chán nản thở dài một hơi, giống một đầu bị người hung hăng đá một chân chó giống như, co lại thành một đoàn không lên tiếng nữa. Khổ Nhạc ba người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn lấy hắn. Nếu quả thật giống bang chủ đáp ứng như thế, tìm tới bảo tàng liền để cái kia Quỷ Tây Dương làm bang chủ, vậy bọn hắn chỉ có thể rời đi Khổ Nhạc Bang, mọi người đánh về đánh, giết về giết, nhưng là đó là Long Hoa Quốc chính mình người sự tình, thay cái người nước ngoài tới làm bang chủ, bọn họ gánh không nổi cái này người. Nhưng là đại thiếu là bang chủ con ruột, người khác có thể rời đi Khổ Nhạc Bang, hắn lại không thể. Mạnh Cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 225, vui quá hóa buồn. Hàn Vô Danh ngồi tại Kỳ Long Sơn trên đỉnh núi, buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trước. Sáng hôm nay thời điểm, hắn thừa dịp cha hắn đi làm thủ tục cơ hội, lén lén lại chạy đến Kỳ Long Sơn tới. Tâm bảo mang nhiều sức lực, so ở lại nhà có thể có ý tứ nhiều, loại cơ hội này có thể không thường thường sẽ có. Chờ hắn tìm tới Phan Long Phi bọn họ, nhìn đến mấy cái trung niên nhân đang bể bộn đến khí thế ngất trời, chính mình là cái đại thiếu gia, thể cốt cương triều, loại này việc nặng lại làm không được, nhưng là đứng ở bên cạnh cứ như vậy nhìn lấy đi chính mình cũng cảm thấy không được tự nhiên, liền chạy trên đỉnh núi tìm Ngô Tùng tới. Ngô Tùng ngốc ở trên đỉnh núi cũng chính cảm thấy nhàm chán đây, Hàn Vô Danh đến rất đúng lúc, hai người nói một hồi lời nói, hắn cảm thấy khát nước, liền xuống đi uống nước đi. Tuy nói trước mắt phong cảnh không tệ, khí trời không ấm không nóng vô cùng là dễ chịu, bất quá Hàn Vô Danh là cái mừng động không yêu thích tiến tính người, Ngô Tùng đi xuống uống nước, vừa đi cũng là cả buổi, một mình hắn nhàm chán, lại không dám thúc Ngô Tùng, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó ngẩn người đợi đến hắn đem đầu chuyển tới thời điểm, đột nhiên phát hiện, không biết cái gì thời điểm, có hai người đã nhanh muốn đi đến chân núi. Hàn Vô Danh vội vàng giơ lên trong tay bội số lớn ống nhỏ. Trong màn ảnh, một nam một nữ đeo túi sách, một bên nói giỡn một bên hướng về trên núi đi tới. Nam là cái người nước ngoài, bất quá đó căn bản dẫn không nổi hứng thú của hắn, ngược lại là cái kia nữ, xem ra tuổi không lớn lắm, có thể là đi đường đi rất gấp, trên thân chỉ mặc một bộ vận động áo lót, lộ ra bộ ngực đầy đặn cùng eo thon chi. Hàn Vô Danh trông mà thèm nhìn lấy, không nỡ để ống giòm xuống đường núi gồ ghề nhấp nô, cô gái trẻ tuổi đang bước đi thời điểm, cái kia đối với đại bạch thỏ đều không ngừng run á rung động, giống như là muốn nhảy ra giống như. Bên cạnh nàng cái kia người nước ngoài cũng chú ý tới tình huống này, hắn ném sau lưng bao, ôm lấy nàng hôn lên, một cái tay cũng xoa cái kia đối với đại bạch thỏ. Hàn Vô Danh âm thầm mắng một tiếng, cái này chết người nước ngoài ngược lại là diễm phúc sâu. Sự tình vẫn chưa hết, cái kia người nước ngoài không cam lòng miệng lưỡi phía trên thỏa mãn, hai người tại một phen hôn nồng nhiệt về sau, người nước ngoài đối nữ hải kia nói cái gì lời nói, liền thấy nữ hải đánh hắn một chút, người nước ngoài tiếp tục ôm lấy nàng không thả, sau đó, nữ hải kia hướng bốn phía nhìn xem, gật gật đầu. Dựa vào, có hy vọng. Hàn Vô Danh đến tinh thần. Hai người tách ra, nữ hải kia tại người nước ngoài trước người ngồi xuống, bắt đầu vì hắn hút độc liệu thương. Hàn Vô Danh ánh mắt một khắc đều không hề rời đi nữ hải kia mặt, mẹ nó, dình coi cảm giác thật đã nghiền. Mấy cái phút sau, nữ hải cởi quần ra, túi người, bắp đùi trắng như tuyết dưới ánh mặt trời là như vậy trướng mắt, người nước ngoài sau lưng nàng chơi đùa vài cái, vòng eo một cái, thân thể của cô bé xông về trước một chút, kém chút té ngã. Hàn Vô Danh không thỏa mãn. Nguyên lai mình coi là đôi nam nữ này chỉ là chơi một chút, qua cái nghiện mà thôi, không nghĩ tới lại chân nước chân giáo động lên thật sự đến, chính mình là duy nhất người xem, lại cách nhau xa như vậy, cái này cũng quá có lỗi với cái kia đối với người chơi à. Nghĩ tới đây, Hàn Vô Danh để ống dòng xuống, hướng dưới núi chạy tới. Tại chân núi tàng tiệu với nhau chính là Charlie cùng Triệu Tiểu Vi. Hai người rời đi Khổ Nhạc ba người sau thẳng đến Kỳ Long Sơn. Đường núi gập ghềnh, Triệu Tiểu Vi đi đường nóng, cởi xuống cao bồi áo khoác, Charlie ánh mắt cùng tay thì không quy củ lên. Mới đầu thời điểm hắn chỉ là ngẫu nhiên sờ một chút, hoặc là ở bên thai của nàng nói vài lời thân mật lời nói, ai biết nói, hai người đều động lên tình tới. Mắt thấy nơi này bốn bề vắng lặng, phong cảnh lại không tệ, quả thực cũng là thật tốt chiến trường, ở chỗ này đánh nhau kịch liệt một phen khẳng định đã nghiền, đối mặt Charlie quỷ thèm ăn giống như ánh mắt, Triệu Tiểu Vi cũng không có chối từ. Charlie khí lực lớn tốt, trước mắt hoàn cảnh lại kích thích, càng là làm ra toàn thân thủ đoạn, một phen co rúm về sau, hai người đều càng thêm phóng đắc lên, trong lúc nhất thời, âm thanh, tiếng thở dốc, cùng ngẫu nhiên xuất hiện phút, xen lẫn tại nhục thể chạm vào nhau lúc phát ra ba ba âm thanh bên trong, vang lên liên miên. Hàn Vô Danh trốn ở một khối đá lớn đằng sau, khoảng cách gần nhìn phim hành động tình cảm cảm giác quả nhiên khác biệt, nhìn lấy cái kia hai cố không ngừng run run thân thể, lại nghe lấy nữ hải dễ nghe, càng có người hơn gần cảnh cảm giác. Bên kia hai người hồn nhiên không có cảm thấy mình phấn khích biểu diễn hấp dẫn không mời mà tới người xem, vẫn say mê ở trong thế giới của mình. Một lát nữa, nữ hải tử thở hổn hển nói chuyện. Thân yêu, ta mệt mỏi, để cho ta nghỉ một lát đi. Người nước ngoài kỳ dị Long Hoa ngữ truyền đến, thế nhưng là, ngươi nhìn ta. Như vậy đi, chúng ta đem lều vải trống lên đến, để cho ta nằm xuống, được không? Nữ hải cùng cái kia người nước ngoài thương lượng. Tốt ta. Bên kia truyền đến một trận thanh âm huyên náo, sau đó là nữ hải một tiếng kêu hô, được. Hàn Vô Danh thò đầu ra, một lều vải ngay tại trước mắt hắn cách đó không xa, bên trong chuyện chính đến nữ hải tử thấp giọng. Hàn Vô Danh mỉm cười, đem thân thể co lại đến tảng đá lớn đằng sau, coi như không nhìn thấy, nghe thanh âm cũng là không tệ, huống hồ cô gái này thanh âm thanh thúy, gọi rời giường vừa tao vừa sóng. Hắn nhắm mắt lại chính nghe được đã nghiền, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, mở cho mắt, cái kia người nước ngoài chính là một mặt thâm trầm nụ cười đứng trước mặt của hắn. Hàn Vô Danh dưới sự kinh hãi từ dưới đất nhảy cẫng lên, thân thể còn giữa không trung, thì nhất quyền đánh về phía người nước ngoài bộ mặt. Người nước ngoài lui về phía sau nửa bước, hắn công kích thất bại. Rốt cuộc được đến Hàn gia liệt phong thối chân truyền, Hàn Vô Danh cũng không có kinh hoàng, hắn quay người một chân đạp hướng người nước ngoài ở ngực. Người nước ngoài hướng bên cạnh chuyển nửa bước, không giống nhau Hàn Vô Danh chân thu hồi, nhất quyền nện ở bắp chân của hắn phía trên. Hàn Vô Danh một tiếng hét thảm, đau đớn kịch liệt để hắn ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Người nước ngoài vồ lên trên, ngay tại Hàn Vô Danh vừa hô lên đừng đánh mặt thời điểm, nhất quyền đã đánh vào cái cằm của hắn phía trên. Một quyền này lực lượng rất lớn, Hàn Vô Danh hai mắt tối đen, hiểm hiểm té xỉu. Triệu Tiểu Vi nhìn lấy ngã trên mặt đất Hàn Vô Danh, mỹ lệ trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, nàng nắm lấy Hàn Vô Danh lỗ tai, quả thực là đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Cái thứ không biết xấu hổ, vừa mới thấy qua nghiện đi. Đúng một tiếng, một cái vang dội cái tát phiến đến trên mặt của hắn. Hàn Vô Danh bị nàng một cái bàn tay đánh cho mặt hướng bên cạnh đột nhiên lại ra, trong miệng máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Hàn Vô Danh cũng không phải lương thiện, từ nhỏ lớn như vậy còn không có bị nữ nhân đánh qua, thì liền hắn cái kia lạnh như băng xương tỷ tỷ Hàn Thiết Tuyết, nóng giận tối đa cũng chính là vặn vặn lỗ tai của hắn mà thôi. Triệu Tiểu Vi một cái bàn tay đem quật cường của hắn sức đánh đi ra. Cái này mẹ nó có thể trách ta. Hắn ngón tay lấy Charlie, ngươi là nam nhân, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi thấy có người tại giao phối, ngươi có thể hay không nhìn? Charlie sững sờ một chút, thế mà do dự. Hàn Vô Danh hắc hắc cười lạnh, lau đi khóe miệng máu tươi, ngươi nhìn, liền bạn trai ngươi đều cho rằng như vậy, lại nói, cô nàng ngươi vóc người nóng bỏng, gọi tiếng lại lớn lại, ta mẹ nó không nói ngươi dẫn dụ ta thế là tốt rồi. Triệu Tiểu Vi thẹn quá hóa giận, trở tay lại là mấy cái bật hai, lại hung ác lại nhanh, đem Hàn Vô Danh mặt đánh thành đầu heo. Đừng đánh. Charlie tiến lên lôi kéo Triệu Tiểu Vi, ngươi hỏi một chút hắn có phải hay không cái bóng đen kia. Triệu Tiểu Vi khinh thường nhìn Hàn Vô Danh liếc một chút, xì một miệng, chỉ bằng hắn. Đừng nói cha ta, trong bang hắn phế vật là có thể đem hắn cứt đánh ra đến. Cái kia tốn nhiều sự tình, đánh ra đến ngươi còn được đem nó ăn hết, hắc hắc. Hàn Vô Danh hận Triệu Tiểu Vi ra tay nặng, miệng phía trên một câu không buông tha. Xoát một tiếng, Triệu Tiểu Vi theo Charlie trên đai lưng quất ra dao găm, trong miệng quát nói, bảo ngươi mạnh miệng, ta đảo ra con mắt của ngươi. Đối với ánh mắt của hắn thì đâm đi qua. Hàn Vô Danh giật mình, hắn nhìn Triệu Tiểu Vi chẳng qua là tiểu cô nương, lại không nghĩ tới nàng hội động dao, mắt thấy trong mắt nàng toát ra hung quang, dao găm xông lấy ánh mắt của hắn mà đến, vội vàng dùng tận lực khí toàn thân né tránh. Đinh một tiếng, dao găm đâm đến hắn mặt cái khác trên tảng đá, phát ra một tiếng vang dọn. Cái này Hàn Vô Danh sợ. Đừng động thủ, đừng động thủ, ta biết Hắc Ảnh là ai. Triệu Tiểu Vi quả nhiên dừng lại tay, tìm tới Hắc Ảnh, đồng thời xử lý hắn, so đối phó trước mắt cái này bẩn thỉu ra hỏa càng trọng yếu, huống chi, cái phế vật này cũng trốn không thoát, có rất nhiều cơ hội tra tấn hắn. Hắn là ai? Nói. Triệu Tiểu Vi loay hoay một chút chùy thủ trong tay, thấp giọng quát nói, "Hắn là bằng hữu của ta. Người khác đâu? Hiện tại ở đâu?" Triệu Tiểu Vi truy vấn. "Cái này, ta thì không biết." Hàn Vô Danh áp úng nói ra. Charlie cười một tiếng, cầm qua Triệu Tiểu Vi dao găm trong tay, "Có muốn hay không ta ở trên người của ngươi đâm hơn mấy đao ngươi mới có thể nhớ tới bằng hữu của ngươi ở đâu?" "Hắc hắc, ngươi thật hài hước." Hàn Vô Danh không có cách nào, đành phải nói ra, "Hắn liền tại phụ cận." Charlie đi lên phía trước, mang theo cổ áo của hắn, "Đi, mang chúng ta đi tìm hắn." "Chờ một chút." Triệu Tiểu Vi ngăn lại Charlie, nàng tại Hàn Vô Danh trên thân tìm tòi một phen, theo trong túi tiền của hắn móc điện thoại di động. "Cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại, để hắn tới nơi này." "Cái này cần gì phải đâu, ta dẫn ngươi đi tìm hắn bao nhiêu thuận tiện." Hàn Vô Danh cười hì hì nói, cảm giác được sinh mệnh không hề bị đến uy hiếp, hắn lại bắt đầu dịu dàng. "Dựa theo ta nói mà làm theo, dài dòng nữa ta thì cắt mất đầu lưỡi của ngươi." Triệu Tiểu Vi ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Hàn Vô Danh biết nữ nhân trước mắt này thủ đoạn độc ác, không còn dám chọc giận nàng, đành phải ngoan ngoãn bấm Ngô Tùng số điện thoại. Ngô Tùng theo trên đỉnh núi xuống tới trở lại sơn động về sau, vốn là uống xong nước muốn đi, vừa vặn Phan Long Phi bọn họ cũng nhanh muốn thanh lý đến bảo tàng chỗ cơ quan, hắn thì đứng ở một bên nhìn một hồi. "Ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo." Điện thoại di động của hắn vang lên, hắn móc điện thoại di động nhìn một chút số điện thoại, mi đầu hơi hơi nhíu một cái. Hàn Vô Danh cái này thời điểm gọi điện thoại cho hắn làm gì? Điện thoại vừa tiếp thông, Hàn Vô Danh thanh âm thì truyền tới. "Ngô Tùng, cứu mạng a." Nói, "Ta bị hai người bắt lấy, bọn họ vốn là muốn tìm ngươi." Hàn Vô Danh thanh âm có không che giấu được kinh hoàng. "Ngươi ở đâu? Ngươi không phải ở trên đỉnh núi sao?" Hàn Vô Danh ở trên đỉnh núi nhận nhìn nhiệm vụ, thế mà có thể bị địch nhân lặng yên không tiếng động tiếp cận, lại bắt hắn lại, cái này hai cái địch nhân cũng không bình thường a. "Cái này, hắc hắc, ta không có ở trên đỉnh núi, ta tại, dù sao nghiêm túc tìm liền có thể trông thấy ta." "Uy." Bên kia điện thoại của máy. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 226, hội đấu khí người nước ngoài. Nô Tùng để điện thoại xuống, cũng không kịp cùng Phan Long Phi bọn họ chào hỏi, nhanh chóng chạy ra khỏi sân động. Ra lối đi bí mật, hắn thân thể nhảy lên, cả người nhảy lên thật cao, dùng cả tay chân, tại dốc đứng trên vách núi giống viên hầu một dạng leo lên. Hàn Vô Danh là Hàn Liệt Phong con một, là Hàn Thiên Tuyết đệ đệ, hiện tại hắn bị người ta tóm lấy, nếu có cái gì sơ suất, mặc kệ Hàn Liệt Phong cùng Hàn Thiên Tuyết hội làm sao nhìn hắn, chính hắn cũng sẽ bắt gan, tuy nhiên miệng phía trên không thừa nhận, trên thực tế hắn đã là bạn tốt của mình. Nô Tùng leo đến đỉnh núi phía trên, liếc mắt liền thấy Charlie cùng Triệu Tiểu Vi lều vải, hồng lam giao nhau nhan sắc tại một mảnh xanh biếc giữa đồng trống rất là rõ ràng đã lều vải ở nơi đó. Muốn đến bắt lấy Hàn Vô Danh người cũng cần phải tại phụ cận, Nô Tùng một khắc cũng không có chậm trễ, lập tức hướng dưới núi nhảy xuống. Thân thể giữa không trung, hắn đưa tay chộp một cái, nắm chặt một cái nhánh cây, đem hạ xuống lực đạo đánh tan hơn phân nửa, ngay sau đó sử dụng quán tính thân thể nhẹ nhàng rung động, nhảy đến một khối lồi ra trên tảng đá lớn, mũi chân điểm một cái, lần nữa hướng chân núi rơi đi. Còn không có tới gần lều vải, hắn liền thấy Hàn Vô Danh cùng bắt hắn lại một nam một nữ. Triệu Tiểu Vi nắm trong tay lấy dao găm, đao sắc bén nhọn nhắm ngay Hàn Vô Danh ánh mắt, "Ngươi nói cái bóng đen kia là bằng hữu của ngươi, vì cái gì hắn hội cút máy điện thoại của ngươi?" "Cái này, nói không chừng là nơi này tín hiệu không tốt ta." Hàn Vô Danh tìm lấy cớ, "Muốn không, ta lại đổi chỗ khác thử một chút." Triệu Tiểu Vi cười lạnh nói, "Ngươi nói chuyện lúc con ngươi loạn chuyển, khẳng định là tại đánh ý định quỷ quái gì, xem ra không cho ngươi ăn chút đau khổ ngươi là không sẽ trung thực." Không giống nhau Hàn Vô Danh giải thích, nàng giơ lên dao găm trong tay thì đâm đi qua đúng lúc này, đứng ở bên cạnh hắn Charlie kêu một tiếng, "Cẩn thận." Triệu Tiểu Vi vội vàng quay đầu, chỉ thấy hai cái hòn đá chính phi hướng bọn họ, nàng tranh thủ thời gian tránh né, thạch đầu lướt qua da đầu của nàng bay qua. Lại đợi nàng ngẩng đầu lên, Nô Tùng đã đứng ở trước mặt bọn họ. Hàn Vô Danh rất thông minh, hắn xem xét Triệu Tiểu Vi cùng Charlie vội vàng né tránh Nô Tùng đá tới thạch đầu, thừa cơ chạy đi. Triệu Tiểu Vi nhìn từ trên xuống dưới Nô Tùng. Trước mắt cái này người nhiều nhất được cho Đại Nam Hải, đoán chừng so với chính mình còn được nhỏ hơn mấy tuổi, cùng như cao mã đại, một thân bắp thịt Charlie so sánh, hắn hình thể cơ hồ có thể dùng gầy yếu để hình dung. Ngươi cũng là cái bóng đen kia? Triệu Tiểu Vi hỏi dò. Nô Tùng lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời vấn đề của nàng, hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì bắt bằng hữu của ta, còn đem hắn đả thương? Triệu Tiểu Vi sắc mặt hơi đỏ lên, cái này khiến nàng trả lời thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn biết là bởi vì Hàn Vô Danh nhìn trộm nàng và Charlie ra chiến? Bớt nói nhiều lời, ngươi có phải hay không cái bóng đen kia? Ngươi khác dám làm không dám thừa nhận. Charlie ngẩng đầu, một cái tay sờ lên cằm, ngắm nghĩa Nô Tùng. Tiểu Vi, cái này người không thể nào là cái bóng đen kia, ngươi nhìn thân thể của hắn, như thế gầy yếu, lại có thể có cái gì bản lĩnh đem cha ngươi cùng thủ hạ của hắn cưỡng chế gì rời đâu? Hàn Vô Danh theo Nô Tùng sau lưng thò đầu ra, ngươi cái chết người nước ngoài biết cái gì? Giống dung mạo ngươi bổ nhào châu giống như, cũng liền tại giao phối thời điểm có chút dùng, đánh nhau ngươi lại không được. Charlie cười ha ha, đem đốt ngón tay bóp răng rắc vang. Có dùng hay không dùng, đánh một trận liền biết. Vừa dứt lời, hắn một cái bước xa vọt tới Ngô Tùng trước mặt, nhất quyền đánh về phía mặt của hắn. Ngô Tùng đưa tay đón đỡ, tâm lý có chút ngoài ý muốn, cái này người nước ngoài trên nắm tay có nặng nề lực lượng. Charlie nhìn đến chính mình đánh ra thứ quyền bị Ngô Tùng ngăn trở, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, nhưng là trên tay không ngừng chút nào, một cái phải đấm móc đánh về phía Ngô Tùng sương sườn. Vừa lúc mới bắt đầu, Ngô Tùng cũng không có đem cái này người nước ngoài để ở trong lòng, nhưng là hai người vừa giao thủ một cái thời điểm hắn liền phát hiện, cái này người nước ngoài không đơn giản. Xuất quyền nhanh, lực lượng lớn, động tác cũng rất linh hoạt, không giống như trước hắn thấy qua người nước ngoài. Cuối cùng sẽ cho người ta một loại cứng nhắc cảm giác. Hắn vừa nghiêng người tránh thoát cái này một cái đấm móc, Charlie một cái thẳng quyền đánh trúng lồng ngực của hắn, thân thể cũng lui về phía sau hai bước. Ha ha ha. Charlie cười ha hả, vừa mới ta nhìn ngươi tựa hồ còn có chút công phu, ai biết ngươi như vậy kém cỏi. Đứng ở bên cạnh quan chiến Triệu Tiểu Vi cũng cười nói, nhìn hắn bộ kia cao thâm mặt chắc dáng vẻ, ta cũng tưởng rằng cao thủ gì đây, nguyên lai chỉ là giả vờ. Nô Tùng mỉm cười, đưa tay phủi phủi trên quần áo đồng thời không tồn tại cho bụi. Các ngươi không nên đắc ý, vừa mới ta là cố ý để ngươi đánh trúng. Ha ha ha, thật sự là chết vì sĩ diện. Charlie cùng Triệu Tiểu Vi không nhịn được lại cười rộ lên. Đã các ngươi không tin, vậy ta chỉ có chứng minh cho các ngươi nhìn đi. Vừa dứt lời, Nô Tùng giống một chi tên rời cung một dạng vọt tới Charlie trước mặt, một trưởng vô hướng lồng ngực của hắn. Charlie dưới sự kinh hãi hai tay vội vàng đón đỡ, lại cản cái hư không, Nô Tùng một trưởng kia đánh tới lồng ngực của hắn, người cũng bừng bừng lui lại mấy bước. Hắc hắc, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi đánh ta một chút, ta thì còn ngươi một chút. Nô Tùng gật gù đáp ý nói, thế nào, cái này các ngươi tin tưởng ta nói đến lời nói a? Cùng Nô Tùng nhẹ nhõm bộ dáng ngược lại, Charlie cùng Triệu Tiểu Vi vẻ mặt nghiêm túc lên, không dám tiếp tục xem thường đứng tại trước mặt bọn hắn cái này Đại Nam Hải. Charlie kinh nghiệm thực chiến phong phú, tại đối mặt địch nhân thời điểm, luôn luôn thời khắc bảo trì cảnh giác, vừa mới hắn tuy nhiên đang cười, nhưng là cũng không có buông lòng đề phòng, mặc dù như thế, vẫn không thể nào né tránh cái này Long Hoa Quốc nam nhân nhất trưởng. Tốt. Charlie cởi xuống trên người áo khoác, lộ ra một thân sôi sục bắp thịt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Long Hoa Quốc công phu có bao nhiêu lợi hại. Nô Tùng nhìn lấy Charlie chậc chậc tán thưởng, nhìn ngươi cái này một thân thịt, không đi chuyển gạch thực đang đáng tiếc. Ít nói lời vô ích. Charlie hai tay che chở bộ mặt, một cái bước lướt vọt tới Ngô Tùng trước mặt, giơ quả đấm lên đánh về phía bụng của hắn. Vang một tiếng vang trầm, Ngô Tùng một chân đá trúng Charlie bắp đùi, không đợi hắn có phản ứng, chân không rơi xuống đất, lại nhấc chân quét trúng hắn sườn bộ, đem hắn đá văng ra đi. Ngô Tùng cái này hai chân dùng tới ba phần công lực, đau đến Charlie nhe răng trợn mắt, hung hăng ngược lại quất khí lạnh. Nhìn ngươi cái này một thân bắp thịt, nguyên lai không thể chịu được đánh nha. Ngô Tùng lắc đầu, đối với đứng ở một bên Triệu Tiểu Vi nói ra, mỹ nữ, muốn không ngươi cùng hắn cùng tiến lên, đem nàng giao cho ta. Đứng ở một bên Hàn Vô Danh nóng lòng muốn thử. Mới vừa rồi bị cái này tiện nữ nhân đánh mấy cái tát, tâm lý đối nàng hận đến muốn mạng, vội vã muốn báo thủ. Charlie xoa xoa sương sườn, lần nữa hướng Ngô Tùng tiếp cận, chỉ là lần này hắn cẩn thận rất nhiều. Không có ích lợi gì, ngươi quyền này đánh vào ta Long Hoa Quốc võ thuật trước mặt là không có. Ngô Tùng lắc đầu, lời còn chưa nói hết, Charlie dưới chân liên tiếp di động, động tác nhanh hơn tia chớp, trong nháy mắt đến thân thể của hắn mặt bên, nhất quyền đánh tới. Vừa nghe đến tiếng xé gió, Ngô Tùng liền biết một quyền này lực đạo không nhỏ, hắn tâm lý hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này chết người nước ngoài vừa mới không dùng toàn lực, đây mới là hắn thực lực chân chính. Nghĩ thì nghĩ, Nô Tùng tay cũng không có nhàn rỗi, hai tay của hắn vừa nhấc, phong bế Charlie quyền đầu, ngay tại hắn vừa định phản kích thời điểm, đột nhiên phát sinh không có nghĩ tới tình huống. Charlie quyền đầu đột nhiên bộc phát ra một đoàn đấu khí, đánh út về phía khuôn mặt của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nô Tùng một cái thiết bản kiểu, trên thân bỗng nhiên hướng về sau chống mặt đi, đoàn kia đấu khí lướt qua khuôn mặt của hắn bay qua. Không giống nhau thân thể của hắn nâng lên, Charlie nhấc đầu gối hung hăng vọt tới dưới háng của hắn. Charlie cái này vài cái động tác thật to vượt quá Nô Tùng đón trước, lập tức bị hắn náo cái luôn cuống tay chân. May ra bản thân hắn công lực muốn xa xa cao hơn Charlie. Tình huống trước mắt tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là ỷ vào chính mình tuyệt diệu thân pháp, vẫn là để Ngô Tùng né tránh hắn khí thế hung hung công kích. Không đợi Ngô Tùng đứng vững thân thể, Charlie một cái đá nghiêng đá hướng bụng của hắn, đồng thời tay phải vung lên, bao cắt lớn quyền đầu mang theo đấu khí lần nữa đánh tới hướng khuôn mặt của hắn. Ngô Tùng thật lâu không có cùng cao thủ chân chính giao thủ qua, hắn hiện tại đã vượt qua hóa cảnh, phóng nhãn toàn bộ Long Hoa Quốc, có hắn dạng này công lực một cái tay có thể đến được, muốn tìm đến một cái lực lượng tương đương đối thủ có thể thật không dễ dàng, cho nên hắn thường xuyên sinh ra tịch mịch cao thủ cảm giác. Mà lúc này cái này người nước ngoài tuy nhiên thực lực thua xa tại hắn, nhưng cũng không phải không chịu nổi một kích, mà lại đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến đấu khí, tựa như một cái đói ba ngày ba đêm người nhìn đến một bản mỹ vị cơm chiên trứng, muốn mấy ngụm nuốt vào, lại muốn tinh tế nhấm nháp một phen. Lúc này, Nô Tùng đối trước mắt cái này người nước ngoài cũng là loại cảm giác này, đã muốn cùng hắn vung tay đánh cược một lần, lại sợ hai ba lần đem hắn đánh ngã, không qua nghiện. Song Phương quyền qua cước lại đánh mười mấy hiệp, Charlie càng đánh càng là sợ hãi, hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu khí ở cái này xem ra hình dáng không gì đặc biệt Long Hoa Quốc Đại Nam Hải trước mặt vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại, đối phương đánh tới mỗi một trường, đã tới mỗi một chân đều mang theo lệnh hắn hoảng sợ lực đạo, mỗi một lần thân thể va nhau đều mang đến chua xót cùng chấn đau. Hai cánh tay của hắn gần như sắp muốn không nhấc lên nổi ở một bên quan chiến Triệu Tiểu Vi nhìn đến Charlie tại Ngô Tùng như gió bão mưa rào thế công phía dưới liền chống cự lực lượng đều không có, chỉ có thể chật vật né tránh lúc, nàng nắm dao găm thì tiến lên. Nàng nhất động, đứng ở một bên Hàn Vô Danh cũng tiến lên, hô một tiếng, trong tay gậy gỗ đổ ập xuống hướng trên đầu nàng đánh tới. Bàn về chân thực công phu, Triệu Tiểu Vi còn cao hơn Hàn Vô Danh phía trên như vậy một chút, chỉ là hiện tại nàng nóng lòng thoát khỏi Hàn Vô Danh, muốn đi trợ giúp Charlie, nhất tâm nhị dụng, Hàn Vô Danh vừa hận nàng thủ đoạn độc ác, trong tay gậy gỗ không rời chỗ yếu hại của nàng, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Nô Tùng nhìn đến Charlie tại thế công của hắn phía dưới chỉ có thể né tránh, để hắn cảm thấy hiếu kỳ đấu khí cũng không phát ra được, không có hứng thú lại cùng hắn đánh xuống, thừa dịp Charlie nghiêng người né tránh, hắn bay lên một chân đá vào hắn xương hông phía trên, Charlie lảo đảo một chút, rốt cục trốn không thoát Nô Tùng công kích kế tiếp, bị hắn nhất trưởng bổ tới cái cổ, mềm mại ngã xuống. Nghe đến Charlie ngã xuống đất thanh âm, Triệu Tiểu Vi tâm lý càng thêm bối rối, Hàn Vô Danh nắm lấy cơ hội, nhất côn đem chủy thủ trong tay của nàng đánh bay. Triệu Tiểu Vi thấy tình thế không ổn, quay người muốn chạy, Hàn Vô Danh nào sẽ thả qua nàng. Nhất côn nện ở bắp chân của nàng phía trên, theo lại là một chân đem nàng đá té xuống đất. Tiện nữ nhân, ngươi cũng có hôm nay. Hàn Vô Danh nào tới, hung hăng tại Triệu Tiểu Vi trên mặt đánh mấy cái tát, tâm lý oán hận mới đánh tan một số. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 227, còn dám quấy rối giết không tha. Charlie ngồi dưới đất, đối mặt với đứng đấy Ngô Tùng, thần sắc vẻ bại, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu lúc vênh vang đắc ý sức mạnh. Ngược lại là Triệu Tiểu Vi, ngẩng đầu, trong cặp mắt phun ra lửa giận, hung tợn trừng lấy đối diện Hàn Vô Danh. Uy, Nô Tùng dùng chân đá đá Charlie, ngươi phát ra tới cái kia là đấu khí sao? Charlie quay đầu sang một bên, không làm trả lời. Chậc chậc chậc, Nô Tùng lắc đầu, đã đánh thua vậy liền thành thật một chút, còn ở trước mặt ta chăng cái gì con người kiên cường. Ngươi nếu không phục khí chúng ta tiếp lấy đến đánh. Hắn ngồi xổm người xuống, tận tình khuyên nhủ, mặc dù nói ngươi là cái người nước ngoài, nhưng là chúng ta đều là luyện công phu người, là có cộng đồng hứng thú yêu thích bằng hữu, mọi người có ý kiến đánh một trận, đánh xong coi như, hay là bằng hữu, đúng hay không? Charlie liếc hắn một cái, do dự một chút, vẫn là không có nói chuyện. Ngươi nhìn ngươi, ta đem ngươi trở thành bằng hữu mới cùng ngươi thật tốt nói chuyện, kết quả đây, ngươi coi ta là cái gì? Ngươi cho rằng không nói lời nào ta liền lấy ngươi không có cách nào? Hắn quay đầu kêu một tiếng, Hàn Vô Danh. Hàn Vô Danh ngầm hiểu, một mặt cười gian đi hướng Triệu Tiểu Vi, Charlie thần sắc kích động, dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Ngừng. Nô Tùng vung tay lên, đối Charlie nói ra, ngươi xem một chút, ta có là biện pháp để ngươi há miệng, chỉ là ta không muốn làm như vậy thôi, muốn không nên trả lời vấn đề của ta, vậy liền xem ngươi. Tại Nô Tùng vừa đấm vừa xoa dưới, Charlie không có cách nào, đành phải trả lời vấn đề của hắn. Ta vừa mới dùng đến là đấu khí. Người giống như ngươi nhiều hay không? Nô Tùng truy vấn. Charlie cười khổ một tiếng, cũng có mười mấy cái à, ta cũng là bởi vì bị một cái khác tu luyện đấu khí người đánh bại, trong cơn tức giận mới đi đến Long Hoa Quốc. Nô Tùng ngồi dưới đất, cùng Charlie kéo việc thường ngày. Ngươi chung quanh còn có cao thủ như thế nào? Hắn bổ sung một câu, không nhất định là tu luyện đấu khí, chỉ cần để ngươi cảm thấy lợi hại đều tính toán. Charlie nhìn lấy Nô Tùng, ngươi sẽ bỏ qua nàng sao? Hắn hướng Triệu Tiểu Vi chỉ nhất chỉ. Nô Tùng vỗ bờ vai của hắn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, chẳng những là nàng, bao quát ngươi, ta đều biết thả các ngươi đi. Chúng ta Long Hoa Quốc võ thuật cao thủ, đang luyện công phu đồng thời, còn chú trọng võ đức phương diện tu dưỡng, hắc hắc. Nô Tùng không lộ ra dấu vết nói khoác lấy chính mình. Tốt. Charlie tin tưởng Nô Tùng, hắn đem hắn biết đến tình huống hết thảy nói hết ra. Tại Môi Quốc, cũng có một cái không cho người ngoài biết phạm vi, cái kia chính là dị năng giả, người nơi này trên cơ bản đều có một thân hảo công phu, nhưng là, chỉ có hảo công phu là không được, nhất định phải còn muốn có hắn một số năng lực, đây cũng chính là bọn họ được xưng làm dị năng giả nguyên nhân. Dị năng giả nhân số không coi là nhiều, có chừng 2-300 cái, bọn họ có người hội thôi miên, so như lần trước Ngô Tùng gặp phải người nước ngoài dậy mẩn, cha hiểu là đấu khí, hắn có một cái bằng hữu dị năng rất thần kỳ, biết phun lửa. Cùng Long Hoa Quốc người luyện võ một dạng, những dị năng giả này cũng tốt xấu lẫn lộn, có một bộ phận người so sánh có tinh thần chính nghĩa, mà có người thẳng thắn sử dụng dị năng của mình làm sàng làm bậy. Môi Quốc chính phủ đối những dị năng giả này nhóm rất là coi trọng, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ gia nhập vào chính phủ ngành tương quan bên trong, lĩnh một phần làm cho người hâm mộ lương đồng, đồng thời cũng tiếp nhận chính phủ giao cho bọn hắn các loại nhiệm vụ. Ta biết cứ như vậy nhiều. Charlie nói xong, tâm thần bất định bất an nhìn lấy Nô Tùng. Nô Tùng đã biết hắn muốn biết, đến đón lấy thì nhìn hắn có phải hay không hội nói lời giữ lời. Nô Tùng đối Charlie nói đến tình huống ngẩn người mê mẩn, hắn thở dài một hơi. Ai, thế giới thật to lớn à? Cái gì thời điểm ta có thể đi Môi Quốc đi một chuyến, gặp một lần những dị năng giả này nhóm liền tốt. Hắn đứng lên đi đến Triệu Tiểu Vi trước mặt. Mỹ nữ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi còn có những cái kia bị ta cưỡng chế gì rời người, là lai lịch gì à? Triệu Tiểu Vi cứng lên cổ, hừ một tiếng. Mỹ nữ, ngươi tốt nhất vẫn là nói cho ta biết. Nô Tùng chỉ trên trời mặt trời. trời không còn sớm, sớm một chút nói xong cũng có thể về nhà sớm, muốn là muộn cái này rừng núi hoang vắng, nói không chừng hội có cái gì để ngươi sợ hai đồ vật. Triệu Tiểu Vi khinh miệt liếc hắn một cái, ngươi không dọa được ta. Ai, làm gì dạng này cố chấp đâu. Ngươi nhìn, ta mới vừa cùng bạn trai của ngươi nói đến cao hứng bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ép ta làm ra không thương hương tiếc ngọc sự tình tới sao? Hàn Vô Danh ở một bên hưng phấn xoa xoa tay, việc này để đó ta tới, đối phó mỹ nữ ta am hiểu nhất. Hắn hắc hắc cười một tiếng, sắc mị mị thấp giọng nói ra, vừa mới đôi cậu nam nữ này đánh giá chiến, ngươi không biết nữ nhân này có nhiều cợt nhả nhiều sống đây. Nô Tùng nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Ta nói thật tốt ngươi làm sao lại bị bắt lại, nguyên lai ngươi chạy xuống trộm xem bọn hắn. Hàn Vô Danh tranh thủ thời gian tránh đến một bên, phòng ngừa Ngô Tùng báo nổi. Mỹ nữ, ngươi vẫn là nói đi, ngươi nhìn, ta như thế có thành ý, còn giúp ngươi đổi đi một cái đại sát lang. Triệu Tiểu Vi do dự một phen, cũng đem Ngô Tùng muốn biết sự tình nói ra, nàng tuy nhiên quả cường, nhưng là trước mắt địa thế còn mạnh hơn người, nếu là thật sự dẫn lửa cái này thân thủ kinh người ra hỏa, nàng và Charlie khẳng định không có kết quả gì tốt. Riêng là cái kia gọi Hàn Vô Danh ra hỏa, như tên trộm ánh mắt một mực tại lồng ngực của nàng cùng trên đùi xoay một vòng, hắn tâm lý có dạng gì bẩn thỉu suy nghĩ còn phải nghĩ sao? Khổ nhà bang. Nô Tùng đồng thời chưa từng nghe qua cái này tên bang hội, nghĩ thầm một lát nữa đến hướng đại sư huynh hỏi thăm một chút. Tốt, đã các ngươi đã nói cho ta biết ta muốn biết sự tình, các ngươi đi thôi. Nô Tùng lui về phía sau hai bước. Có điều, mỹ nữ, ngươi trở về nhìn đến cha ngươi cùng tên phế vật kia lúc, muốn khuyên nhủ bọn họ tốt nhất bỏ đi lại đến Kỳ Long Sơn suy nghĩ. Nô Tùng thần sắc lạnh xuống đến, Thiên Sát giáo giáo chủ là ta giết, Thiên Sát giáo tổng đàn là ta hủy, Thiên Sát giáo bảo tàng cũng là ta Nô Tùng. Người khác, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn sau cùng một câu trong mang theo sát khí, nếu như các ngươi không biết điều, còn dám tới quấy rối ta, giết không tha. Charlie cùng Triệu Tiểu Vi đi. Nhìn lấy bóng lưng của hai người dần dần biến mất ở phía xa, Hàn Vô Danh không có cam lòng nói, ai, đáng tiếc nữ nhân kia, dáng người như vậy nóng bỏng. Ôi chao. Nô Tùng một phát bắt được lỗ tai của hắn, kéo lấy hắn liền đi. Thì ngươi bộ kia liệt dương bất lực, nâng mà không cứng, cứng mà không lâu dáng vẻ, ngươi có thể là nữ nhân kia đối thủ sao? Khắc mất mặt xấu hổ. Đau. Đau. Hàn Vô Danh không dám dãy rủa, chỉ có thể cầu khẩn, Nô Tùng đại gia, ngươi buông tay a. Cho ta ngoan ngoãn đến đỉnh núi canh chừng đi, nếu như ngươi còn dám chạy loạn, không dùng người khác độc thủ, ta đánh gãy chân của ngươi. Nghe ngươi, ngươi ngược lại là buông tay a. Không thả. Đau. Cũng là để ngươi đau, không đau ta nắm chặt ngươi lỗ tai làm gì? Hai người càng chạy càng xa, gió đêm bên trong truyền đến đối thoại của bọn họ âm thanh. Sau đó thời gian gió êm sóng lặng, Khổ Nhạc ba người rốt cuộc không có đến quấy rối qua Ngô Tùng bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng minh bạch chính mình không phải là đối thủ của hắn, lại có ý đồ với bảo tàng chỉ có thể là tự lấy đủ. Lại qua một ngày, Phan Long Phi cùng hắn mấy tên thủ hạ rốt cục thanh lý hết đồ bỏ đi, bảo tàng chỗ cửa ngầm triệt để xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngô Tùng vặn vẹo cơ quan, vận khí không tệ, cơ quan cũng không có bởi vì động đất hư hao, theo một trận khách khách tiếng vang, thẩm cửa mở ra. Ngô Tùng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn linh đi xuống trước, Phan Long Phi, Hàn Vô Danh, nghe nói tìm được cửa ngầm, tiểu tử này chết sống cũng không ngốc ở trên đỉnh núi, cùng cái kia mấy cái trung niên nhân cùng ở phía sau hắn nối đuôi nhau mà vào. Nô Tùng lên một lần tới qua bảo tàng chỗ tìm kiếm được Nịch Thiên Quyết, lần này lại đến có thể nói xe nhẹ đường quen, một đoàn người trực tiếp đi vào chỗ kia thâm bất khả chắc vách núi bên cạnh. Bảo tàng chỗ là ở chỗ này. Nô Tùng chỉ đối diện vách núi nói ra. Mấy người nhìn xem hai bên cao đến 100m vách núi, nhìn lại một chút trước mắt tối om, sâu không thấy đáy động, đều hít sâu một hơi. Mặc dù biết Ngô Tùng đã từng tới nơi này, bất quá trước mắt thấy vẫn làm cho Phan Long Phi có chút bận tâm. Tiểu sư đệ, ngươi được không? Nếu như không được mà nói chúng ta nghĩ biện pháp khác. Ngô Tùng ở một bên làm lấy chuẩn bị, vừa cười trả lời, đại sư huynh, ta là nam nhân, sao có thể nói không được chứ? Mọi người thấy hắn chuẩn bị sẵn sàng, đều lùi đến một bên. Ngô Tùng lui về phía sau mấy bước, bắt đầu chạy lấy đà, đợi đến hắn một chân thực sự đến bên bờ vực thời điểm, dùng hết toàn lực đạp xuống đất, thân thể tựa như tia chớp bắn đi ra. Sau lưng mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu, ngừng thở, nhìn lấy hắn làm sao vượt qua cái này trên dưới 100 gạo danh trời. Nô Tùng thân thể giữa không trung, hình như phi long tại thiên, đợi đến thân thể đến đường vòng cung đỉnh điểm lúc, hét lớn một tiếng, đem cầm trong tay dây thừng vãi ra. Dây thừng không nghiêng không lệch ngừng lại một chút một khối nô ra trên hòn đá. Theo dây thừng đong đưa, Nô Tùng thân thể tới gần vách núi, mũi chân hắn ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lần nữa bắn nhanh ra như điện, đồng thời hắn tay run một cái, dây thừng đã đến trong tay của hắn. Thì dạng này, đi qua 3-4 lần lên xuống, Nô Tùng đến đối diện trên vách đá, ở trước mặt của hắn, cũng là cất giấu bảo tàng tĩnh mịch động huyệt. Lần trước hắn tới nơi này thời điểm, kinh động một loại kỳ quái tiểu chủng tử, bị bọn họ truy sát, kém chút thành vì chúng nó trong bụng chi vật, vừa nghĩ tới tình hình lúc đó thì lòng còn sợ hãi, cho nên lần này hắn chuẩn bị dây thừng, quả nhiên không có giống lần trước chật vật như vậy. Nô Tùng hướng Phan Long Phi bọn họ vẫy tay, đi vào sơn động. Cuối sơn động, trông chất như núi các loại bảo vật tại đèn tin cầm tay ánh sáng phía dưới phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang, khiến người ta hoa mắt thần mê. Đại sư huynh, nơi này hết thảy bình thường. Nô Tùng móc ra bộ đàm nói ra. Tốt. Phan Long Phi trong thanh âm có không che giấu được vui sướng, ngươi đem dây thừng đánh đến đây đi. Nô Tùng đi đến bên ngoài sơn động, móc ra một cuốn vừa mảnh vừa dài dây thừng, đem dây thừng một đầu buộc đến một khối hòn đá nhỏ phía trên, hắn hướng người đối diện phất phất tay, ra hiệu bọn họ tránh ra, nhẹ nhàng ném một cái, hòn đá bay ra ngoài. Phan Long Phi chỉ huy thủ hạ đem một căn khác dây thừng lớn từ thắt ở dây nhỏ phía trên, sau đó lại từ Ngô Tùng đem dây thừng nắm hồi, đem dây thừng lớn một mặt buộc đến trên tảng đá. Dạng này, một tòa dây thừng cầu liền đem hai chỗ vách đá liên tiếp. Tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị tốt không có, ta muốn tới xem một chút. Bộ đàm bên trong truyền đến Phan Long Phi thanh âm. Yên tâm đi, ta đã cột chắc dây thừng. Dây thừng run run một hồi, Phan Long Phi dọc theo dây thừng bỏ qua tới. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 228, mệnh của ta liền là của ngươi. PS, có mấy chỗ có thể là nói bom nhé AE, bên cửa nó cấm từ đó thì phải cười mịn. Tuy nói Phan Long Phi đã đến trung niên, nhưng là hắn dù sao cũng là người tập võ, thân thủ y nguyên mạnh mẽ, rất nhanh liền đi vào Ngô Tùng trước mặt. Làm hắn đi vào động huyệt, đại khái nhìn qua bên trong bảo vật về sau, một khuôn mặt cười thành hoa cúc. Tiểu sư đệ, nơi này bảo vật cũng không chỉ ngươi nói 200-300 triệu a. Hắn hưng phấn nói, tốt nhất cũng phải vượt lên vài lần. Ngã. Ngô Tùng bị hắn kinh ngạc đến ngây người. Phan Long Phi vô vô bờ vai của hắn, vòng quanh đống kia bảo vật chạy một vòng, tâm lý âm thầm đánh giá tính một chút. Muốn đem những vật này toàn bộ chuyên trở ra ngoài, lấy nhân thủ của chúng ta đoán chừng phải muốn một tuần lễ. Ngô Tùng cũng nói, sợ là chúng ta còn được chuẩn bị một ít gì đó, tỉ như dòng dọc loại hình, mới có thể đem những bảo bối này tất cả đều chuyên trở ra ngoài. Đúng. Phan Long Phi gật gật đầu, cần gì để ta tới chuẩn bị, ngươi tiếp tục xem thủ. Bộ đàm bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm vội vàng, bang chủ, các ngươi nhanh điểm đi ra. Ngô Tùng cùng Phan Long Phi hai người liếc nhau, lập tức chạy ra động huyệt. Dây thừng cầu phía trên, Hàn Vô Danh tay nắm lấy dây thừng, chính treo giữa không trung, ánh mắt nhìn lấy lòng bàn chân bóng tối vô tận, dường như rơi vào ác mộng. Phan Long Phi biết người tại chỗ cao thời điểm ngàn vạn không thể nhìn chằm chằm dưới chân nhìn, riêng là cái này sâu không thấy đáy hắc cốc, giống như mang theo một loại nào đó ma lực, vừa mới hắn tại đối diện thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán, đi đến bên bờ vực nhìn xuống phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy trở nên hoảng hốt, tại cái kia trong bóng tối vô tận, tựa hồ có cái thanh âm không ngừng đang triệu hoán hắn nhảy đi xuống, may ra hắn tâm trí kiên định, kịp thời tránh thoát, dù là như thế, cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hàn Vô Danh tu hành không đủ, ý chí càng chưa nói tới kiên định, hắn cái này xem xét, ánh mắt rốt cuộc thu không trở lại. Vô Danh, không muốn nhìn xuống phía dưới. Phan Long Phi lớn tiếng hướng Hàn Vô Danh quát nói, nhưng là Hàn Vô Danh không có phản ứng chút nào, liền đầu đều không có nâng lên. Trước mắt tình hình nguy cấp, Nô Tùng không tỉ vết suy nghĩ nhiều, hắn vừa tung người nhảy lên dây thường cầu, dưới chân dẫm lên bước loạn choạng, nhanh chóng chân hướng Hàn Vô Danh. Ngay tại hắn sắp tới gần thời điểm, Hàn Vô Danh dường như cảm giác được, ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, Nô Tùng tâm lý đánh một cái bất chợt tới, chỉ thấy Hàn Vô Danh sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt, tuy nhiên mắt chỉ nhìn chính mình, nhưng là ánh mắt trống rỗng. Ngay sau đó, hắn nhếch một chút miệng, trên mặt xuất hiện một cái nụ cười quỷ dị. Tại hai bên người tiếng kinh hô bên trong, Hàn Vô Danh buông tay ra, thân thể hướng trong bóng tối vô tận rơi xuống. Nô Tùng quát to một tiếng, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, dây lát ở giữa hội tụ đến hai chân của hắn, hắn hai chân dùng lực, sử xuất Long Hoa Quốc võ thuật bên trong Thiên Cân Truy, tại hắn đại lực đạp xuống, dây thừng kéo kẹt một thanh âm vang lên, xuất hiện một cái cực lớn đường cong, đồng thời, một cái ngã lộn nhào, thân thể ngã xuống. Cuối cùng hắn phản ứng nhanh, ứng đối phương pháp chính xác, một cái tay kịp thời bắt lấy Hàn Vô Danh bả vai, tránh cho hắn rơi vào thâm nguyên. Một màn trước mắt nhìn thấy mà giật mình, Phan Long Phi hàm răng cắn đến khách khách rung động, hai tay siết thật chặt, đầy tay tâm đều là mồ hôi lạnh. Dây thừng câu tại không ngừng phập phồng, Nô Tùng đầu dưới chân trên, trong tay nắm lấy Hàn Vô Danh, chỉ dựa vào mũi chân vạch tại dây thừng cầu phía trên, một khi có bất kỳ thất thoát nào, cũng là thần tiên cũng cứu không hai người bọn họ. Hàn Vô Danh lúc này mới thanh tỉnh lại, hắn nhìn xem lòng bàn chân, lại ngẩng đầu lên nhìn xem Nô Tùng, lập tức biết mình tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Nô Tùng, không muốn, không muốn buông tay. Nô Tùng sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, làm dây thừng cầu chầm xuống phía dưới, lại hướng lên bắn lên thời điểm, hắn nắm lấy cơ hội, thân thể mượn dây thừng cầu run run cấp tốc bắn lên, một lần nữa đứng ở trên sợi dây. Hắn đem Hàn Vô Danh ngang ôm vào trong ngực, từng bước một đi hướng đối diện, thẳng đến cước bộ của hắn đạp vào tại hiện trường, người của hai bên mới thật dài ra một hơi. Hàn Vô Danh hề vải trên mặt đất, qua hơn nửa ngày mới có thể há miệng nói chuyện, hắn rung động hơi hơi đứng dậy, thanh âm khàn giọng nói: "Nô Tùng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ nay về sau, ta cái mạng này liền là của ngươi. Ngươi có thể kéo xuống đi." Nô Tùng một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đại thiếu gia, ngươi có phải hay không bị đen đuổi đó à? Vừa đến như vậy hai ngày, ngươi nói một chút ngươi đều cho ta gây nhiều ít phiền phức." Hàn Vô Danh lung tung nói: "Cái này, có thể là Kỳ Long Sơn phong thủy không tốt." "Kỳ Long Sơn phong thủy tốt đây." Nô Tùng nhếch hắn một cái, "Phàm là ngươi làm việc phải có thể vững vàng nặng một chút, liền sẽ không có dạng này chuyện như vậy phát sinh." Phan Long Phi theo dây thừng cầu lên tới đối diện, Hàn Vô Danh nhìn hắn qua được rất là nhẹ nhõm, nhất thời lòng ngưỡng ấy, không nghe người khác khuyên can, khăng khăng cũng muốn đi qua, cái này mới xuất hiện vừa mới mạo hiểm một màn. Phan Long Phi thủ hạ đại người cao cảm thán đối Ngô Tùng nói ra: "Lão đệ, hôm nay ta là triệt để phục ngươi, thân thủ cao đổ vào lần, nhưng là ngươi đối với bằng hữu tuyệt đối đầy nghĩa khí, đối với điểm ấy, ta là phục sắt đất." Người khác cũng dùng kính nể mắt chỉ nhìn hắn. "Các vị lão ca đừng như vậy nhìn ta, người ta hội ngượng ngùng." Ngô Tùng ra vẻ thẹn thùng hình. Phan Long Phi đến trước mặt bọn hắn, trách cứ Hàn Vô Danh vài câu, một đoàn người một lần nữa trở lại sân động. Vất vả mấy ngày, bảo tàng đã tìm được, hiện tại bọn hắn muốn làm chỉ là chờ đợi, thừa dịp cái này khó được nhàn rỗi, Phan Long Phi mấy tên thủ hạ lấy ra hai bộ bài bộ kẹ, mời Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh đánh tới quan chứng, người khác thì vội vàng rửa rau nấu cơm, trong sơn động nhất thời tràn ngập sinh khí. Phan Long Phi đi đến bên ngoài sơn động, gọi điện thoại cho Hàn Liệt Phong, nói cho hắn biết bảo tàng đã tìm được, đồng thời muốn chuẩn bị cái nào cần thiết đồ vật, để hắn tranh thủ thời gian đưa đến Kỳ Long Sơn tới. "Cạn ly." Theo Phan Long Phi một tiếng hô, chúng trong tay người bắt va vào nhau, phát ra thanh âm dễ nghe. Bọn họ vất vả mấy ngày, hiện tại cũng cần phải hưởng thụ một chút. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận tiếng cười, tràn diện vô cùng sung sướng. Nô Tùng bưng bát, ánh mắt theo đám người này trên mặt từng cái quét sạch, ngọn lửa chiếu đỏ trên mặt bọn họ cái kia vui sướng nụ cười, mà tim của hắn cũng đúng như lửa này, ấm áp. Nghĩ đến nương tựa theo lực lượng của mình, trợ giúp những thứ này người bình thường được sống cuộc sống tốt, để bọn hắn không cần chịu đựng cằn côi sinh hoạt. Ngô Tùng cảm thấy loại cảm giác này tốt lắm. Lão đệ, ngươi ngẩn người làm gì? Một người hướng về Ngô Tùng cười nói, ngươi lại không ăn, thịt liền bị những thứ này quỷ thèm ăn cướp sạch.
Ăn, ăn.
Ngô Tùng cười một tiếng, thêm vào đoạt thịt trong đám người. Ngày hôm sau trạng vạng tối thời điểm, Phan Long Phi tiếp vào Hàn Liệt Phong điện thoại, hắn đã đến Kỳ Long Sơn phía dưới phía tây trong thôn nhỏ, để hắn dẫn người đến đem đồ vật vận đến trong sơn động đi. Hàn Liệt Phong làm việc kín đáo, cân nhắc chu đáo, hắn để cho thủ hạ chuẩn bị tốt Phan Long Phi chỗ nói đồ vật về sau, tự mình lái một chiếc xe vận tải đi vào Kỳ Long Sơn dưới chân. Vì tận lực tránh cho gây nên người khác chú ý, còn đặc biệt chọn lựa thời gian này. Người nhiều lực lượng lớn, mọi người một phen bận rộn, đem tất cả đồ vật toàn bộ chuyển vào sơn động. Ngô Tùng tỉ mỉ ngó nhìn trước mặt một đống đồ vật, không nhịn được lắc đầu, đối Hàn Liệt Phong cẩn thận cảm thấy tán thưởng. Từng cái hòm gỗ bề ngoài thô ráp, nhưng là rắn chắc cực kỳ, dù cho tràn đầy kim ngân cũng sẽ không xấu, xem ra cũng không thấy được. Có một ít hòm gỗ bên trong còn trải lên mềm mại chiếu, để đó sợi đông, không cần hỏi, đây là vì vận chuyển đồ cổ, có dạng này bảo hộ, cứ việc đường núi gồ ghề nhấp nhô, những bảo bối kia cũng sẽ không phải chịu hư hao. Còn có mấy cái cành liễu biên chế lại giỏ, đây là đem những bảo bối kia theo bảo tàng chỗ vận lúc đi ra dùng. Bên cạnh đó, như cái gì dòng dọc, dây thừng thậm chí kiểu dáng đơn giản xe đẩy nhỏ đều có mấy chiếc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồ vật đầy đủ, mọi người nhiệt tình mười phần, lập tức bắt đầu làm việc. Hai đạo dây thừng cầu dựng lên đến, phía trên sắp đặt dòng dọc, mấy cái đại giỏ bị treo ở phía trên. Mấy người phân tại hai bên, một bộ phận người đem bảo tàng gắn với đại giỏ bên trong, một bộ phận khác thì tại đối diện đem đại giỏ dùng dây thừng kéo qua đến, sau đó lại để qua một bên, đi qua Hàn Liệt Phong chỉnh lý về sau, phân biệt chứa vào khác biệt cái dương, lại đinh phía trên nắp vali. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh cũng không có nhàn rỗi, hai người bọn họ dùng xe đẩy nhỏ đem bịt kín tốt cái dương vận chuyển đến chật hẹp lối vào, lại thận trọng mang lên trong sân đậu. Liên tiếp mấy ngày, mọi người trừ ăn cơm ngủ, mỗi ngày muốn làm phía trên mười mấy tiếng sống, cuối cùng đem bảo tàng xử lý tất cả bảo bối cất vào hòm gỗ, vận chuyển đến trong sân đậu. Tiếp đó, liền nên là đối phó ngăn chặn cửa động tảng đá lớn thời điểm. Dưới ánh mặt trời, Hàn Liệt Phong vây quanh khối cự thạch này trái xem phải xem, ngẫu nhiên cùng Phan Long Phi nói lên vài câu. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh ngồi ở một bên. Ai, ngươi nói ngươi cha hắn đang làm gì? Tảng đá kia phía trên chẳng lẽ có hoa? Hắn đều nhìn thời gian thật dài. Cha ta hắn thì dạng này, lại nhải. Hàn Vô Danh cũng không biết ba hắn đang làm gì. Rốt cục, Hàn Liệt Phong ngừng tay đến, dùng phấn viết tại đại trên hòn đá hoa một vòng tròn, để Phan Long Phi thủ hạ dùng máy khoan ở vị trí này đánh lên động. Nô Tùng đi qua, Hàn Liệt Phong chính thận trọng hướng cái kia trong động bổ sung màu đen một phấn. Đây là. Hàn Liệt Phong vốn nắn lấy hắn. Nô Tùng gãi gãi đầu, hắn không biết cùng khác nhau ở chỗ nào, bất quá, lúc này khẳng định không phải hỏi cái vấn đề này thời cơ tốt. Hàn Liệt Phong không có dừng tay, hắn tại cái hang nhỏ kia bên trong phía trên về sau, lại từ bên cạnh trong dương lấy ra một cái côn hình dáng đồ vật. Không giống nhau Ngô Tùng đặt câu hỏi, hắn chủ động nói rõ, đây là, có nó mới có thể nổ tung. Nhìn lấy Hàn Liệt Phong thành thạo động tác, Ngô Tùng thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Ngươi từ chỗ nào lấy được những thứ này hàng cấm, làm sao còn hội chơi đùa cái đồ chơi này? Hàn Liệt Phong đắc ý cười một tiếng, đem trong tay phóng tới mặt đất. Hắn lôi kéo Ngô Tùng đi ra mấy bước, rồi mới lên tiếng, Sơn Tây Sinh Than đá ngươi biết?
Biết.
Hắc hắc, ta món tiền đầu tiên thì là theo nhỏ lò than phía trên kiếm được. Hàn Liệt Phong lại là đắc ý, lại hơi xúc động, cái kia đoạn thời gian, cơ hồ tất cả mọi người vì tiền đỏ mắt, người mẹ nó cũng không còn là người. Nói rõ chi tiết nói, ta trừ theo trên internet nhìn qua Sơn Tây Than Đá lao bản cho nữ nhi 70 triệu gả trang tin tức, hắn cũng không biết. Nô Tùng đến hứng thú. Nói rất dài dòng, đợi đến ta có thời gian rảnh sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Liệt Phong chỉ trên đất, thứ này thì là năm đó dùng còn lại. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 229, mới lên cấp nhà giàu. Âm âm một tiếng, một trận khói đặc xuất hiện, trốn ở tảng đá lớn người phía sau đều đi tới. Ngăn chặn cửa động cự thạch bị tạc rơi một khối nhỏ. Hàn Vô Danh lắc đầu, "Cha, ngươi cái này an trí mức độ không được tốt lắm à, bận rộn nửa ngày mới nổ rất như thế điểm." Hàn Liệt Phong một mặt bất đắc dĩ nhìn đứng ở bên cạnh hắn Phan Long Phi cùng Nô Tùng. "Các ngươi nói, ta Hàn mỗi người cũng là tay không tấc sắt đánh người trong thiên hạ, tuy nhiên không phải cái gì anh hùng hảo hán nhưng là cũng coi như có chút năng lực, làm sao lại sinh như thế cái hồ đồ nhi tử?" Phan Long Phi cùng Nô Tùng nhìn lấy Hàn Vô Danh cười. Hàn Vô Danh không phục, nhưng lại không dám cùng hắn cái này có thể động thủ thì không trang bức cha già mồm, đành phải ở một bên lẩm bẩm. "Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Nô Tùng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, dựa theo ngươi ý tứ, có phải hay không thoáng cái đem tảng đá kia nổ rất mới tốt ta? Dù sao muốn nổ, đương nhiên một lần nổ rất tốt đi, làm gì dạng này khó khăn. Đối mặt Nô Tùng, Hàn Vô Danh cuối cùng dám nói ra lời trong lòng. Hàn Liệt Phong nghe hắn nói càng là sinh khí, xông lại muốn đánh hắn, bị Phan Long Phi giữ chặt. Nổ rất lớn như vậy một khối đá, cái kia phải muốn dùng rất nhiều, mà phân lượng quá lớn lời nói, coi như có thể đem tảng đá kia nổ rớt, nhưng là sẽ khiến hậu quả gì, vậy coi như không ai dám nói. Nô Tùng tuy nhiên đối không phải rất lành nghề, nhưng là đạo lý hắn là minh bạch. Thì như có thể hay không đem cửa động rung sụp, có thể hay không gây nên lún, lại hoặc là bởi vì thanh âm quá lớn gây nên sự chú ý của người khác, tóm lại, người ba ba dùng phương pháp là hữu hiệu nhất. Hắn vô Hàn Vô Danh bà vai, ông cụ non dạy dỗ, tiểu hòa tử, gừng vẫn là già đến tay, ngươi nhưng muốn cùng người ba ba nhiều học tập lấy một chút ta. Đứng qua một bên, Hàn Liệt Phong quát Hàn Vô Danh một tiếng, lần này trở về ngươi muốn là lại suốt ngày không có việc gì, bất học vô thuật, ta tự mình đánh gãy chân của ngươi. Nô Tùng cười hì hì lôi kéo mặt mày xám xịt Hàn Vô Danh đi ra. Hàn Liệt Phong còn thật có chút tài năng, hắn cứ như vậy chút ít nhiều lần lặp lại, rất nhanh đem khối cự thạch này nổ ra một cái có thể cung cấp người đi bộ đi lỗ hổng. Được. Phan Long Phi nói ra, nơi này đầy đủ chúng ta đem những cái kia cái dương đều vận đi ra. Các loại đến lúc buổi tối, mọi người một lần nữa bắt đầu hành động, bọn họ có dùng xe đẩy nhỏ, có chặt một đoạn thân cây làm đòn đánh, thẳng thắn gánh lấy cái dương đi, cứ như vậy một chuyến không ngừng đem cái dương lắp đặt xe vận tải, giống con kiến dọn nhà giống như, thẳng đến đem tất cả bảo vật toàn bộ chuyển ánh sáng. Hàn Liệt Phong lái xe, đem tất cả bảo vật vận chuyển đến Hàn Thị tập đoàn một vị trí vắng vẻ nhà kho, tuy nhiên nơi này rất an toàn, nhưng là hắn cùng Phan Long Phi vẫn là không yên lòng, vì ổn thỏa lý do, lưu lại Ngô Tùng trông coi. Ngô Mỗ người hiện tại lẻ loi một mình, là cái một người ăn no cả nhà không đói bụng đàn ông độc thân, hắn lại có làm bảo an kinh nghiệm, từ hắn trông coi nhà kho thích hợp nhất. Ngày hôm sau buổi chiều, Phan Long Phi, Hàn Liệt Phong cùng Hàn Vô Danh cùng đi đến nhà kho, mấy người nhìn lấy cái kia từng dương bảo vật mặt ủ mày chau. Ngô Tùng thì cảm thấy yếu kỳ, trước mắt cũng là một đại bút tài phú, làm sao ba người này ngược lại một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Phan Long Phi cười khổ vỗ vỗ trước mặt một chiếc dương, "Tiểu sư đệ ngươi không biết, những vật này tuy nhiên đáng tiền, nhưng là rốt cuộc không phải tiền, chúng ta muốn đem bọn nó bán đi mới được." "Thứ này không tốt bán." Ngô Tùng kỳ quái hơn. Hàn Liệt Phong giải thích cho hắn nghe. "Đầu tiên chúng ta làm được đây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng không thể bày cái sạp hàng, tại trên đường cái hét lớn bán a." Ngô Tùng gật gật đầu. "Lần, những cái kia vàng bạc coi như, những thứ này đồ cổ đồ chơi văn hóa muốn tìm được thích hợp người mua thì khó, ngươi muốn a, thứ này động một tí mấy triệu, đắt một chút hơn 10 triệu." Tuy nhiên ưa thích cất giữ không ít người, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể thoang cái đem bọn nó toàn bộ ăn hết đâu. Hắn thở dài một hơi, bên cạnh đó, còn được đi tìm giám định chuyên gia, cái này một tới hai đi, người biết nhiều, nói không chừng phiền phức cũng liền tới nhà. Vậy liền giữ lấy chậm rãi bán thôi, dù sao chúng ta cũng không đợi tiền dùng. Nô Tùng ngược lại là không quan trọng. Phan Long Phi nói ra, nói thì nói như thế, nhưng tục ngữ nói đêm dài lắm ngộng, những vật này hiện tại cũng là củ khoai nóng bỏng tay, càng sớm xuất thủ càng tốt. Việc này ngươi giúp không được gì. Hàn Vô Danh có chút đắc ý, có thể mua những thứ này đều là không phú thì quý chủ, ngươi vừa tới Yến Thành cũng không có bằng hữu gì, vẫn là chúng ta đến nghĩ biện pháp. Nghe đến không phú thì quý mấy chữ này, Nô Tùng giật mình. Hàn Vô Danh ngươi còn không muốn xem thường ta. Ta nếu có thể tìm tới dạng này người ngươi nói thế nào? Bị Nô Tùng toàn phương vị nghiền ép lên Hàn Vô Danh lần này hoang mang, hắn không có vội vã cùng Nô Tùng phân cao thấp, mà chính là chăm chú suy nghĩ một chút. Ngươi là muốn đem những vật này bán cho Trung gia cùng Nô gia. Nô Tùng hạ ra một phát đầu, ta thì lại không bán cho bọn họ. Hắn đối Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong nói ra, việc này thì giao cho ta đi. Kinh thành trong tứ đại gia tộc, cũng không phải là chỉ có Trung gia cùng Nô gia, tuy nhiên Trung Nô hai nhà đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, có điều hắn không chào đón hai nhà này, mà chính là tìm tới mặt khác trận, Lý hai nhà. Trần gia địa vị gần với gia chủ mọi người tỷ Trần Viện Viện cùng chồng của nàng, Lý gia nắm giữ lấy thực quyền Lý gia câu, còn có muội muội của hắn Lý Thi Thi, đều là bằng hữu của hắn, mà lại mọi người chung đụng đều rất vui sướng. Hỏi bọn họ một chút đối nhóm này đồ cổ đồ chơi văn hóa có phải hay không có hứng thú ngược lại là một ý định không tồi, rốt cuộc trong đại gia tộc người ưa thích cất giữ những thứ này. Lý gia câu là cái người sảng khoái, làm Nô Tùng gọi điện thoại cho hắn, nói trong tay có một nhóm vàng bạc châu báu muốn xuất thủ thời điểm, hắn trả lời ngay. Xế chiều ngày mai hắn đến Yến Thành, các loại sau khi xem xong sẽ cho hắn trả lời chắc chắn. Ngày hôm sau buổi chiều, Lý Gia Câu mang theo lão bà Trần Viện Viện, cùng chết sống muốn đi theo tới Lý Thi Thi cùng một chỗ đến nhà kho, đồng hành còn có hai cái cao tuổi lão đầu, Lý Gia Câu giới thiệu bọn họ là Long Hoa trong nước tuyệt đối đứng hàng trước năm giám bảo chuyên gia. Hai cái lão đầu một lúc mới bắt đầu còn hơi không kiên nhẫn, nói người khác mời bọn họ giám định thời điểm đều là tự mình đến nhà, Yến Thành cái này tiểu địa phương có thể có vật gì tốt. Nếu như không là xem ở Lý đại thiếu trên mặt mũi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tới. Mà khi Hàn Vô Danh mở ra một chiếc gương, từ bên trong bưng ra một tòa ngọc chế tượng Phật phóng tới cái kia hai cái lao đầu trước mặt thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lập tức thẳng, không nói hai lời, đeo lên bao tay lấy ra kính lút, thì tinh tế giám định lên. Nô Tùng bồi tiếp Lý Gia Câu hai vợ chồng cùng Lý Thi Thi tại vừa nói chuyện, Lý Thi Thi một hồi thì không kiên nhẫn, lôi kéo Nô Tùng cánh tay, mở miệng một tiếng Nô Tùng ca ca, nói nàng còn chưa có tới Yến Thành, muốn Nô Tùng ca ca mang nàng đi chơi. Thằng đến Trần Viện Viện ở một bên đùa nghịch nàng, nói nàng làm cho thân thiết như vậy, là không phải là muốn Nô Tùng ca ca làm bạn trai của nàng. Mới thành thật một chút, một đôi mắt to như nước trong veo len lén liếc lấy Ngô Tùng, liền người mù đều có thể nhìn ra trong mắt nàng yêu thương. Trần Viện Viện nói đến lời nói ngược lại cũng không phải một vị đang nói đùa, Ngô Tùng tuổi còn trẻ nhưng là thân thủ cao cường, lại là thiếu tướng, lệ thuộc vào quân đội bộ môn trọng yếu, mấu chốt nhất là nhân phẩm cũng không tệ, nếu như hắn có thể nhìn chúng Lý Thi Thi, chỉ có thể là ly gia phúc khí. Ngô Tùng tâm lý minh bạch, nhưng là hắn hiện tại nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, không dám tiếp tục trêu chọc người khác, thì liền đối với hắn thâm tình chậm rãi Nhậm Hân Nhiên cũng không dám lại giống như kiểu trước đây đi trêu chọc, đối với Lý Thi Thi yêu thương đành phải giả câm vợ điếc. Bọn họ ở chỗ này cười cười nói nói ngược lại là nhẹ nhõm, cái kia hai cái lao đầu có thể mệt đến ngất ngư, bận rộn nửa ngày, vừa mới giám định hết ba cái trong dương bảo vật đến ăn cơm chiều thời gian, một cái lao đầu đi đến Lý Gia Câu bên người, muốn đem hắn kéo đến vừa nói chuyện. Lúc này thời điểm thì nhìn ra Lý Gia Câu sự làm người một mặt, hắn vung tay lên, Vương lão có cao kiến gì liền nói đi ra, để cho chúng ta đều được thêm kiến thức. Vương lão cười khổ, lão đầu tự sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, ngày hôm nay xem như mở tầm mắt, trước kia giám định đều là một kiện hai kiện, giống vị tiểu ca này thoang cái lấy ra trên trăm kiện đến còn là lần đầu tiên. Hắn đón đến nói tiếp, nhiều như vậy bảo vật chúng ta hai cái lao đầu tử thật sự là giám định không đến, bất quá ta cùng Lao Triệu vừa mới cũng đơn giản nhìn một chút, những thứ kia dĩ nhiên cũng là thật. Lý Gia Câu cười lấy đối Ngô Tùng nói ra, đã dạng này, vậy ta toàn bộ đều muốn. Ngô Tùng cho hắn giật mình, Lý đại ca, ngươi đây là muốn làm con buôn a? Trần Viện Viện tại vừa cười giải thích nói, vàng bạc không cần phải nói, Lý gia tại Long Hoa thuộc nhà nước Châu Đáo đại lý cửa hàng, thì giữ lấy chính mình dùng. Đến mức đồ cổ, ngươi thì càng không cần lo lắng, nói câu nói đùa, đệ đệ ngươi không nên tức giận, kẻ có tiền đều ưa thích làm mấy thứ đồ cổ thả trong nhà trang giả vờ giả vịt, mà ngươi Lý đại ca bên cạnh thì có không ít ưa thích phụ thuộc văn nhã bạn bè không tốt. Lý gia câu cười ha ha, người bên cạnh cũng cười rộ lên. Một đoàn người ra ngoài ăn cơm chiều, tại trên bàn rượu mọi người lại nói chuyện một hồi, sau cùng xác định, Lý gia câu dùng giá thị trường nhận lấy nhóm này bảo tàng, họ Vương lão đầu đánh giá tính một chút, đoán chừng phải tại hơn 4 gần 5 tỷ. Hắn sẽ cho 1 tỷ tiền mặt cho Ngô Tùng, còn dư lại tiền cùng để Ngô Tùng bỏ ngân hàng, còn không bằng thả ở hắn nơi đó, từ hắn ra mặt, trợ giúp mua sắm một số cổ phiếu cùng trái phiếu. Vân vân. Phan Long Phi cùng Ngô Tùng hai người không biết Lý gia câu năng lực, Hàn Liệt Phong đối hắn ngược lại là biết rõ biết không biết. Lý gia câu tại trong vòng được công nhận đầu tư cao thủ, tại cổ phiếu, trái phiếu, kỳ hạn giao hàng các phương diện thu hoạch tương đối khá, hắn bình thường công vụ bề bộn, cực ít vì người khác đại diện, lần này chủ động đưa ra vì Ngô Tùng quản lý cái khoản tiền này, có thể nói coi hắn là làm chính mình người. Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong đối kết quả như vậy cũng hết sức hài lòng, vào lúc ban đêm, Hàn gia phái ra xe cộ cùng nhân viên, đem đám kia bảo tàng đưa đến kinh thành. Ngô Tùng cùng Lý gia câu, Trần Viện Viện cáo biệt lúc, Lý Thi Thi thừa dịp hắn không chú ý, trên mặt của hắn hôn một chút, lúc này mới đỏ mặt lưu luyến không rời rời đi. Sáng ngày thứ hai, Lý gia câu đánh 1 tỷ đến Ngô đưa trên thẻ. Vốn là Ngô Tùng muốn đem cái này 1 tỷ toàn bộ cho Phan Long Phi, nhưng là hắn chỉ cần 100 triệu, còn lại mặc kệ Ngô Tùng khuyên như thế nào, hắn đều nói không cần đến mức Hàn Liệt Phong cùng Hàn Vô Danh hai cha con càng là chút xu bạc không có lấy, sự tình trước kia không nói, lần này tầm bảo lúc Ngô Tùng lại liệu mình cứu Hàn Vô Danh, Hàn gia phụ tử hai vốn là thiếu Ngô Tùng nhân tình, cái này càng là đối với hắn cảm kích tới. Cực điểm. Vào lúc ban đêm mấy người tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, chúc mừng tìm kiếm bảo tàng nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn đến tận đây, Ngô Tùng đã trở thành thân gia mấy tỷ nhà giàu, lại không phải trước kia cái kia một tên không văn tiểu tử nghèo. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 230, Trầm Phỉ Phỉ trở về. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào phòng ngủ thời điểm, Nô Tùng đúng lúc tỉnh lại. Hắn tựa tại đầu giường, như có điều suy nghĩ. Vừa tới Yến Thành thời điểm, vì mỗi tháng có thể cầm tới mấy ngàn đồng tiền lương mà cảm thấy cao hứng, hiện tại hắn đã là thân gia mấy tỷ nhà giàu, nhưng là nằm vẫn là lớn như vậy giường, ăn đến vẫn là phổ thông đồ ăn, làm nhà giàu lại hoặc là làm một cái tiền lương tộc, với hắn mà nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nô Tùng vẫn nhìn gian phòng trống rỗng, trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia trong nhà náo nhiệt chẳng cảnh. Trung Tiến mang theo Đường Tuyết đi Ngôi Quốc. Diệp Linh Linh hồi Diệp ra. Số Điền Anh Mỹ từ khi rời đi Long Hoa Quốc sau lại không có một chút tin tức, nhìn đến cái này lãnh ngạo thiên tài mỹ thiếu nữ thật chỉ là coi hắn là thành một cái gieo hạt máy móc. Còn lại hắn một người cô đơn, thật sự là rất không thú vị. Cái bụng cục cục kêu lên, nhắc nhở hắn mau dậy ăn cơm, mặc kệ hắn có bao nhiêu cảm khái, thời gian vẫn là muốn qua đi xuống. Nô Tùng miễn cưỡng rời giường, sau khi rửa mặt xong, xuống lầu ăn bữa sáng, thực sự không muốn hồi cái kia trống rỗng nhà, gọi điện thoại cho Hàn Vô Danh, đến phòng làm việc của hắn bên trong chơi một hồi. Nhìn lấy hắn chui đầu vào một đống văn kiện bên trong, Nô Tùng vậy mà cảm thấy mình có mấy phần hâm mộ. Người cũng là tiện cái kia. Cuộc sống nhàn nhã cũng không thích hợp hắn, hắn vậy mà hoài niệm lên trước kia bận rộn thời gian. Nhìn Hàn Vô Danh dáng vẻ bề bộn nhiều việc, Nô Tùng cũng không tiện quấy rời hắn, xin miệng hắn cùng một chỗ ăn cơm chưa mời, mặt mà ủ mày cho về nhà. Tiểu khu cửa chính ngừng lại một cố kiểu mới nhất chờ, Nô Tùng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng cần phải thi cái bằng lái mua chiếc xe thay đi bộ thời điểm, cửa sổ xe trượt xuống tới. Một cái trên mặt mang theo kính râm lớn nữ nhân hướng hắn mỉm cười. Nô Tùng nhắm mắt lại, cảm xúc chập trùng, tại hắn cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh thời điểm, cuối cùng nhìn đến nữ nhân mình yêu thích. Làm hắn khi mở mắt ra, con ngươi đường đỏ, trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt, hắn nhìn lấy chính đi hướng hắn Trầm Phỉ Phỉ, giang hai cánh tay. Cái này hắn từ thiếu niên sùng bái đến bây giờ thần tượng, cái này như tinh linh mỹ lệ yêu nhã nữ hải, cái này cùng hắn vừa mới có tiếp xúc ra thịt thì đi xa nước lạ nữ nhân, rốt cục trở về. Trầm Phỉ Phỉ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, hàm răng trắng nõn cũng lộ ra. Nô Tùng hạnh phúc nhắm mắt lại. Một kẻ thân thể vùi đầu vào trong ngực của hắn, đồng thời truyền đến một cô hắn mùi vị quen thuộc. Mùi khói. Nô Tùng nghi ngờ mở to mắt, Trầm Phỉ Phỉ người đại diện Lao Trương chính là một mặt nụ cười thô bỉ nhìn lấy hắn. Ta dựa vào. Nô Tùng đánh cái giật mình, nhảy lên xa ba thước. Người cái lao sắc lang từ đâu xuất hiện, muốn ăn ta đậu hũ a? Trách ta rồi. Lao Trương một mặt vẻ mặt vô tội, ta nhìn ngươi muốn ôm ấp, đành phải hy sinh một chút chính mình thỏa mãn ngươi. Tránh ra một bên, người cái lao pha lê. Nô Tùng không nhịn được nguyết hắn một cái, khắc cản trở ta nhìn nữ thần tầm mắt. Trầm Phỉ Phỉ đứng tại Lao Trương bên cạnh, trong đôi mắt mang theo vui sướng cùng một chút ngượng ngùng. Nô Tùng si ngốc nhìn lấy nàng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Khụ khụ. Lao Trương ho khan hai tiếng, Nô Tùng, chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này không tốt ta. Hả, đúng. Nô Tùng tỉnh ngộ lại, đi, Phỉ Phỉ, đến ta trong nhà đi ngồi một chút, ngươi trở về lúc nào? Trầm Phỉ Phỉ cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, vừa mới xuống phi cơ. Lao Trương cùng tại bọn họ sau lưng của hai người phàn nàn, xuống phi cơ nhà cũng không có hồi, liền chạy Yến Thành đến, nói muốn nhìn ngươi, ta cũng không biết ngươi có gì đáng xem. Ba người rất đi mau đến đầu bậc thang. Chờ một chút. Nô Tùng quay đầu ngăn lại đi theo phía sau hắn Lao Trương, lão. Ách, Trương, ngươi biết ta cùng Phỉ Phỉ rất nhiều ngày không có gặp mặt, có rất nhiều lời muốn nói, ngươi có phải hay không, tránh một chút. Không phải, ta nói ngươi đây là thái độ đối với khách nhân sao. Lao Trương rất bất mãn, ta thật xa chạy đến ngươi cửa nhà, ngươi liền mời ta đi vào ngồi một chút đều không được. Nô Tùng khó xử nhìn Trầm Phỉ Phỉ liếc một chút. Trầm Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, đã đến, thì cùng tiến lên đi ngồi một chút đi. Nô Tùng hận chết cái này không tức thời lao ra hỏa. Chẳng lẽ hắn không có nói qua yêu đương? Không biết yêu đương bên trong nam nữ nhiều ngày không thấy sẽ có một bụng lời nói muốn lẫn nhau thổ lộ hết. Ba người tiến gian phòng ngồi xuống, Nô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ nói vài lời, mới biết được nàng lần này đi châu Âu quay phim lấy cảnh địa điểm tại án tờ núi trong vùng, công tác lại rất nặng nề, trong lúc đó cho hắn gọi qua điện thoại, chỉ là không có đà thông. Ngồi ở một bên lão Trương uống trà, khoan thai tự đắc, hoàn toàn không để ý tới Ngô Tùng có thể ánh mắt giết người. Ngô Tùng đem hắn kéo đến một bên. Đại gia, ta trước kia không có đắc tội qua ngài a. Ngài làm gì phải sống mãi với ta a? Ngài liền không thể đi xuống đi vài vòng lại quất điếu thuốc. Lão Trương thở dài một hơi, vừa nói chuyện một bên đem hắn kéo đến phía trước cửa sổ. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn ngồi ở chỗ này nhìn sắc mặt của ngươi? Ta còn không phải là vì Phỉ Phỉ tốt, ấy, ngươi nhìn. Hắn đem màn cửa đẩy ra một góc, chỉ ngoài cửa sổ để Ngô Tùng nhìn. Dưới lầu không biết cái gì thời điểm nhiều một ít người, bọn họ top 5 top 3, có người trên cổ đeo máy chụp hình, có trong tay người cầm lấy microphone, chính ngửa đầu nhìn lấy cái này tòa nhà. Truyền thuyết bên trong tòa vạ dạ gì? Ngô Tùng hỏi. Lao Trương gật gật đầu, tòa vạ dạ gì? Phóng viên giải trí, microphone blogger, mẹ nó, những người này tin tức ngược lại là linh thông. Hắn buông rèm cửa sổ xuống, nếu như ta không theo các ngươi tới, đợi không đến ngày hôm sau, Trầm Phỉ Phỉ riêng tư gặp thần bí nam nhân, Trầm Phỉ Phỉ cùng thần bí nam nhân trong phòng cùng chung 20 phút đồng hồ dạng này tin tức liền sẽ phô thiên cái địa xuất hiện. Mà chúng ta lần này đi châu Âu đập phim, là chuẩn bị trùng kích áo tư tạm, công ty trên dưới đối với cái này đều rất xem trọng, cho nên, tại thời điểm mấu chốt như vậy, Phỉ Phỉ có thể không thể xuất hiện bất kỳ phụ diện đưa tin. Nô Tùng thật sâu hít một hơi, gật gật đầu. Ta hiểu. Hắn có cẳng liền chạy ra cửa. Ta mẹ nó đánh không chết những thứ này tên con kiếp. Nô Tùng. Trầm Phỉ Phỉ đứng lên, ngăn lại hắn cử động. Nàng đi đến Ngô Tùng bên người, ngửa đầu, một đôi mắt to thâm tình nhìn lấy hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa bộ ngực của hắn. Chờ ta bộ phim này chiếu thử nghiệm, ta sẽ cùng công ty nói mời cái đại giả, đến thời điểm ta tới. Cùng ngươi. Nói đến hai chữ cuối cùng, nàng ngượng ngùng túi đầu xuống, thanh âm cũng nhỏ khó thể nghe. Giai nhân nước hẹn, Ngô Tùng tâm hoa nộ phóng, đem vừa mới không nhanh ném đến lên chín tầng mây. Thật. Ngươi nhưng không cho gạt ta. Hắn không yên lòng. Trầm Phỉ Phỉ rỗi ra đầu ngón út, mềm mại vừa cười vừa nói. Đến, móc tay. Ngô Tùng nhìn lấy nàng khiến người ta say mê lún đồng tiền, cũng rỗi ra ngón út, cùng nàng nhẹ nhàng vạch cùng một chỗ. Hai cặp nhìn nhau ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Ta dựa vào. Lão Trương luôn luôn tại không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, tại không cái kia lúc nói chuyện nói chuyện. Ngô Tùng ta phát giác ngươi có làm một cái tốt diễn viên thiên phú, nếu như ngươi đi diễn mảng văn nghệ khẳng định sẽ lửa. Thật. Ngô Tùng quay đầu nhìn hắn, dù sao lúc này hắn không có chuyện gì, có thể đi đập cái điện ảnh, qua qua làm diễn viên nghiện cũng rất tốt. Lão Trương khẳng định gật đầu, ừm. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi thâm tình chậm rãi ánh mắt đều nhanh muốn nôn. Ta dựa vào, ngươi cái lão sát lang. Ngô Tùng thế mới biết lão già này đang nhạo báng hắn. Trầm Phỉ Phỉ tại một bên nhìn lấy cái này một già một trẻ tranh cãi, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ba người lại nói đùa một hồi, bầu không khí so vừa lúc tiến vào hòa hợp nhiều. Lão Trương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Phỉ Phỉ, đi thôi." Trầm Phỉ Phỉ lưu luyến không rời cùng Ngô Tùng cáo biệt, cặp kia biết nói chuyện trong mắt to phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Ngô Tùng đem hai người bọn họ đưa khi đi tới cửa, một cái đem lão Trương đẩy đi ra, ầm ầm một tiếng đóng cửa lại, ôm lấy Trầm Phỉ Phỉ eo nhỏ, đối với môi của nàng hung hăng hôn đi. Hai cái tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ trẻ tuổi, nhiều ngày không thấy tương tư, toàn bộ hòa tan ở cái này nhiệt tình hôn bên trong. Thẳng đến lão Trương gõ cửa, Ngô Tùng mới bung ra Trầm Phỉ Phỉ. Trầm Phỉ Phỉ sắc mặt tiểu diễm bất ác, nàng oán trách chừng Ngô Tùng liếc một chút, từ trong túi mỏ làm ra một bộ khẩu trang to đeo lên, lại sửa sang một chút tóc, lúc này mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng. Ngô Tùng đem bọn hắn đưa tiến lầu, mắt thấy hai người phía trên chiếc kia bắt chờ, tâm tình còn có chút phiền muộn thời điểm, 7-8 người vây tới. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi cùng Trầm Phỉ Phỉ là quan hệ như thế nào? Các ngươi vừa mới nói cái gì, có thể tiết lộ một chút sao?" "Xin hỏi." Ngô Tùng đầu ngửa về phía sau lấy, tránh né lấy sắp đâm tiến hắn trong miệng ống. "Tránh ra." "Đều tránh ra cho ta." Hắn đẩy ra cản trở hắn người, co cẳng thì hướng ra phía ngoài đi. Mấy người kia còn không hết hy vọng, truy ở phía sau hắn, giống quả đen giống như phá nóng nảy. Ngô Tùng tức giận trong lòng, dừng bước lại, làm đám người kia lại vây đến bên cạnh hắn, đem mịt rồ phồn đâm chọt bên miệng hắn thời điểm, Ngô Tùng chỉ một cái vóc người cao lớn, huyên náo lớn nhất vui mừng ra hỏa nói ra. "Ta nhìn chúng ngươi, có xe sao? Ta phía trên xe của ngươi thảo luận." Cái kia ra hỏa mừng rỡ, coi là có thể theo Ngô Tùng miệng bên trong đạt được liên quan tới Trầm Phỉ Phỉ độc nhất vô nhị tin tức. Hắn một thanh ngăn chặn Ngô Tùng tay gạt ra bước từ người. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn tái nhợt sắc mặt các ngươi tránh hết ra, không nghe thấy người ta nói chỉ tiếp thụ ta phỏng vấn sao? Nhường một chút, đều cho ta nhường một chút. Hắn đem Ngô Tùng đưa đến trước xe, một cỗ mới tinh BMW X6. Xe của ngươi. Đúng vậy a. Cao lớn nam nhân có chút đắc ý Ngô Tùng đoạt lấy hắn ống rơi trên mặt đất, ngay sau đó giơ chân lên, xông lấy cửa xe cũng là một chân. Đông, một tiếng vang trầm, cửa xe xẹp đi xuống. Ngô Tùng cũng không có dừng tay như vậy, hắn giơ quả đấm lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đem tiếng xe toàn bộ đập nát. Hắn xoay người lại, mang trên mặt một vẻ phát tiết sau thống khoái nụ cười. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Xe của ta a. Chơi ạ. Cao lớn nam nhân ôm đầu, vòng quanh cái kia chiếc vừa mới vẫn là mới tình, bây giờ lại phải vào tứ nhi tử cửa hàng sửa chữa xe gào lên. Hắn chạy đến Ngô Tùng trước mặt, hung ác ánh mắt theo dõi hắn, đưa tay đến bắt cổ áo của hắn. Ngươi bồi xe của ta. Ngươi bồi xe của ta. Ngô Tùng làm sao để tay của hắn đụng phải chính mình? Hắn trở tay co lại, không nhẹ không nặng cho hắn một cái bật hai. Ai nha một tiếng, cái kia ra hỏa ngồi sụp xuống. Ngươi nện xe của ta còn đánh ta, báo động, ta muốn báo cảnh. Gọi các ngươi mẹ nó giống con ruồi giống như chán ghét. Ngô Tùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua đứng ở trước mặt đám người, những người kia đều không kiềm hãm được túi đầu, tránh né hắn ánh mắt. Đánh ta luật sư điện thoại. Ngô Tùng báo ra Hàn vô danh số điện thoại, người nào mẹ nó còn dám theo ta, lão tử quất không chết hắn. Tại một đám người e ngại trong ánh mắt, Nô Tùng nên ngang rời đi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 231, Diệp Linh Linh mời. Ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Cũ rích chung điện thoại di động vang lên. Nô Tùng mò lên điện thoại xem xét, mày nhíu lại nhíu một cái. Một cái hoàn toàn số điện thoại lạ hoắc. Vừa tiếp thông điện thoại, thì truyền tới một thanh âm thanh thúy giọng nữ. Đoán xem nhìn, ta là ai? Nô Tùng cười rộ lên. Ngươi là nữ nhân, không, là cái nữ hải tử. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Trong điện thoại cái kia giọng nữ biểu thị bất mãn. Thôi ta. Nô Tùng tiếp tục nói, ta nghe người ta nói qua, thanh âm dễ nghe nữ hải tử bình thường dài đến đều rất xinh đẹp, ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, người khẳng định cũng rất xinh đẹp. Kỳ hỉ. Hai lòng tiếng cười truyền tới, có điều nàng còn không thỏa mãn, còn có đây này. Lòng tham chưa đủ nha đầu hội béo phì nha. Nô Tùng cảnh cáo nói, nhưng là nụ cười trên mặt càng đậm. Ta mới sẽ không béo phì đâu. Cái kia giọng nữ biến đến ngạo kiểu, nghe được, nàng đối thân hình của mình rất là hài lòng. Nô Tùng trong đầu không khỏi hiện ra nàng hoạt bát thân thể đường cong, trong lúc nhất thời không nói gì. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đến cùng đoán được ta là ai không có a? Nô Tùng cười a a lên, đã sớm đoán được. Ta không tin. Tên của ngươi là ba chữ, Nô Tùng đùa với nàng, gọi tiểu, ma, nữ. Nô Tùng ca ca, ngươi thật đáng ghét. Người ta bình thường ngon đây, mới không phải cái gì tiểu ma nữ. Ha ha ha. Nô Tùng cười ha hả, hắn nhớ tới trước kia ở chung lúc gấm áp một màn, còn nghĩ tới lần kia trước khi chia tay nàng thâm tình hôn. Linh Linh, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta à? Thời gian dài như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đem ta cho quên mất đây. Vừa nghe đến thanh âm thời điểm Nô Tùng liền biết, cùng hắn trò chuyện đúng là hắn cái kia đáng yêu tiểu muội muội Diệp Linh Linh. Từ lần trước tại Trung Gia tham gia hết tiến hội phân biệt về sau, hai người có một thời gian thật dài không có gặp mặt, cũng không có liên lạc qua. Nô Tùng ca ca, ngươi cũng không nên tức giận nha. Diệp Linh Linh sợ nhất nàng Nô Tùng ca ca sinh khí, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, ta sau khi về đến nhà, bậy bạ lập tức đem ta đưa đến trường tư lập, chỗ đó quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, điện thoại cái gì là tuyệt đối không cho phép chơi. Nô Tùng cười, hắn yêu thương nàng còn đến không kịp, như thế nào lại sinh nàng khí đâu? Ca ca không biết giận ngươi. Nô Tùng chịu nhận lỗi, thực là ca ca không tốt, cần phải chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Kỳ hỉ, Nô Tùng ca ca người thật tốt. Diệp Linh Linh cao hứng cười rộ lên. Hai người trò chuyện một hồi lâu, Diệp Linh Linh rốt cục nói đến nàng gọi điện thoại tới nguyên nhân. Nô Tùng ca ca, lại có mấy ngày chính là ta 18 tuổi sinh nhật, ta muốn mời ngươi cùng Thiến Thiến tỷ tỷ, Đường Tuyết tỷ tỷ cùng một chỗ đến nhà ta đến, ta cùng các ngươi thời gian rất lâu không có gặp mặt, nghĩ các ngươi. Nói đến phần sau, tiểu nha đầu tiếng nói trong mang theo một tia tiếng khóc. Trước kia Diệp Linh Linh tại Yến Thành thời điểm, bởi vì nhu thuận đáng yêu lại cần mẫn, đừng nói Trung Thiến cùng Đường Tuyết, thì liền Ngô Tùng cũng rất là yêu thương nàng. Tiểu nha đầu bởi vì phụ thân tái giá, rời nhà trốn đi nhiều năm, một thân một mình bên ngoài chịu không được thiếu khổ, rốt cục bị ba của nàng tìm kiếm được sau mang về Diệp gia. Lần trước Ngô Tùng cùng Trung Thiến nói chuyện phiếm lúc còn nâng lên nàng, cảm thán nàng có thể trở lại đau nàng muốn nàng đại gia đình bên trong, xem như kết thúc khó khăn sinh hoạt. Ngô Tùng an ủi Diệp Linh Linh vài câu, sau đó khó khăn nói, Linh Linh, ngươi Thiến Thiến tỷ tỷ và Đường Tuyết tỷ tỷ hai người đều không tại Yến Thành, các nàng chỉ sợ đi không. Dạng này a? Diệp Linh Linh tiếng nói bên trong có không che giấu được thất vọng, cái kia, vậy còn ngươi? Nô Tùng thở dài một hơi, ai, ca ca ngược lại là lúc rảnh rỗi, bất quá ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Diệp Linh Linh thanh âm rõ ràng khẩn trương lên, làm sao? Thương lượng cái gì? Nô Tùng không đành lòng lại đùa nàng, hắc hắc, ca ca gần nhất nhàn cực kỳ, có thể hay không sớm một chút đi nhà ngươi chơi đùa a? Diệp Linh Linh như chút được gánh nặng ra một hơi, ở trong điện thoại là như vậy rõ ràng, nàng vội vàng nói, ngươi bây giờ liền đến, ân, hiện tại không đổi kịp máy bay, ngày mai buổi sáng ngươi liền đến. Ta để bảy bạ phái người tiếp ngươi. Diệp Linh Linh trong thanh âm có không che giấu được mừng rỡ, nhất định nha. Nếu không ta sẽ không cao hứng. Nô Tùng đáp ứng, hắn cũng xác thực nghĩ cái này đáng yêu tiểu muội muội. Diệp Linh Linh lại hôn một chút, lúc này mới cười duyên cúp điện thoại. A. Nô Tùng ném đi điện thoại, vung tay hô to, vọt tới phòng ngủ bắt đầu thu thập y phục. Hắn trong nhà rảnh đến nhức cả trứng, cuối cùng có thể ra chuyến xa nhà hít thở không khí, tại Yến Thành liền hắn tốt nhất bạn xấu Hàn Vô Danh đều không có gì hư không cùng hắn chơi, nhàm chán đấu. Nhớ tới Hàn Vô Danh, Nô Tùng lại mò lên điện thoại. Tiểu tử này gần nhất bị cha hắn quản đến xít sao? Mỗi ngày nhất định phải đi theo hắn cha cùng tiến lên tăng ca, đến công ty liền bắt đầu làm việc công, loại ngày này đương nhiên không có ở trong học viện nhìn mỹ nữ tự tại, hắn trước mặt mình phàn nàn qua 18 hồi. Vốn là hắn cũng nhàn đến phát chán, hai người là huynh đệ khó khăn, hiện tại không giống nhau, dạng này tin tức tốt nhất định phải muốn nói cho hắn biết. Hàn Vô Danh, Nô Tùng dùng nặng nề ngữ khí nói ra, ta gần nhất có việc, không thể ở tại Yến Thành. A, sự tình gì? Người muốn đi đâu? Hàn Vô Danh khẩn trương lên. Ta muốn đi Giang Nam, chơi, ha ha. Nô Tùng cười ha ha. Hàn Vô Danh hàm răng cắn đến khách khách vang, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, vô sỉ. Ngay sau đó lại nài nỉ, mang ta đi chơi, chỉ cần ngươi nói một câu, cha ta hắn nhất định nghe ngươi. Không có, cửa. Nô Tùng khoe khoang thành công, không chút nào cho Hàn Vô Danh cơ hội nói chuyện, gặp lại. Cúp điện thoại, sợ Hàn Vô Danh lại quấy rối hắn, thẳng thắn tắt máy. Nô Tùng hưng phấn một đêm ngủ không ngon giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn cầm lên ba lô, chỉ chạy đến thành phi trường. Mấy tiếng sau đó, máy bay rơi xuống đất, Nô đưa đi ra phi trường, ngoài ý muốn nhìn lấy chờ hắn người. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao tự mình đến? Diệp gia gia chủ Diệp Lỗi cười ha hả đi lên phía trước cùng hắn nắm tay, ta thì cần phải đến, các người đối Linh Linh tốt như vậy, chúng ta cả nhà cảm kích đều cảm kích không đến, chút chuyện nhỏ này đây tính toán là cái gì? Hai người một bên lên xe, Diệp Lỗi còn lắc đầu thở dài, đáng tiếc Trung Thiến không có tới, Linh Linh bình thường cũng không có ít nhắc tới nàng, nói nàng luôn luôn như cái đại tỷ tỷ giống như chiếu cố nàng, đúng, còn có Đường Tuyết tỷ tỷ. Hai người lên xe, trên đường, Diệp Lỗi đem Diệp Linh Linh tình hình gần đây nói đơn giản một chút. Hắn đem Diệp Linh Linh mang về nhà về sau, lập tức an bài nàng tiến một chỗ trường tư lập, dựa theo kế hoạch của hắn, cái này thời điểm đọc lớp 12, lấy được học tịch, trong âm thầm lại tìm mấy cái đáng tin lao sư một đối một phụ đạo, lấy Diệp Linh Linh thông minh trình độ, là có thể thi được một bản đại học. Nàng là Diệp gia đại tiểu thư, tương lai không thể tránh khỏi muốn quản ý gia tộc sự vụ, nếu như bây giờ bởi vì không nỡ mà bỏ mặc nàng tự do không tập trung, không khác nào hại nàng. Nghe Diệp Lỗi mà nói, Ngô Tùng cảm thấy có chút hổ thẹn. Diệp Linh Linh cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua đưa nàng chuyện đi học, thực chỉ cần hắn một câu, Hàn Liệt Phong liền có thể đem nàng an bài tiến yến thành tùy ý một chỗ cao trung. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngô Tùng ngữ khí chân thành tha thiết đối Diệp Lỗi nói ra: "Diệp tiên sinh, vẫn là ngươi vì Linh Linh suy tính chu đáo, nàng cùng với chúng ta thời điểm, ta cho tới bây giờ liền không có ngươi ý nghĩ như vậy, thật là có lỗi với Linh Linh." Diệp Lỗi mỉm cười: "Ngô tiên sinh, đây không phải ngươi đến sai, ngươi rốt cuộc còn trẻ, đợi đến làm cha thời điểm, ngươi một cách tự nhiên sẽ vì con của ngươi suy tính chu đáo. Chỉ mong đi." Ngô Tùng cũng cười rộ lên, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ trở thành một cái hợp cách phụ thân, tối thiểu nhất trước mắt hắn không cho là mình là. Xe rất nhanh chạy đến Diệp gia đại viện trước, hai người xuống xe. Diệp gia trong phòng khách ngồi đấy mấy người, nhìn đến Diệp Lỗi bồi tiếp Ngô Tùng sau khi đi vào, bọn họ đều đứng lên, nhiệt tình hướng hắn mỉm cười. Diệp Lỗi tranh thủ thời gian vì Ngô Tùng giới thiệu: "Đây là cha ta mẹ, Linh Linh gia gia nãi nãi." Hai cái lão nhân gia hiền hòa cười lấy, Ngô Tùng tranh thủ thời gian tiến lên túi đầu, đợi đến hắn đứng thẳng lưng lên, lão nãi nãi lôi kéo tay của hắn, tinh tế tường tận xem xét hắn, lại cảm tạ hắn đem Diệp Linh Linh theo người xấu trong tay cứu ra, còn đem nàng chiếu cố tốt như vậy. Đợi đến Ngô Tùng xoay người lại, Diệp Lỗi lại vì hắn giới thiệu chính mình phu nhân. Năm đó Diệp Linh Linh rời nhà trốn đi, chính là bởi vì ba ba của nàng cưới nữ nhân này, cho nên Ngô Tùng chăm chú nhìn nàng vài lần. Nữ nhân này diện mạo thanh tú, nụ cười không màng danh lợi, giữa lông mày mang theo đoan trang và đại khí, cùng hắn chào hỏi thời điểm, thanh âm nói chuyện cũng nhẹ nhàng thư giãn, vô luận như thế nào, nàng đều khó có khả năng là loại kia nữ nhân ác độc. Làm Ngô Tùng ánh mắt rơi xuống nàng hơi hơi bụng to ra lúc, tranh thủ thời gian chúc mừng nàng và Diệp Lỗi. Diệp Lỗi ôm hắn phu nhân eo, cặp vợ chồng nụ cười tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn người, giống Diệp Linh Linh nhị thúc, cô chờ một chút, cũng đều cùng Ngô Tùng nhiệt tình chào hỏi, kể một ít cảm tạ hắn chiếu cố Diệp Linh Linh. Lần đầu gặp mặt, Ngô Tùng cảm thấy Diệp Linh Linh người nhà và thân thích đều rất không tệ, bọn họ lộ ra tao nhã lễ độ, đối với người nhiệt tình mà không quá phận, để hắn cảm giác rất là dễ chịu. Có nhân phẩm như vậy, cũng khó trách đều là Giang Nam đại gia tộc bên trong một viên. Ngô Tùng đã từng đồng sự Trịnh An An sẽ nói, những năm gần đây Diệp gia phát triển thật nhanh, sinh ý đã theo phương Nam làm đến kinh thành. Đợi đến Ngô Tùng cùng người Diệp gia đánh xong bắt chuyện, mọi người lại lần nữa ngồi xuống đến, đám người hầu bưng lên nước trà cùng điểm tâm. Diệp Lôi đứng lên, lại đem Ngô Tùng long trọng giới thiệu cho người nhà của hắn. Hắn nói Ngô Tùng tuổi trẻ tài cao, là long hoa trong nước vô cùng hiếm thấy võ đạo thiên tài, đồng thời yêu quý tổ quốc, nghĩa vô phản cố vì quân đội chấp hành nhiệm vụ, theo đảo quốc người trong tay đoạt lại việc quan hệ Long Hoa quốc quốc vận quốc bảo, đồng thời bởi vậy trở thành Long Hoa quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Rất rõ ràng, đây là người Diệp gia lần thứ nhất hiểu được Ngô Tùng kinh lịch, theo vẻ kinh ngạc phía trên liền có thể nhìn ra được, bọn họ căn bản là nghĩ không ra trước mặt cái này diện mạo xấu xí đại nam hải còn có kinh người như thế thân phận. Khó trách Diệp Lôi đối cái này đại nam hải khách khí tôn kính có chút quá đầu, nguyên lai thân phận của hắn không chỉ là Diệp Linh Linh nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Diệp gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng là trong gia tộc đồng thời không có gia dáng công phu cao thủ, nếu như trước mắt cái này đại nam hải có thể trở thành Diệp gia người. Có mấy cái người biết chuyện âm thầm điểm ngẩng đầu lên. Ngã được cây Ngô Đồng, dẫn tới Kim Phượng Hoàng, nhìn đến, muốn dẫn tới Ngô Tùng cái này Kim Phượng Hoàng, cũng chỉ có dựa vào Diệp Linh Linh cái này khỏa cây Ngô Đồng. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 232, đều là xinh đẹp gây ra họa. Xét thấy Ngô Tùng thân phận địa vị đặc thù, lại từ chối nhã nhặn Diệp Lôi đối với hắn tạ ơn, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đối với hắn rất là tôn kính cùng cảm kích. Trong phòng ăn tiệc rượu đã dọn xong, người hầu tới mời bọn họ ngồi vào vị trí. Trên bàn cơm các loại thức ăn rực rỡ muôn màu, tản mát ra xông vào mũi mùi thơm. Giang Nam đồ ăn bày bản tinh mỹ, khẩu vị thanh đạm, dầu nhẹ thiếu dính, Ngô Tùng là một cái người tu hành, đối với dạng này thức ăn rất là ưa thích. Diệp Linh Linh thành người sắp đến, Diệp Lôi đặc biệt theo trong hầm rượu lấy ra chân tảng 18 năm nữ nhi hồng. Truyền thuyết người Giang Nam nhà tại sinh hạ nữ nhi lúc liền sẽ tại quế hoa thụ phía dưới trên chôn vài hũ chính mình sản xuất hoàng tiểu, đợi đến nữ nhi trưởng thành sau lại lấy ra uống. Tiểu dưới đất chôn giấu mười mấy năm, đi qua một loại nào đó vi khuẩn tác dụng về sau, vị đạo hội càng thêm thuần hương. Nữ nhi hồng là hoàng tiểu, uống hoàng tiểu làm dùng bát uống mới đã nghiền, chỉ là uống chén rượu lớn lộ ra thô bỉ, người Diệp gia nhã nhặn, đổi dùng tinh xào chén nhỏ, cũng là có mấy phần vật vị. Tiểu bưng đến Ngô Tùng trước mặt, một cỗ thuần hương vị đạo xông vào mũi, hắn cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trong chén tiểu sắc chạch hơi vàng, tại màu trắng chén nhỏ làm nổi bật phía dưới như một khối hồ phách, tiểu dịch hơi hơi cao hơn bát một bên, nhưng là cũng không bởi vậy tràn ra. Chỉ có trưởng thành rượu lâu năm mới có thể bày biện ra dạng này trạng thái. Ngô tiên sinh. Ngô Tùng đứng lên kháng nghị, Diệp tiên sinh, ta coi Linh Linh là muội muội đối đãi, nàng cũng cứ gọi ta ca ca, ngươi gọi ta Ngô Tùng tốt, gọi ta tiên sinh ta cảm giác được không được tự nhiên. Tất cả mọi người cười rộ lên. Diệp Lôi cũng không kiên trì, Ngô Tùng, ngươi nếm thử rượu này thế nào? Ngô Tùng nhấp một miệng. Mọi người thấy thần sắc hắn. Rượu này vừa mới vào miệng có loại chân nhắn cảm giác, vị đạo cam điểm, tỉ mỉ phẩm phía dưới mới có thể cảm giác được mùi rượu lấy xen lẫn một tia khổ, một chút chát, một phần chua. Tiểu dịch tại trên đầu lưỡi tản ra, các loại tư vị vò hòa vào nhau, vậy mà dư vị vô cùng. Ngô Tùng gật đầu tán thưởng, tốt, rượu này tốt. Diệp Lỗi vui vẻ cười to, đã tốt, ngươi thì uống nhiều mấy cái bát. Hắn quay đầu đối với đệ đệ, muội muội nói ra, nô tùng tiểu lượng lớn, các ngươi cùng hắn uống nhiều mấy cái bát. Trong lúc nhất thời trên bàn rượu ăn uống linh đình, bầu không khí sôi động. Sau khi cơm nước xong, Diệp Lỗi tự mình dẫn hắn đến phòng trọ, căn dặn hắn cần gì thì cùng người trong nhà nói, tuyệt đối không nên khách khí. Hắn buổi chiều muốn phía trên công ty xử lý nghiệp vụ, mời Ngô Tùng tự tiện. Ngô Tùng thừa dịp tiểu hứng ngủ một buổi trưa cảm giác, sau khi tỉnh lại tại Ngô gia trong đại viện đi một vòng. Diệp gia chỗ Giang Nam, đại cảnh sắc trong viện có nồng hậu dày đặc địa phương đặc sắc, các loại hoa cỏ cây cối, hòn non bộ ao nước, thậm chí dưới chân đi được đường nhỏ, đều lộ ra tinh xảo độc đáo, để Ngô Tùng tán thưởng không thôi. Mắt thấy ngày ngã về tây, Ngô Tùng giật mình, hỏi một cái ngay tại trong hoa viên tu bổ hoa cỏ người làm vườn. Xin hỏi Linh Linh buổi chiều mấy giờ tan học? Hả, đại tiểu thư 4:30 tan học. Nàng trường học cách trong nhà xa sao? Cái kia người làm vườn đứng thẳng lưng lên, cười lấy trả lời, nếu như đi bộ lời nói, nhiều nhất chỉ cần 20 phút, thường ngày đại tiểu thư đều là mình đi trở về nhà, có lúc trong nhà lão tiên sinh cùng lão thái thái cũng sẽ đi đón một chút. Người làm vườn trong miệng lão tiên sinh lão thái thái cũng là Diệp Linh Linh ra ra nãi nãi, hai vợ chồng già tức có thể tiếp cháu gái, lại có thể tản bộ, nhất cử lưỡng tiện. Xin ngươi nhắn dùm ra ra nãi nãi một tiếng, thì bảo hôm nay ta đi đón Linh Linh. Nô Tùng nghĩ đến muốn cho Diệp Linh Linh một kinh hỉ. Người làm vườn đáp ứng đi. Đinh. Theo tiếng chuông vang lên, trường tư lập cửa lớn mở ra, các học sinh như ong vỡ tổ tuôn ra. Nô Tùng yên tĩnh địa đứng ở cửa trường học cách đó không xa dưới một cây đại thụ, nhìn trước mắt bọn này tinh thần phân chấn học sinh, lại có mấy phần giản mua cảm giác. Hắn tiểu học không có đọc cuối cùng liền theo sư phụ Tiêu Thiên Thần học nghệ, may ra Tiêu lão đầu tri thức bên bác, học sâu biết rộng, lại mang theo hắn khắp nơi du lịch, để hắn ngoài định mức vừa dài rất nhiều kiến thức. Tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Nô Tùng tri thức dự trữ liền đồng dạng đại học sinh đều theo không kịp. Đương nhiên, đối với như là định lý tỷ tạ gỗ, nguyên tố hóa học bảng tuần hoàn những thứ này, hắn là không biết. Trong dòng người, Nô Tùng liếc mắt liền thấy Diệp Linh Linh. Nàng mặc trên người một bộ nước Anh phong cách đồng phục, màu đỏ sẫm tiểu Âu phục tiểu dáng áo mặc, màu đen cái nơ, hạ thân là một kiện sắp đến gối váy ngắn, tại màu trắng tất chân cùng trong váy ngắn ở giữa, theo nàng đi lại, váy ngắn chập chờn, một đoạn màu da trắng non bắp đùi lúc gần lúc hiện, rất là làm người khác chú ý nàng tóc dài đen nhánh kết thành đôi đuôi ngựa, một trương thanh lệ khuôn mặt sơn phấn không thì, quả thực cũng là mạn gạ bên trong mỹ thiếu nữ. Mấy cái nam nữ học sinh vây quanh Diệp Linh Linh. Linh Linh, tối nay làm việc thiếu, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chơi đùa đi. Một cái nam sinh theo sát tại Diệp Linh Linh bên người. Triệu Gia Vĩ. Diệp Linh Linh dừng bước lại, sắc mặt có một chút sắc mặt giận dữ, ta đã giải thích với ngươi qua, ta không rảnh. Nam sinh kia chưa từ bỏ ý định, vậy ngày mai đâu? Không quản ngày mai ngày mốt, ta đều không rảnh. Diệp Linh Linh chém đinh chặt sắt nói, sau đó nhìn cũng không nhìn cái kia Triệu Gia Vĩ liếc một chút, nhấc chân đi. Triệu Gia Vĩ bên người một người nữ sinh cười trên nỗi đau của người khác nói, nhà, chúng ta giáo thảo ở trong mắt hoa khôi thành cỏ đua chó. Nữ sinh này xem ra cũng có mấy phần dung mạo, trên mặt lại thật mỏng vệt phấn, vẽ lông mày, bôi sơn môi, chỉ là lúc này bộ mặt khỉ kia xem ra khiến người ta cực đoan khó chịu. Nữ nhân là cái kỳ quái sinh vật, các nàng vốn là chỉ có 5 phần tư sắc, tại trang điểm sau đó thì có 6 phần, xuyên qua đắc thể y phục sau lại có 7 phần, ở bên cạnh người hoặc thật hoặc giả lấy lòng âm thanh bên trong cảm thấy mình có 8 phần. Lấy gương soi mình, trong gương cái kia mỹ thiếu nữ quả thực cũng là thiên tiên hạ phàm, đúng thật 10 phần. Chỉ là vàng thật không sợ lửa, trong lúc các nàng đối mặt chân chính mỹ nữ lúc, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Trước mắt người nữ học sinh này cũng là như thế, thực chẳng những là nàng, toàn bộ trường tư lập đã từng tự khoe là mỹ nữ học sinh tại Diệp Linh Linh đột nhiên đến về sau, đều ảm đạm phai mờ. Nữ nhân là cái gì? Những thứ này nữ học sinh có lẽ còn không gọi được nữ nhân, nhưng là các nàng lòng đấu kỵ ý vậy mà cũng không so nữ nhân kém bao nhiêu. Các nàng ở sau lưng nghị luận Diệp Linh Linh tướng mạo, nói nàng bộ ngực đầy đặn khẳng định là nam nhân xoa nắn kết quả, thì liền nàng trắng nón tiểu nộn màu da, cũng là đi qua nam nhân tư nhuận sau mới có đặc sắc. Tại những nữ sinh này đấu kỵ trong ánh mắt, Diệp Linh Linh sắc đẹp thành nguyên tội. Chỉ tiếc Diệp Linh Linh căn bản cũng không có đem các nàng để ở trong lòng, vô luận là các nàng người, lại hoặc là các nàng nghị luận nàng nói bóng nói gió. Cái này còn chưa đầy 18 tuổi nữ hài, có so người đồng lứa càng nhiều kinh lịch. Những nữ sinh kia ấu trí trò xiếc căn bản là không đả thương được nàng. Ba của nàng đối nàng ký thác kỳ vọng, chờ mong lấy nàng có thể thi lên đại học, ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, bậy bạ vì tìm kiếm nàng hao phí đại lượng tâm huyết, nàng cũng không thể để hắn lại thất vọng. Huống chi, trong lòng của nàng, một mực có một người tồn tại, nàng hy vọng chính mình có thể biến đến càng hoàn mỹ hơn, khả năng hấp dẫn ở người kia ánh mắt. Cho nên, từ khi tiến cái này chỗ trường tư lập, Diệp Linh Linh mỗi ngày đều đang không ngừng học tập, nàng lại như thế chăm chỉ khắc khổ, không những những nữ sinh kia, bao quát những cái kia đối nàng xun xoe nam sinh, nàng đều hết thảy không nhìn đối mặt nữ sinh chế giễu. Triệu Gia Vĩ mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cắn răng một cái, ngăn lại Diệp Linh Linh đừng đi. Diệp Linh Linh, ngươi chảnh cái gì chứ? Ta Triệu Gia Vĩ vô luận là lớn lên vẫn là gia thế, lại có loại nào phối không lên ngươi? Diệp Linh Linh lạnh hừ một tiếng, đổi một cái phương hướng, Triệu Gia Vĩ một thanh níu lại cánh tay của nàng. Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta rõ. Buông tay. Diệp Linh Linh kêu lên. Nàng bảo ngươi buông tay, ngươi không có nghe được. Một cái thanh âm lạnh lùng theo Diệp Linh Linh sau lưng truyền đến. Diệp Linh Linh đột nhiên quay đầu, mừng rỡ kêu lên, Nô Tùng ca ca. Nô Tùng hướng nàng mỉm cười, quay đầu nhìn Triệu Gia Vĩ thời điểm, sắc mặt lại lạnh như băng xương. Vung nàng ra. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Triệu Gia Vĩ chính sợ chính mình không tốt xuống đài, bây giờ thấy nửa đường giết ra cái trình rào kim, vừa vặn đem lửa giận phát tiết tại Nô Tùng trên thân. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nô Tùng nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm, thân thủ tại Triệu Gia Vĩ trên cổ tay nhẹ nhàng một nắm, ôi cho một tiếng, hắn đưa mở tay. Diệp Linh Linh trốn đến Nô Tùng sau lưng. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại quấy rối Diệp Linh Linh, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Nô Tùng ôm Diệp Linh Linh bả vai, xoay người rời đi. Ta đi ngươi lại ra. Theo một tiếng kêu mắng, Triệu Gia Vĩ bay lên một chân đạp hướng Nô Tùng phía sau lưng. Nô Tùng liền đầu cũng không quay lại, một cái sau đuôi chân, đá trúng Triệu Gia Vĩ trèo chống chân, đem hắn đá ngã xuống đất. Đối thủ chẳng qua là cái học sinh, Nô Tùng đương nhiên sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ, tuy nhiên hắn cũng biết, hiện tại có học sinh tàn nhẫn lên liền người trưởng thành đều kém xa tí tắp. Triệu Gia Vĩ từ dưới đất bò dậy, móc điện thoại di động một bên gọi điện thoại một bên ngăn ở Nô Tùng cùng Diệp Linh Linh trước người, có điều hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không dám đụng vào bọn họ. Người qua đây, ta ở cửa trường học bị người đánh. Hắn cúp điện thoại, hung tợn nhìn chằm chằm Nô Tùng, ngươi đừng nghĩ đi, ngươi cho rằng ngươi đánh ta liền không sao? Tan học học sinh vây tại chung quanh bọn hắn, có những cái kêu biết Triệu Gia Vĩ nội tình đều âm thầm vì Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh lo lắng. Ai, bọn họ làm sao không biết Triệu Gia Vĩ bảy bạ là hắc đạo lao đại đây, dẫn lửa hắn, hắn có thể sự tình gì đều làm ra được à? Triệu Gia Vĩ như thế một uy hiếp, Ngô Tùng còn thật không đi, hắn mỉm cười nhìn về phía bên người Diệp Linh Linh. Linh Linh, ngươi có sợ hay không? Diệp Linh Linh cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Tùng cánh tay, ta mới không sợ đây. Bọn họ giữa hai người đối thoại, Diệp Linh Linh đối Ngô Tùng thân mật cử động càng là kích thích Triệu Gia Vĩ cơ hồ phát cuồng, hắn thở hổn hển, chết đến chừng lấy hai người đây là làm đủ. Trần trụi làm đủ. Hắn Triệu Gia Vĩ từ khi xuất thế về sau, trong nhà gia giàn mãi mãi bưng lấy, thì liền hắn cái kia làm lưu manh bậy bạ ở bên ngoài ác như vậy, nhìn đến hắn thời điểm cũng muốn cười rặng rỡ, không dám có chút không tuân theo. Chờ hắn đến trường, càng là không người nào dám cho hắn một chút ánh mắt nhìn. Hắn lên tiểu học thời điểm, một cái đồng học tại vui đùa ầm ĩ thời điểm đem cái mũi của hắn đụng chảy máu, chẳng những cha mẹ của hắn tự mình đến nhà xin lỗi, còn bị buộc phiến hắn cái kia gây chuyện thị phi nhi tử. Tại hắn lớp 10 năm đó, một cái ỷ vào trong nhà có tiền đồng học luôn luôn cùng hắn không qua được, không phải là bị hắn mang người đánh cho cùng chó giống như, sau đó chuyển trường sao? Cái này họ Ngô lại tính là thứ gì? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 233, Hắc đạo lao đại nhi tử. Một trận tiếng bước chân dồn dập hướng bọn họ nơi này chạy tới, làm thành một đoàn các học sinh tranh thủ thời gian né tránh. Cả người cao độ tầm 1m9, cao lớn vạm vỡ tiểu hỏa tử xuyên qua đám người, đi vào Triệu Gia Vĩ trước mặt. Tiểu thiếu gia, ngươi thế nào? Ngại không có gì đáng ngại. Ngươi đừng quản ta. Triệu Gia Vĩ xông lấy tên tiểu tử kia quát nói, hắn chỉ Ngô Tùng, cũng là hắn đánh cho ta. Tên tiểu tử kia quay người nhìn lấy Ngô Tùng, ánh mắt lại len lén tại Diệp Linh Linh trên thân đánh một cái chuyện, lúc này mới cười toe toét chỉ một ngón tay. "Ngươi, trước phiến chính mình 10 cái cái tát, hướng tiểu thiếu gia xin lỗi, chuyện của hắn lại nói." Lúc nói chuyện, tên tiểu tử kia hai mắt nhìn bầu trời, vênh vang đắc ý dường như cùng trên trời mây trắng đối thoại. Ngô Tùng phốc phốc cười một tiếng, "Ngươi đang nói chuyện với ta, không phải theo ngươi nói với ai nói?" Tiểu hỏa tử túi đầu chừng lấy Ngô Tùng, "Ngươi nghe đến ta nói đến lời nói không có. Ta cũng không phải là kẻ điếc, ngươi nói chuyện lại lớn tiếng như vậy, ta làm sao lại nghe không được?" Chỉ là, Ngô Tùng cười nói, ta không biết phiến chính mình cái tát, ngươi có thể hay không làm bộ dáng để cho ta học một ít. Vậy xem học sinh bên trong không thiếu có đồng tình Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh, bọn họ nhìn đến hắn ở thời điểm này còn dám nói chuyện kích thích Triệu Gia Vĩ bảo tiêu, tâm càng phát nhức lên. Nghe xong người này khẩu âm liền biết hắn không phải người địa phương, đương nhiên không biết Triệu Gia Vĩ bảo tiêu lợi hại, hắn nhưng là cấp tỉnh tán thi đấu 80 km cân cấp 8 người đứng đầu a. Ha ha ha. Cái kia bảo tiêu cười ha hả, tiếng cười xuống dốc, đột nhiên một bàn tay vô hướng Ngô Tùng. Cái này bảo tiêu quả nhiên thật sự có tài, hắn xuất thủ mau lẹ, lực đạo nặng nề. Một cái bàn tay muốn là đánh vào trên mặt của người khác, khóe miệng chảy máu vẫn là nhỏ sự tình, đại nha đều sẽ bị đánh rất mấy quả. Vây xem học sinh hét lên kinh ngạc. Nô Tùng Y Nguyên một mặt mỉm cười nhìn Bảo Tiêu, tựa hồ đồng thời không nhìn thấy hắn phiến hướng mình bàn tay, nhưng là tay của hắn cũng đã nắm chặt cổ tay của hắn. Bảo Tiêu cũng không có bởi vì công kích của mình bị ngăn trở mà có chút kinh ngạc, hắn thân thể bất động, đột nhiên nhấc lên gối hướng Nô Tùng bụng dưới đầu gối của hắn được như nguyện đụng vào Nô Tùng, chỉ là đáng tiếc, đụng chúng không phải hắn tưởng tượng vị trí. A! Một tiếng hét thảm, cái kia Bảo Tiêu ôm lấy đầu gối nhảy dựng lên. Chân bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn để hắn cảm giác được vừa mới đụng vào chính là một khối thép tấm. A, ngươi làm sao? Nô Tùng đưa tay đem mặt của hắn viện cho chung quanh học sinh nhìn, tất cả mọi người nhìn xem a, cái này người làm sao đột nhiên thì lệ rơi đầy mặt. Thật là kỳ quái. Đồng thời, Nô Tùng bắt hắn lại cổ tay tay hơi hơi dùng lực, cái kia bảo tiêu đau đến toàn thân một chút khí lực cũng không có, theo tay của hắn ngã trên mặt đất. Nô Tùng ngước mắt nhìn Triệu Gia Vĩ, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, nhưng là ánh mắt lại lạnh lùng giống một tôn không có sinh mệnh thạch tượng. Triệu Gia Vĩ sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về phía sau hai bước, bị bức tường người ngăn trở đường đi. Đây chính là ngươi gọi tới người. Giống như cũng không thế nào nha, còn có hay không lợi hại hơn, lại kêu điểm tới. Triệu Gia Vĩ nháy mắt, bờ môi ngọ ngoại, kinh hãi phía dưới nói không ra lời. Vây xem các học sinh mắt thấy Ngô Tùng chơi ma thuật giống như đem cái kia cao to mạnh mẽ bảo tiêu chế phục, nhưng là trong lòng lo lắng cũng không có vì vậy giảm ít hơn bao nhiêu. Tuy nhiên ngươi đánh ngã Triệu Gia Vĩ bảo tiêu, nhưng là cha của hắn bên người còn có lợi hại hơn người đâu. Ai, sự tình càng náo càng lớn, đến sau cùng khẳng định vẫn là các ngươi ăn không ôm lấy đi à. Ngã trên mặt đất bảo tiêu rẽ rủa lấy đứng lên, hắn xoa một thanh nước mắt, ngựa khi y nguyên cuồng vọng. Ta nói cho ngươi tiểu tử, hiện tại vô luận có ai tại sau lưng ngươi chỗ dựa, Triệu tổng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dạng này à? Nô Tùng nhíu mày nghĩ một hồi, ta còn thực sự có chút bận tâm đây. Lo lắng, ha ha. Bảo Tiêu gương mặt trào phúng, muộn. Nô Tùng không để ý tới hắn, hắn hỏi Diệp Linh Linh, Linh Linh, ca ca lo lắng chính là, về nhà muộn mà nói ngươi ba có thể hay không nói ngươi. Còn có, ngươi tối nay làm việc nhiều hay không? Diệp Linh Linh cười hì hì trả lời, chỉ cần là đi cùng với ngươi, bậy bạ liền sẽ không nói ta, đến mức làm việc nhà, ta tại trường học đã làm được không sai biệt lắm. Cái kia tốt. Nô Tùng gật gật đầu, vậy ca ca thì dẫn ngươi đi chơi đùa, có được hay không?
Ừm.
Diệp Linh Linh gật đầu, bộ dáng nhu thuận vô cùng. Nô Tùng không nhịn được đưa tay tại nàng cái mũi nhỏ phía trên phá một chút. Không nghĩ tới, hắn cử động ở chung quanh nữ học sinh bên trong lại gây nên một trận nho nhỏ bạo động. Hoa, Diệp Linh Linh ca ca tốt yêu thương nàng nha. Ta nếu là có dạng này ca ca tốt bao nhiêu à, lại có thể đánh, đối muội muội lại ôn nhu. Diệp Linh Linh ca ca tuy nhiên mặc lấy không được tốt lắm, nhưng là cũng được cho xoáy ca một cái đây. Bảo Tiêu cười lạnh nói, mượn cớ liền muốn đi.
Hừ hừ, không có chuyện tốt như vậy.
Hắn quay đầu đối với Triệu Gia Vi nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi gọi điện thoại cho Triệu tổng, để hắn tranh thủ thời gian phái người đến.
Đừng đừng đừng.
Nô Tùng tranh thủ thời gian ngăn cản.
Sợ.
Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi bây giờ mang ta đi Triệu tổng cái kia, ta ngay mặt cùng hắn giải thích một chút, ta tin tưởng, Triệu tổng khẳng định là cái giảng đạo lý người. Nô Tùng nhẹ giọng trầm ngữ đối cái kia Bảo Tiêu nói ra.
Ha ha.
Bảo Tiêu cười một tiếng, tâm lý lại nghĩ đến, nếu như Triệu tổng là giảng đạo lý người, vậy hắn làm sao lại trở thành bản địa lão đại? Ngươi trên tay tiểu tử này tuy nhiên thật sự có tài, dù sao vẫn là non a bất quá, đã tiểu tử này muốn đi gặp Triệu tổng ở trước mặt giải thích, cũng là tiết kiệm không ít phiền phức, đến thời điểm liền sợ hắn có thể nằm thẳng ra ngoài đều tính toán là vận khí tốt. Hừ hừ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái kia Bảo Tiêu khắc chế trong lòng mình cao hứng, đối với Ngô Tùng nói ra, đã ngươi thức thời, vậy được, ta dẫn ngươi đi gặp Triệu tổng, về phần hắn có thể hay không tha thứ ngươi thì xem ngươi.
Hắc hắc, ta người này lợi hại nhất thực không phải trên tay công phu, mà là ta mồm mép lợi hại, quen thuộc ta người không có không khen ta biết ăn nói, ngươi cứ yên tâm đi.
Bảo Tiêu đối với Triệu Gia Vi nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi ngồi đồng học xe về nhà, ta dẫn hắn đi ngươi ba bà công ty. Nói, còn hướng hắn vụng trộm mấy mắt. Triệu Gia Vi cái nào còn không biết hắn ý tứ, cái này họ Ngô ngu ngốc lại muốn cùng cha của hắn giảng đạo lý, tiến cha của hắn công ty không chết cũng muốn lộn ra, ngược lại là Diệp Linh Linh. Đáng tiếc, vốn là Triệu Gia Vi còn muốn nhỏ giọng căn dặn Bảo Tiêu vài câu, để cha của hắn buông tha Diệp Linh Linh, bất quá, đã ca ca của nàng trước mặt mọi người đục nhã chính mình, vậy mình cũng không cần thiết bảo trì nàng, liền để nàng ăn chút đau khổ đi. Tránh ra. Bảo Tiêu đối với vây xem học sinh quát nói, lúc này thời điểm, hắn lại khôi phục uy phong, hồn nhiên quên hắn đi đường thời điểm còn khập khiễng chân. Tất cả học sinh đều nhìn bọn họ rời đi phương hướng, đợi đến không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn về sau, Triệu Gia Vi đắc ý nói, các ngươi chờ lấy xem kịch vui à, ngày mai làm nghỉ giữa khóa cầm thời điểm, ta muốn để cái kia Diệp Linh Linh coi như mặt của mọi người quỳ rạp xuống trước mặt của ta, thỉnh cầu ta buông tha nàng. Các học sinh nhìn lấy hắn, không có một người nói chuyện. Dám đắc tội ta người tuyệt đối không có kết cục tốt. Triệu Gia Vi cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Khiếp sợ hắn, không, hắn cái kia hắc đạo lao đại bảy bạ bạc uy, một mực chờ đến hắn rời đi, những học sinh kia mới tản ra. Bọn họ top 5 top 3, vừa đi vừa xì xào bàn tán đứa thích Diệp Linh Linh nam sinh nghĩ đến dạng này đại mỹ nữ sẽ phải chịu không hiểu khuất đục, tâm lý rất khó chịu. Mà mới vừa rồi bị Ngô Tùng hấp dẫn lấy nữ sinh đồng dạng tại tức hận, Triệu Gia Vi cái kia bảy bạ đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là như ác mộng tồn tại, hắn chuyến đi này, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nói lên Triệu Gia Vi bảy bạ Triệu Uy, vậy chẳng những tại bọn họ địa phương, thì liền xung quanh mấy huyện thành phố đều là tiếng xấu lan xa. Cái này người xuất thân một cái thương nhân gia đình, đánh lúc nhỏ thì không học tốt, tụ tập lấy một đám tiểu lưu manh đánh nhau ẩu đả, thu bảo hộ phí, khi nam phép nữ, không chuyện ác nào không làm. Tại ý lại dũng đấu hung ác đồng thời, hắn cũng hiện ra gian trá một mặt. Nhà hắn có tiền, sau đó hắn cầm tiền mua chuột một số ban ngành liên quan người làm hắn ô dù, để những cái kia bị hắn bức hại dân chúng bình thường khóc không ra nước mắt, thượng cáo không cửa. Lại sử dụng những người kia bảo hộ kiếm lấy càng nhiều lợi ích, lại cầm những thứ này bẩn tiền đi mua thông càng nhiều người, đả thông càng nhiều khớp nối, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, thẳng đến hắn trở thành địa phương không người nào dám trêu chọc một phương bá chủ. Tại hắn công ty phát triển quá trình bên trong phát sinh như vậy một kiện sự tình. Lúc đó hắn mở một công ty nhỏ, như là hãm hại lừa gạt, ép mua ép bán loại hình liền không nói, vẹn vẹn nói một kiện để hắn nổi danh sự tình. Một cái quốc tự số xí nghiệp tại địa phương kiến thiết cầu tàu, Triệu Uy thông qua quan hệ trở thành nhận tàu doanh nghiệp, phía trên tiền hàng một bút gọi cho hắn, mà hắn luôn luôn tìm các loại lấy cớ không phát hàng. Mắt thấy công trình liền muốn kéo dài thời hạn, địa phương người phụ trách thật vất vả tìm tới hắn, cho hắn hai lựa chọn. Hoặc là lập tức cung hóa, hoặc là đem tất cả tiền hàng toàn bộ lui về, đồng thời giao tiền bồi thường hợp đồng. Triệu Uy vô ở ngực, lời thề son sắt tại chỗ đáp ứng cung hóa, người phụ trách kia yên tâm rời đi. Lời nói là nói ra, bất quá, lại không có bất kỳ hành động gì, Triệu Uy vẫn là không có cung hóa. Người phụ trách không thể nhịn được nữa, đến tòa án khởi tố. Ngay tại tòa án lệnh truyền giao cho Triệu Uy công ty ngày hôm sau, người phụ trách kia thì tao ngộ một trận bất chợt tới tai nạn xe cộ, người bị đâm đến hấp hối, nếu như không là vừa vặn có cái nổi tiếng ngoại khoa chuyên gia tới làm địa giảng bài, bị người phụ trách kia bằng hữu kịp thời mời đến mổ chính, hắn lúc đó thì xong đời. Thế chỗ hắn công tác phụ tá dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục khởi tố, kết quả hơn nửa đêm thời điểm, trong nhà bị người ném vào, đồ trong nhà bị thiêu hủy hơn phân nửa, may mà chính là người kịp thời chạy ra, không có trở ngại. Như thế nháo trò động tĩnh thì lớn, phía trên phái người đến tra. Không biết làm sao chuyện, tra tới tra lui cũng là tìm không thấy hung thủ, bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng bắt lấy gây chuyện tài xế. Sau đó, liền không có sau đó. Cơ hồ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, được bị thương người phụ trách, hướng phụ tá trong nhà ném chủ sử sau màn cũng là Triệu Uy, nhưng là chứng cứ không đủ, lại thêm hắn sau lưng cường đại ô dù, đến sau cùng vậy mà thì đại sự như vậy thu nhỏ, việc nhỏ hóa. Từ nay về sau, Triệu Uy không thể gây, không thể trêu vào tên xấu thì truyền bá ra đây cũng chính là Triệu Gia Vĩ cùng hắn cái kia Bảo Tiêu vì sao lại như thế không có sợ hãi nguyên nhân căn bản. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 234,
Hắc đạo lão đại. Thiên Uy công ty chỗ trong cao ốc, còn không có tan ca công tác nhân viên hiếu kỳ đánh giá đi qua trước mặt bọn hắn người. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, bên người là một cái xinh đẹp vừa đáng yêu thanh xuân mỹ thiếu nữ, trên thân còn mặc lấy đồng phục. Mà tại trước mặt của bọn hắn, là Triệu tổng nhà thiếu gia Bảo Tiêu, chỉ là hắn đi trên đường gặp hễm, thoạt nhìn như là bị đạp một chân, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nô Tùng hai tay cắm ở trong túi quần, hứng hờ nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, nếu có mỹ nữ đi qua, hắn sẽ còn thuận tiện ngắm ngắm lồng ngực của các nàng cùng bắt đùi. Vóc người đẹp nữ nhân trẻ tuổi mặc vào trang phục nghề nghiệp đến thật sự là gợi cảm, Nô Tùng không khỏi nhớ tới nữ nhân bên cạnh hắn. Nghĩ tới nghĩ lui giống như chỉ có Trung Thiến tại lúc làm việc sẽ có dạng này ăn mặc, đợi nàng trở lại Yến Thành về sau, nhất định muốn thuyết phục nàng đến cái đồ đồng phục hấp dẫn, muốn đến tư vị khẳng định rất không tệ. Nô Tùng sờ lên cằm, càng nghĩ càng đẹp, gương mặt nụ cười thô bỉ. Diệp Linh Linh đi tại bên cạnh hắn, đem nét mặt của hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cùng Nô Tùng ở chung lâu như vậy, nàng biết rõ nụ cười trên mặt hắn ý vị như thế nào. Chỉ là trước mắt trừ ở phía trước dẫn đường Bảo Tiêu, không còn hắn người, vì cái gì Ngô Tùng ca ca sẽ có vẻ mặt như thế? Nàng nhìn trộm nắm một cái Bảo Tiêu cái mông, tâm lý một trận ác hàn, Thiến Thiến tỷ cùng Đường Tuyết tỷ tỷ cũng không có ở nhà, Ngô Tùng ca ca chỉ có Hàn Vô Danh cái này một cái bằng hữu, sẽ không các ngươi đứng ở chỗ này chờ lấy. Bảo Tiêu tựa như chó trở lại nhà của mình, khí diễm càng phát phách lối, quát một tiếng, đem Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh theo mỗi người mơ màng bên trong bừng tỉnh. Ngô Tùng ngẩng đầu nhìn một chút, nơi này hẳn là lầu cao nhất, trước mặt căn phòng làm việc này rộng như vậy, nhất định là kia là cái gì Triệu tổng. Làm gì chờ lấy a, đây không phải là lãng phí thời gian đi. Không khỏi giải thích, Ngô Tùng đẩy ra cửa ban công, thản nhiên đi tới đi. Nơi này đúng là Triệu Uy văn phòng, bên trong rất là khí phái. Ở văn phòng bắt mắt nhất trên tường, treo hắn cùng mỗi cái lãnh đạo ảnh chụp chung mảnh, đây là một loại uy mắng khoe khoang, đồng thời cũng ám chỉ hắn thế lực cường đại. Dựa vào tường một giải cao lớn tủ sách, phía trên để đó rất nhiều sách, cũng không biết trong sách này chữ hắn có thể nhận biết bao nhiêu. Tại một chương to lớn lao bản sau cái bàn mặt, Triệu Uy nằm ngửa trên ghế, trong miệng phát ra kỳ quái êm ái âm thanh. Nghe đến tiếng mở cửa, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu. Cái này lấy hung ác âm ngoan nổi danh hắc đạo lao đại lại có hào hoa phong nhã bên ngoài, nếu như không là trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn quang, nói là lao sư đều có người tin. Tiến đến không biết gõ cửa sao? Một chút quý củ cũng đều không hiểu. Hắn nhìn lấy đi đến trước mặt Bảo Tiêu nói ra, sau đó ánh mắt xuyên qua Ngô Tùng rơi xuống Diệp Linh Linh trên thân, trong mắt liền bất động. Một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ thư ký theo hắn dưới bàn công tác mặt chui ra, còn quệ quệ một bà, nàng vừa mới đang làm gì mọi người tâm lý đều nắm chắc. Bảo Tiêu bám vào Triệu Uy bên tai nhỏ giọng nói thầm lên đến. Triệu Uy sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn ánh mắt một mực thì không hề rời đi qua Diệp Linh Linh, tâm lý âm thầm nghĩ đến. Cái này nơi khác tiểu tử cũng dám trước mặt mọi người đánh con của mình, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, bất quá, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là làm sao đem cái kia xinh đẹp tiểu cô nương đem tới tay, lại nói cái này tiểu cô nương thật sự là lại tươi lại non a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn không kiềm hãm được liếm một miệng môi dưới, vừa mới không có phát tiết dục vọng càng thêm mãnh liệt. Diệp Linh Linh trước kia tại chỗ ăn chơi đánh qua công, ở bên trong tầm hoan tác nhạc nam nhân không ít cầm ánh mắt khác thường nhìn qua nàng. Nhưng là, giống trước mắt người trung niên này dạng này, ánh mắt như vậy tham lam mà lại dâm tà, tựa như một đầu phát tình công thú, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này ánh mắt để cho nàng cảm thấy sợ hãi, buồn nôn, nàng lặng lẽ trốn đến Ngô Tùng sau lưng. Triệu Uy hừ một tiếng, hướng Bảo Tiêu nháy mắt, Bảo Tiêu hiểu ý gật đầu, quay người rời đi. Triệu Uy kéo dài thanh âm, ngươi đánh con của ta, gan chó không nhỏ a. Ngươi làm gì? Tại hắn lúc nói chuyện, Ngô Tùng nhìn chung quanh một chút văn phòng, nhìn đến bên tường có đài máy đun nước, đi qua. Nhìn đến Ngô Tùng bưng một chén nước đi tới, Triệu Uy tâm lý âm thầm mừng thầm, tiểu tử này nhìn đến chính mình thì sợ. Ngươi bây giờ mới nhớ tới phải ngã trà nhận lầm, một. Không phải. Ngô Tùng vừa cười vừa nói, con mắt của ngươi quá bẩn, ta muốn rửa cho ngươi một tẩy. Tay run một cái, một ly nóng hổi nước nóng hất tới Triệu Uy trên mặt. Triệu Uy tiếng kêu thảm thiết cùng cái kia nữ thư ký tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Trong hành lang truyền đến lườm lượt tiếng bước chân, là cái kia Bảo Tiêu gọi tới đồng bọn. Làm bọn hắn vừa sau khi vào cửa, nhìn đến trong lòng run sợ một màn. Nô Tùng đứng tại bàn làm việc trước, một cái chân chậm chậm nâng lên, thẳng đến đỉnh đầu, hiện lên tiêu chuẩn hướng lên trời đạp. Bàn của ngươi cản đường của ta. Vừa dứt lời, hắn giơ cao chân như thiểm điện rơi xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, gỗ lim chế tạo bàn công tác bị hắn chém thành hai khúc. Triệu Uy lộn nhào tránh đến một bên, xông lấy đứng tại cửa ra vào ngẩn người bọn lâu la kêu lên. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Cho ta đánh. Đánh chết hắn. Nô Tùng xoay người lại, đem Diệp Linh Linh nhẹ nhàng đẩy đến một bên, một vệt cười tàn nhẫn ý rào rạt tại khóe miệng, hắn khẽ quát một tiếng, nhào vào đám người. Theo hắn quyền cước khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cái kia hơn 10 cái lâu la trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, không có một người là hắn kẻ địch nổi. Ra tay trước đó Ngô Tùng đã nghĩ tới, những thứ này người đã có thể trở thành cái này Triệu tổng người bên cạnh, nhất định chịu đến hắn thưởng thức, mà muốn lấy được chủ tử thưởng thức, cái kia nhất định phải làm rất nhiều chuyện xấu, nếu không khẳng định không chiếm được trọng dụng. Cho nên, Ngô Tùng ra tay đã hung ác lại cay, những cái kia lâu la không phải là bị hắn đánh gãy tay chân, cũng là thụ nội thương nghiêm trọng. Nhìn lấy ngã một chỗ lâu la, Ngô Tùng cười cười hài lòng, hắn xoay người lại từng bước hướng sợ hãi tại góc tường Triệu Uy đi đến. Triệu Uy thời niên thiếu ngay tại đầu phố lăn lộn, cũng coi là trải qua đao quang huyết ảnh người, nhưng là cho tới nay không có giống trước mắt giờ khắc này, cảm nhận được sinh mệnh của mình chịu đến uy hiếp nghiêm trọng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử là hắn không chọc nổi người. "Đừng, đừng núp nhích tay, đừng động thủ, ta trả thù lao, ngươi muốn bao nhiêu, ta trả thù lao, trả thù lao." Nô Tùng một thanh cầm lên cổ áo của hắn, độc xa giống như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, để Triệu Uy không rét mà run. "Thế nào, ta xem ra giống rất kém cỏi tiền người sao?" Tiện tay một cái bạt thai vung đi ra, đùng một tiếng vang dọn. Triệu Uy trên mũi tơ vàng ánh mắt bay ra ngoài,
đồng thời, máu tươi cũng theo cái mũi, trong mồm dâng trào đi ra. Triệu Uy quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, liên tục thở dài, trong mồm ô lô không biết đang nói cái gì, đối thủ như là đã cầu xin tha thứ, Nô Tùng cũng liền không lại ra tay. Ngày mai buổi sáng, ngươi mang theo ngươi cái kia cậu nhi tử nhất định phải làm toàn trường thầy cho mặt cho Linh Linh xin lỗi, đồng thời cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại quấy rối nàng, có thể làm được sao? Triệu Uy gật đầu như dã tỏi. Nô Tùng chuyển hướng cái kia đứng ở một bên run lẩy bẩy nữ thư ký, báo ra một chuỗi số điện thoại. Nhớ kỹ, cái kia lão già khốn nạn muốn báo thù mà nói thì gọi cú điện thoại này, ta sẽ tùy thời phục hồi. Nữ thư ký hoảng sợ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nô Tùng lôi kéo Diệp Linh Linh tay, khoan thai mà đi. Nhìn đến sát tinh rời đi, Triệu Uy chân mềm nhũn, lệch ra ngã trên mặt đất. Hai người đi trên đường thời điểm, Diệp Linh Linh hoan hỉ nhảy cẫng, nàng bắn đến Nô Tùng phía trước, hai tay sau lưng, nghiêng về một phía lui đi, vừa nói: "Nô Tùng ca ca, ngươi đánh những người xấu kia thời điểm thật là uy phong a." Nói đến đây, nàng không kiềm hãm được khua tay tay chân khoa tay lên, trong miệng còn học lấy Nô Tùng dáng vẻ hành cấp có tiếng. Con đường này so sánh yên lặng, chỉ có chút ít người đi đường, Nô Tùng mắt trong mang theo cương triều, cũng để tùy đi hồn náo. Diệp Linh Linh bay lên một chân, váy ngắn bay lên, tựa như kim loại chịu đến nam châm hấp dẫn, Nô Tùng ánh mắt rất tự nhiên liếc về phía dưới háng của nàng. Hắn nhìn đến, một chỉ chó đầu, cũng là trên internet thường thấy nhất, liếc mắt nhìn nhìn người, còn mang theo một vẻ có thể cùng Mona Lisa một dạng thần bí mỉm cười đầu chó biểu lộ. Nô Tùng tức sạm mặt lại, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy mình chịu đến 10.000 điểm tổn thương. Diệp Linh Linh cười lên ha ha, thanh thúy dễ nghe thanh âm khiến người qua đường ảo ảo quay đầu nhìn qua. Linh Linh, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm còn muốn hay không? Nô Tùng hưu khí vô lực nói ra, đến mức xuyên an toàn khổ sao? A, còn dùng loại này đầu chó đồ án. Diệp Linh Linh cười đến thở không ra hơi, một cái tay vịn Nô Tùng bả vai, một cái tay bưng bít lấy bụng của mình. Ôi chao, Nô Tùng ca ca, ngươi buồn cười chết ta. Trời không vui. Nô Tùng bất mãn lắc đầu, không tốt đẹp gì chơi. Diệp Linh Linh cười hì hì tới gần hắn, tiểu diễm bở môi dán tới. Dạng này chơi vui hay không? Nô Tùng tranh thủ thời gian ngửa đầu né tránh, Diệp Linh Linh hôn cái hư không. Tiểu nha đầu tức giận đến dậm chân một cái, xoay người rời đi. Nô Tùng biết mình làm được quá mức, vội vàng đuổi theo chịu tội, Diệp Linh Linh tựa như không có nghe được, tức giận ngẩng đầu. Không có cách nào, Nô Tùng đành phải nói ra hắn biết trốn tránh nguyên nhân. Nguyên lai, like, Nô đại hiệp còn là độc thân cậu thời điểm, đối những cái kia tại công chúng trường hợp bên trong, mặc lấy đồng phục, công nhiên ấp ấp ôm một cái, thậm chí không coi ai ra gì giống như thân mật học sinh không ngừng hâm mộ. Mắt con, không cố gắng đọc sách, lông còn chưa mọc đủ liền biết anh em, ngươi Ngô Tùng ra già lớn như vậy còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Cho nên, hắn một bên ném lấy ánh mắt hâm mộ, một bên tràn ngập lấy ghen tị người rùa. Thanh tú ân ái, bị chết nhanh, thanh tú ân ái, bị chết nhanh. Hiện tại, hắn cùng Diệp Linh Linh chỗ đường đi, là không thể giả được công chúng trường hợp, Diệp Linh Linh mặc lấy đồng phục, là hàng thật giá thật học sinh. Hắn sợ a. Hắn sợ cái kia tràn ngập ước ao ghen tị ra hỏa hội đồng dạng nguyền rủa hắn. Diệp Linh Linh một lần nữa cười đến ngửa tới ngửa lui, nàng không nghĩ tới, nàng một mực làm ca ca đối đại Ngô Tùng có lúc thế mà cũng hội ngây thơ như vậy. Nhìn đến Diệp Linh Linh tha thứ chính mình, Ngô Tùng dẫn theo tâm mới bung ra. Hai người tay nắm, liền cũng không có đánh, cứ như vậy một đường đi, một đường nói, ngẫu nhiên còn buộc phát ra một trận tiếng cười. Cuối mùa hè đầu mùa thu ban đêm rất là mát mẻ, đường phố bên cạnh đèn đường đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng nặng chồng lên nhau ân, tuổi trẻ thật sự là tốt. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 235, Bảo An, lại là Bảo An. Đợi đến Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh trở lại Diệp gia, đã là hơn 10 giờ tối. Trong phòng khách đèn vẫn sáng, dưới ánh đèn, Diệp Lỗi chính ngồi ở chỗ đó đọc sách. Diệp tiên sinh, không có ý tứ a, mang Linh Linh đi ra ngoài chơi một vòng. Ngô Tùng xin lỗi nói ra. Diệp Lỗi sảng khoái cười rộ lên. Ngô Tùng ngươi nói cái này là gì, nếu như ta chê các ngươi trở về một lời nói, đã sớm gọi điện thoại cho ngươi. Hắn cùng Ngô Tùng nói mấy câu, thúc giục Diệp Linh Linh đi ngủ, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống. Nghe nói ngươi tối nay cùng Triệu Uy hai trà con lên xung đột. Ngô Tùng hơi kinh ngạc, Diệp tiên sinh, tin tức của ngươi ngược lại là rất linh thông a. Ha ha, Diệp Lỗi cười nói, linh thông cũng là chưa nói tới, nhưng là Diệp gia cuối cùng có mấy cái bằng hữu, tin tức con đường vẫn có một ít. Xem ra Diệp tiên sinh cũng không có trách cứ ta trừng phạt cái kia Triệu Uy ý tứ. Diệp Lỗi sắc mặt lạnh lẽo. Diệp gia cùng họ Triệu luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nhưng là, lần này con của hắn đã dám chọc lên Linh Linh, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn đối Ngô Tùng nói ra, ngươi cùng Linh Linh tiến Thiên Uy công ty thời điểm, có người nhận ra nàng, gọi điện thoại cho ta, sau đó ta thì phái người tại Thiên Uy cửa chờ đợi lấy, ngươi trong công ty náo ra động tĩnh kinh động lầu dưới người, có người báo động, là người của ta ngăn cản cảnh sát. Ta biết, ngươi là không biết sợ, bất quá, tiến sợ cảnh sát, muốn mặt hỏi, muốn ghi khẩu cùng, còn có rất nhiều rông dài sự tình, tóm lại, rất phiền phức, ngươi khẳng định không thích. Điều này cũng đúng, Nô Tùng gật gật đầu, hắn đúng là một cái người sợ phiền toái, cái kia họ Triệu xem ra rất là phế lối, hắn hậu trường là ai? Trong tỉnh có hai cái, không phải đại lãnh đạo, nhưng là cũng là ban ngành liên quan bên trong nhân vật trọng yếu, trong thành phố cũng có mấy cái, bất quá không cần đến để ở trong lòng. Dưới ánh đèn, Diệp Lỗi sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là cả người tản mát ra một loại bá khí, cùng hắn bình thường dáng vẻ ôn hòa tưởng như hai người. Nô Tùng thầm nghĩ, quả nhiên, có thể trở thành Diệp gia gia chủ người tuyệt đối không phải là một cái hảo hảo tiên sinh. Diệp Lỗi suy nghĩ một chút, Nô Tùng, ngươi nhìn dạng này, Triệu Uy những cái kia hậu trường do ta đi giải quyết, vì phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu, xuống tay với Linh Linh, trong khoảng thời gian này thì có ngươi đến bảo hộ nàng, ngươi nhìn được hay không? Không có vấn đề. Nô Tùng một lời đáp ứng, hắn như vậy yêu thương Diệp Linh Linh,
đây vốn chính là trách nhiệm của hắn, có điều, ta chỉ đưa đón nàng đến trường, tan học bên ngoài, muốn là Linh Linh ở trường học bên trong có chuyện gì, vậy ta nhưng là bất lực. Cái này dễ xử lý. Diệp Lỗi có thể trở thành Diệp gia gia chủ, quả nhiên có chỗ hơn người, ta đã có biện pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt.
Được.
Vậy thì liền tùy tiện ngươi an bài đi. Nô Tùng ngáp một cái, cùng Diệp Lỗi cáo biệt, hồi phòng chợ ngủ. Nô Tùng ngược lại là nằm xuống, nhưng là, có người nhưng liền không có tâm tư ngủ đi ở một tòa hào hoa biệt thự bên trong, Triệu Uy nằm trên ghế salon hung hăng hừ hừ, con của hắn Triệu Gia Vi chính ngồi ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Triệu Uy hướng thả ở bên cạnh trong thùng rác nôn một búng máu. Mẹ nó, cái kia họ Ngô tiểu tử ra tay thật hung ác a. Hắn bị Ngô Tùng một bàn tay đánh dụng mấy cái răng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Bậy bạ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, chẳng lẽ ngày mai ta thật muốn tại tất cả học sinh trước mặt hướng cái kia tiện nữ nhân chịu nhận lỗi sao? Đối với cha thương thế mặc kệ không hỏi, ngược lại lo lắng cho mình ngày mai hội mất mặt, đây chính là một kẻ lưu manh sinh con trai ngoan. Bậy bạ không phải đã nói với ngươi sao? Đại trượng phu coi được giãn được, chỉ cần ngươi có thể cười đến cuối cùng, tạm thời khuất nhục lại tính được cái gì đâu. Triệu Uy tận tình khuyên con của mình, ngươi cho rằng cái kia họ Ngô tiểu tử còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Ngươi ba ba ta là bị người giẫm tại dưới chân người. Hừ hừ. Hắn từ trên ghế xạ lọn chống đỡ khởi thân thể, xích lại gần Triệu Gia Vĩ lốt hai. Bậy bạ đã đi mời cao thủ tới đối phó hắn, muốn không mấy ngày, ngươi liền đợi đến nhìn họ Ngô tiểu tử bị người tháo thành tám khối đi.
Thật.
Triệu Gia Vĩ có chút không tin, hắn đã biết tại Thiên Uy công ty phát sinh sự tình, cái kia họ Ngô có thể đánh như vậy, ngươi thật có thể tìm tới người đối phó hắn. Triệu Uy cười lạnh nói, bậy bạ có thể tại địa phương xưng vương xưng bá, ngươi cho rằng bằng vào cũng là thủ hạ những người kia.
Ha ha, ngươi cũng quá coi thường bậy bạ.
Vậy thì tốt. Triệu Gia Vĩ hưng phấn đứng lên, tại gian phòng đi tới đi lui. Một lát nữa, trên mặt của hắn hiện ra tuổi tác cùng hắn không tương xứng ngoan độc biểu lộ, còn có cái kia Diệp Linh Linh, xử lý họ Ngô về sau, ta muốn lấy được nàng. Sau đó lại để cho nàng sống không bằng chết. Triệu Uy dùng ánh mắt trân trọng nhìn lấy Triệu Gia Vĩ, hài lòng nói, lúc này mới giống ta Triệu con trai của một người nhà, làm nam nhân chẳng những muốn xét nổi, thả xuống được, trọng yếu nhất chính là đủ hung ác. Tâm lý lại âm thầm nghĩ lấy, thằng ngai con, cha ngươi ta bị cái kia họ Ngô đánh cho thảm như vậy, một bụng lửa vẫn chờ phát tiết tại cái tiểu nha đầu kia trên thân đây. Chờ ngươi cha thoải mái qua lại nói. Sáng sớm Diệp Linh Linh thì tỉnh lại, vừa mới mở to mắt, nàng thì mỉm cười. Nhiều ngày không thấy Ngô Tùng ca ca ngay tại trong nhà của nàng, đêm qua hắn liền đáp ứng chính mình, muốn mỗi ngày đưa đón nàng. Nghĩ tới đây, nàng trở mình một cái từ trên giường đứng lên, bắt đầu rửa mặt. Diệp gia bữa sáng là rất phong phú. Trên bàn cơm trưng bày hoa màu cháo, sữa bò, các loại bánh ngọt cùng một số thanh đạm thức nhắm, Diệp gia gia chủ Diệp Lôi đã ngồi ở chỗ đó một bên ăn một bên xem báo chí. Diệp Linh Linh cùng bảy bà đánh xong bắt chuyện, cầm một cái đĩa đầu mấy thứ đồ ăn thì đi ra ngoài. Liền không thể thật tốt ăn một bữa cơm. Người cái kia Ngô Tùng ca ca lại không có người sẽ đem hắn bỏ chạy. Diệp Lôi trong giọng nói có chút mỏi chua, hắn biết tâm tư của con gái, bất quá nữ nhi đối Ngô Tùng vậy mà so với hắn cái này cha còn tốt, đây cũng quá không còn gì để nói đi. Khó quái người ta đều nói con gái lớn không dùng được a.
Kỳ hỉ.
Chờ ngươi số tuổi lớn ta cũng sẽ giống như vậy hầu hạ ngươi. Diệp Linh Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xông lấy Diệp Lôi cười một tiếng, tăng tốc cước bộ rời đi. Nàng rón rén đi vào phòng trọ, Ngô Tùng còn đang ngủ say. Thả xuống món ăn, nàng vừa định há mồm, lại tranh thủ thời gian đóng lại. Nàng đi lặng lẽ đến đầu giường, nhìn lấy Ngô Tùng bình tĩnh ngủ cho, đột nhiên muốn hôn hôn hắn. Là Ngô Tùng đem nàng theo cái kia công tử bột trong tay cứu được về sau, nàng thì thích hắn. Cứ việc bên cạnh hắn đã có Thiến Thiến tỷ tỷ, còn có nữ nhân của hắn, có điều nàng không quan tâm, chỉ cần hắn cũng ưa thích chính mình, khác cũng không đáng kể. Sắp hôn đến, sắp hôn đến. Diệp Linh Linh cảm thấy mình tim đập nhanh hơn, ngay tại nàng một sợi tóc đụng phải Ngô Tùng gương mặt đến thời điểm, Ngô Tùng đột nhiên mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Linh Linh một tiếng thấp giọng hô, Ngô Tùng đã đem nàng ôm vào giường, áp tại dưới thân, một há to mồm tham lam hôn môi lên nàng tới. Diệp Linh Linh sắc mặt ửng hồng, hô hấp tăng tốc, vươn tay cánh tay ôm lấy cổ của hắn, kịch liệt đáp lại. Một lát nữa, Ngô Tùng chống lên cánh tay, nhìn lấy nằm tại hắn dưới thân nhắm chặt hai mắt, một bộ mặc hắn bài bố Diệp Linh Linh, hung hăng nói ra một câu: "Ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh." Phốc phốc một tiếng, Diệp Linh Linh cười rộ lên, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngô Tùng cũng cười rộ lên, hai người cười thành một đoạn. Tiếng cười hòa tan trước kia mập mờ bầu không khí.
"Tốt, nhanh lên ăn cơm."
Ngô Tùng đem Diệp Linh Linh ôm, phóng tới bên cạnh bàn, chính mình lại hướng phòng vệ sinh đi đến, lúc này thời điểm, Diệp Linh Linh mới chú ý tới hắn cái nào đó vị trí, mặt lại bắt đầu nóng, đồng thời tâm lý âm thầm cảm kích hắn. Rất hiển nhiên, Ngô Tùng ca ca biết tâm tư của nàng, nhưng là cũng không có thừa cơ làm những cái kia xấu hổ sự tình, điều này nói rõ, hắn vẫn là rất tôn trọng chính mình. Hai người sau khi cơm nước xong, cùng Diệp Lôi chào hỏi, cùng ra ngoài. Trên đường học sinh đều len lén dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy hai người bọn họ. Ngô Tùng lưng cõng Diệp Linh Linh túi sách, Diệp Linh Linh kéo cánh tay của hắn, ý như là chim non nép vào người giống như ôm ở bên cạnh, làm nàng ngẩng đầu lên lúc nói chuyện, trên mặt hạnh phúc biểu lộ khiến người ta nhìn không nhịn được ghen ghét. Ngô Tùng đem Diệp Linh Linh đưa vào trường tư lập cửa lớn, nhìn lấy thân ảnh của nàng biến mất tại trong dòng người, quay người hướng văn phòng lầu đi đến. Hắn tìm tới muốn tìm người, một cái ôn hòa trung niên nam nhân. "Ngươi tốt, ta gọi Ngô Tùng, Diệp tiên sinh nói ngươi đã an bài tốt." Trung niên nhân rất là nhiệt tình, Diệp tiên sinh tự mình phân phó chuyện kế tiếp, ta đương nhiên không dám chế mãi, mời ngươi đi theo ta. Ngô Tùng nhìn lấy mình trong gương, một mặt an đại tiện biểu lộ. Người trung niên kia ở một bên chậc chậc tán thưởng. "Tiểu Ngô a, ngươi khoan hãy nói, có thể đem bảo an chế phục xuyên ra vị đạo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy."
"Không sai."
Ngô đại hiệp lại một lần làm bảo an. Cái này khiến hắn cảm thấy rất hệ hoại, nghe trung niên nhân từ đáy lòng ca ngợi càng là triệt để tuyệt vọng. Nghĩ hắn Ngô ngỗ người ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, chính tông soái ca một cái, võ công cao cường, người mang tuyệt kỹ, võ đạo khó gặp thiên tài, làm sao luôn luôn cùng bảo an liên hệ đâu? Chẳng lẽ hắn là trời sinh bảo an mệnh? Đợi đến hắn tìm một cái quen thuộc hoàn cảnh lấy cơ ở trường học bên trong chạy một vòng về sau, tâm tình càng là xấu tới cực điểm. Nơi này tuy nhiên có mỹ nữ học sinh, nhưng là trên cơ bản đều không nể nợ, cùng nữ tử trong học viện các sinh viên đại học căn bản không thể so sánh. Trong trường học lại không có học sinh túc xá, dù là muốn nhìn một chút các loại quần lót qua xem qua nghiện đều khó có khả năng ở cái này phá trường học làm bảo an, còn không bằng tại nữ tử học viện dễ chịu đâu. Có thể tại cái này chỗ trường tư lập đi học các học sinh đại đa số không phú thì quý, đối một cái tiểu bảo an căn bản khinh thường một chú ý, có những cái kia gia cảnh đồng dạng, phụ mẫu đập nồi bán sắt đưa vào học sinh bề bộn nhiều việc học tập, càng không khả năng nhiều liếc hắn một cái. Cho nên, vậy mà không có người nhận ra cái này sống lưng thẳng tắp, người mặc đồng phục an ninh người trẻ tuổi cũng là đêm qua đánh tiểu bá vương Triệu Gia Vĩ người kia. Tiếng chuông tan học một vang, các học sinh có trong phòng học, có tại trên hành lang, đều nhiệt liệt nghị luận hôm qua tan học lúc ở cửa trường học phát sinh sự tình. Triệu Gia Vĩ không có tới đến trường đây. Hắn không phải nói hôm nay nghỉ giữa khóa cầm thời điểm, muốn để Hoa Khôi coi như mặt của mọi người hướng hắn nói xin lỗi sao? Không phải là đang khoác lác à? Diệp Linh Linh cùng thường ngày, chẳng lẽ ngày hôm qua cái tiểu soái ca thật thuyết phục Triệu Gia Vĩ lưu manh bậy bạ? Tuy nhiên lại đến một tiết khóa liền muốn bắt đầu làm nghỉ giữa khóa cầm, bất quá những học sinh này đều cảm giác đến thời gian trôi qua quá chậm, bọn họ là như vậy bức thiết muốn biết chuyện tối ngày hôm qua đến tột cùng là kết quả như thế nào. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 236, nhằm vào Diệp Linh Linh nhắm nhưu. Các bạn học, mời các ngươi không cần vội vã rời đi, phía dưới ta có một chuyện muốn tuyên bố. Nghỉ giữa khóa cầm kết thúc, các học sinh mong đợi sự tình cũng không có phát sinh, liền tại bọn hắn thất vọng muốn rời khỏi thao trường thời điểm, thầy chủ nhiệm xuất hiện tại lễ đài trước. Thao trường rất nhanh thì yên tĩnh. Mời lớp 12 ban 2 Diệp Linh Linh đồng học đến phía trước tới. Diệp Linh Linh chậm rãi đi hướng lễ đài, ánh mắt của tất cả mọi người đều đi theo lấy nàng, đồng thời, ông tiếng nghị luận cũng vang lên. Ai, xinh đẹp như vậy đồng học, lại muốn bị Triệu Gia Vĩ ở trước mặt làm đủ, suy nghĩ một chút liền để người sinh khí. Không biết chuyện này có thể hay không cho nàng lưu lại tâm lý đây. Triệu Gia Vĩ thật hội làm sao như vậy? Diệp Linh Linh xem ra xinh đẹp lại thanh thuần, hắn thật nhẫn tâm thương tổn nàng sao? Xinh đẹp nữ tính luôn luôn dễ dàng chiếm được mọi người đồng tình, càng đừng đề cập Diệp Linh Linh lại đâu chỉ là xinh đẹp mà thôi, đương nhiên, tại những cái kia ông tiếng nghị luận bên trong cũng có thanh âm không hài hòa. Đáng đời. Bình thường tổng là tỏ vẻ kiêu ngạo, thật sự coi chính mình là công chúa a. Toàn trường xinh đẹp nữ sinh hay xảy ra, ngươi chỉ bất quá so với chúng ta xinh đẹp một chút mà thôi, có cái gì không nổi. Những nữ sinh này bình thường đối Diệp Linh Linh ghen tị muốn mạng, đồng thời vừa hận nàng hấp dẫn đại đa số nam sinh chú ý lực, tức sẽ thấy nàng chịu đựng, tâm lý không khỏi tràn ngập bệnh trạng khoái cảm. Diệp Linh Linh đứng ở trên đài hội nghị đồng thời, Triệu Gia Vi cũng xuất hiện. Thầy chủ nhiệm lui đến một bên. Diệp Linh Linh đồng học, chuyện tối ngày hôm qua là ta làm không đúng, hiện tại ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Hửng. Trên bãi tập các học sinh nổ tung. Cái gì? Là Triệu Gia Vi hướng Diệp Linh Linh xin lỗi, mà không phải bọn họ nghĩ giống như thế, Diệp Linh Linh hướng Triệu Gia Vi xin lỗi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các bạn học châu đầu ghé thai, ào ào cùng người khác nói lấy chính mình suy đoán, không có người có tâm tư nghe Triệu Gia Vi phía dưới nói đến lời nói. Yên lặng một chút. Thầy chủ nhiệm lớn tiếng kêu lên. Triệu Gia Vĩ đồng học biết sai thì đổi, loại thái độ này giá trị cho chúng ta mỗi người học tập. Nói xong, thầy chủ nhiệm lại lui đến một bên. Một cái quai hàm sưng lên cao trung niên nam nhân leo lên lễ đài, học sinh bên trong có người biết hắn, không khỏi phát ra kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh, trêu đến người khác ào ào đặt câu hỏi. Làm sao? Người trung niên này là ai a? Làm bọn hắn biết được đứng tại trên đài hội nghị trung niên nhân cũng là Triệu Gia Vĩ bậy bạ, địa phương tên xấu chiêu lấy Triệu Uy lúc, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc và phần. Mà khi Triệu Uy lúc nói chuyện, bọn họ càng là chấn kinh tới cực điểm. Ta bình thường bệ bộn nhiều việc công tác, đối Triệu Gia Vĩ giáo dục không có làm đến nơi đến chốn, hắn thương tổn Diệp Linh Linh đồng học, ở đây, ta cũng hướng nàng biểu thị chân thành ấy nấy, hy vọng nàng có thể tha thứ Triệu Gia Vĩ. Lưu manh đầu lĩnh thế mà trịnh trọng sự tình hướng một cái nữ học sinh xin lỗi, Triệu Gia Vĩ cùng ba của hắn đến tột cùng kêu phải là cái nào vừa ra a? Diệp Linh Linh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận Triệu Gia phụ tử xin lỗi. Sự chấn định của nàng, nàng ung dung không đổi, một lần nữa soát bạn học mới nhóm đối nàng nhận biết. Triệu Uy cha con nói xin lỗi xong, vội vã đi xuống lễ đài, bọn họ cũng thực sự không có mặt mũi đứng tại các học sinh trước mặt. Nô Tùng hai tay ôm ngực, tựa tại một cái cây bên cạnh, đứng xa xa nhìn trên bãi tập phát sinh một màn, đợi đến các học sinh bắt đầu rời đi thao trường, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng rời đi chỗ đó. Hắn biết rõ, Triệu Uy cha con ngày thường hung hăng bá đạo, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thì từ bỏ ý đồ. Bọn họ có hoa chiêu gì xử hết ra, chỉ cần có thể tiếp nhận bởi vậy mang tới hậu quả liền tốt. Buổi chiều hai tiết khóa về sau, Triệu Gia Vĩ đem bạn bè ngoan cố của hắn chiêu đến lầu dạy học phía sau một góc nơi hẻo lánh. "Giúp ta một việc." Triệu Gia Vĩ đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Chờ lát nữa tự do hoạt động thời điểm các ngươi đem cái kia tiện nữ nhân lừa gạt đến không có người địa phương, thật tốt dạy dỗ nàng một trận." Mấy cái bạn bè ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám đáp ứng. Triệu Gia phụ tử buổi sáng vừa ngay trước tất cả học sinh mà xin lỗi, điều này nói rõ cái kia Diệp Linh Linh địa vị rất lớn, bọn họ lại thế nào dám trọng. "Các ngươi đừng sợ." Triệu Gia Vĩ gương mặt nụ cười, tâm lý lại không nhịn được mắng, "Các ngươi mẹ nó bình thường cùng sau lưng ta, ăn của ta, hoa ta, gây tai họa để cho ta ra mặt giải quyết, hiện tại để cho các ngươi vì ta làm ít chuyện thì chân tay co cóng. Thiện nhân kia không có cái gì không nổi." Triệu Gia Vĩ ăn nói lung tung, "Hôm qua nàng kia là cái gì ca ca bị cha ta người đánh cho gần chết, cái kia người nhà muốn báo cảnh, cha ta không muốn đem sự tình làm lớn, đành phải đáp ứng công khai xin lỗi." "Thật có người bán tín bán nghi, ta có thể lừa các ngươi." Triệu Gia Vĩ dáng vẻ rất nghiêm túc, trong giọng nói của hắn mang theo cuồng vọng, các ngươi lấy vì chuyện này cứ như vậy kết thúc?
Không có khả năng.
Hắn phun một bãi nước miếng, hung hăng nói, cha ta mặt ngoài không cùng bọn hắn tính toán, vụ trộm đã tìm người muốn đem tiểu tử kia giết chết. Hắn nhìn lên trước mặt mấy cái này bạn bè, giọng nói mang vẻ uy hiếp, hừ hừ, dám cùng cha ta đối nghịch người tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghĩ đến Triệu Uy bình thường sở tác sở vi, mấy cái kia bạn bè đều len lén hít sâu một hơi. Một cái học sinh trước hết kịp phản ứng, hắn định nọt đối Triệu Gia Vĩ nói ra, Vĩ ca ngươi phân phó chuyện kế tiếp chúng ta nào dám không làm theo, chúng ta chỉ là sợ mang phiền toái tới cho ngươi. Người khác cũng tranh nhau đập Triệu Gia Vĩ mông ngựa. Đúng đấy, đối phó nữ nhân kia vậy còn không đơn giản, có chuyện gì chúng ta gánh lấy.
Vĩ ca ngươi cứ nói đi, chúng ta làm sao thu thập nữ nhân kia ngươi thì thoải mái.
Triệu Gia Vĩ lúc này mới hài lòng cười rộ lên.
Ta trước tiên đem lời nói thả đằng trước, chuyện này các ngươi giúp ta làm tốt, tối nay ta mời mọi người ăn hải sản đi, sau đó đi hộp đêm chơi, mời các ngươi uống Louis 13.
Mấy cái bạn bè hưng phấn lên, bọn họ tiến đến Triệu Gia Vĩ trước mặt, nghe hắn nói ra tâm lý kế hoạch.
Thảo trường một góc, Diệp Linh Linh cầm trong tay một bản sách ngữ văn, vừa đi, trong miệng một bên yên lặng đọc thuộc lòng lấy.
Thời gian đối với nàng mà nói rất quý giá, nàng muốn tranh đoạt từng giây học tập, dạng này, bớt xuống tới thời gian liền có thể cùng Ngô Tùng ca ca ở chung một chỗ.
Ai, nếu như Ngô Tùng ca ca có thể ở chỗ này một mực làm bạn nàng, thẳng đến nàng thi lên đại học, thật là tốt biết bao. A Diệp Linh Linh nhìn lấy trong bụi cỏ một đóa tiểu dã hoa sững sờ ngẩn người.
Nàng biết đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng, Ngô Tùng ca ca bận rộn như vậy, hắn nào có nhiều thời giờ như vậy đến buổi chính mình a. Lần này có thể sớm tới tham gia lễ thành nhân của nàng đã đầy đủ nàng ngạc nhiên.
Hai tình như tại lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, một cái học sinh đi qua bên cạnh nàng, trong miệng thấp giọng lưng lặng lẽ câu thơ.
Diệp Linh Linh cười rộ lên đúng vậy à, hai người chỉ cần thực tình yêu nhau, ngẫu nhiên tách ra lại có cái gì đâu.
Có câu nói không phải nói, tách ra chỉ là vì một lần nữa gặp nhau sao.
Diệp Linh Linh đứng dậy, tâm lý một chút hề hoài quét sạch, lần nữa nhìn lên sách ngữ văn.
Diệp Linh Linh. Một cái nữ hải thở hồng hộc chạy đến trước mặt của nàng.
Tìm ngươi hơn nửa ngày, ngươi ngược lại tốt, trốn tới chỗ này.
Diệp Linh Linh để sách xuống, có chuyện gì sao?
Này, giáo viên thể dục để mấy người chúng ta đi phòng dụng cụ chuyển thiết bị, ngươi quên sao? Hôm nay là chúng ta cái này tổ chức nhật.
Diệp Linh Linh ấy náy cười một tiếng, ta thật quên, bất quá, những chuyện này không đều là nam sinh làm sao?
Những cái này thối nam sinh, sớm không biết chạy đi đâu, không có cách nào, ta mới tìm ngươi.
Không giống nhau Diệp Linh Linh nói chuyện, nàng thúc giục nói, đi nhanh đi, bạn học của hắn đã đi.
Tốt, cái này liền đi.
Diệp Linh Linh thu hồi sách, cùng tại nữ sinh kia đằng sau hướng phòng dụng cụ chạy tới.
Phòng dụng cụ tại một tòa lầu dạy học phía dưới cùng một tầng, hiện tại chính là thời gian hoạt động, lầu dạy học bên trong yên tĩnh.
Còn chưa tới phòng dụng cụ cửa, liền nghe đến bên trong truyền ra nữ sinh tiếng nói.
Diệp Linh Linh chỉ có một tia lo nghĩ cũng biến mất.
Nàng vừa mới tiến phòng dụng cụ, răng rắc một tiếng vang nhỏ, đi tại nàng phía sau nữ sinh đóng cửa lại.
Một đạo như quỷ mị giống như bóng người lướt đến phòng dụng cụ ngoài cửa, nghe lấy động tĩnh bên trong.
A nha,
cửa đóng lại thấy không rõ lắm.
Diệp Linh Linh oán trách,
mới vừa rồi còn đang đàm tiếu lấy mấy cái nam nữ đồng học một mặt cười gian hướng nàng bước tới.
Các ngươi,
nguyên lai, like, đó là cái bẫy.
Diệp Linh Linh hung hăng chừng lấy cái kia lừa nàng tới nữ đồng học.
Ha ha, ngươi bây giờ mới biết ta.
Một cái nam sinh cả lơ phất phơ nói.
Một người nữ sinh đã sớm đối Diệp Linh Linh ghen tị muốn mạng, nàng cười trên nỗi đau của người khác mắng, ngươi cái tiện nhân, hôm nay ngươi thế nhưng là đại xuất danh tiếng, hiện tại chúng ta để ngươi ra làm trò cười cho thiên hạ.
Các ngươi muốn làm gì?
Diệp Linh Linh theo lúc đầu trong lúc bối rối tỉnh táo lại.
Làm gì?
Hắc hắc.
Một cái nam sinh cười dâm đánh giá nàng.
Cho ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, chính mình cởi sạch y phục, chúng ta chụp mấy tấm hình xong việc.
Đầu thứ hai, chúng ta đem ngươi lột sạch, sau đó lại chụp hình, cá nhân ta hy vọng ngươi tuyển đầu thứ hai. Hắc hắc hắc.
Một người nữ sinh đánh hắn một bàn tay, nhắc lên cái này tiện nữ nhân thời điểm ngươi luôn luôn khen ngực của nàng lớn, có phải hay không còn muốn tự tay mỏ vài cái à?
Ta cũng muốn.
Ai không muốn sờ sờ à?
Mấy cái nam sinh nụ cười trên mặt muốn nhiều xấu xí có nhiều xấu xí, mà mấy nữ sinh kia cũng không cho là nhục, chờ lấy nhìn Diệp Linh Linh xấu mặt.
Trường học bạo lực cái này nặng nặng để cuối cùng sẽ xuất hiện tại trong tin tức, đang lúc hoa quý các thiếu nam thiếu nữ dùng khiến người trưởng thành đều cảm thấy khiếp sợ thủ đoạn dạy vò lấy bạn học của bọn hắn, đây đã là gây nên toàn xã hội chú ý vấn đề.
Nếu như ta đầu nào đều không tuyển chọn đâu?
Diệp Linh Linh tỉnh táo hỏi.
Mấy người cặn bã kia sững sờ một chút, Diệp Linh Linh tỉnh táo thái độ nằm ngoài dự tính của bọn họ.
Nguyên bản bọn họ coi là Diệp Linh Linh hội đau khóc cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ xuống, cầu bọn họ giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Mà khi động tay thời điểm, nàng chỉ dám né tránh, nhưng là bách tại bọn hắn dâm uy, lại không thể không thuận theo yêu cầu của bọn hắn. Rốt cuộc trong mắt bọn họ, Diệp Linh Linh hướng nội, yếu đuối, không quen cùng hắn đồng học kết giao, chính là một cái thật tốt ức hiếp đối tượng.
Mẹ nó, không theo ngươi nói nhảm.
Một cái nam sinh mất đi tính nhẫn nại, hắn kéo lên ống tay áo, chào hỏi hắn đồng bọn.
Các ngươi đều khác mẹ nó thất thần, lên cho ta a.
Người ngoài cửa vừa muốn phá cửa mà vào, trong phòng truyền ra Diệp Linh Linh tức giận gọi tiếng.
Các ngươi ai dám đụng ta một chút, ta thì đánh vỡ đầu của hắn.
Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 237, đối với người cặn bã không cần khách khí.
Nếu là phòng dụng cụ, bên trong đương nhiên có rất nhiều thể dục thiết bị.
Tại Diệp Linh Linh trong tay, vừa vặn có mấy cây gậy bóng chảy, nàng thuận tay sờ đến trong tay.
Nha, ngươi cho rằng ngươi nắm căn côn chúng ta liền sợ?
A.
Một cái nam sinh kêu thảm thiết lên, hắn không tin tà, coi là Diệp Linh Linh là đang hù dọa hắn. Vừa tới gần liền bị nàng hung hăng phủ đầu nện nhất côn, nếu như không là Diệp Linh Linh khí lực nhỏ, một côn này liền có thể để hắn không đứng dậy được.
Người ngoài cửa do dự một chút, dừng lại.
Đến a, còn có ai không sợ chết, cứ đi lên a.
Diệp Linh Linh lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng, hai mắt trợn lên, hàm răng cắn chặt, mỗi một chữ đều giống như là từ trong hàm răng gạt ra, đâu còn có nửa điểm nhu nhược bộ dáng. Nàng hai tay nắm gậy tròn, từng bước một tới gần mấy người cặn bã kia. Ai muốn thoát ta y phục, tới a. Có bản lĩnh các ngươi đến thoát ta. Một cái nữ học sinh kinh hoàng bên trong vấp ngã xuống đất, Diệp Linh Linh không chút do dự vung lên gậy tròn. Đừng, đừng. Nữ sinh kia gấp vội xin tha, gậy tròn đã hạ xuống. A, mẹ nha. Cái kia nữ học sinh ôm lấy chân tại trên mặt đất lăn lộn lấy, kêu khóc lấy. Diệp Linh Linh giống cái người điên giống như truy đánh lấy những người kia cặn bã, chỉ muốn tới gần, vô luận là nam hay là nữ, vô luận là đầu vẫn là chân, chỉ cần là thân thể một bộ phận, trong tay nàng gậy tròn đều sẽ không chút lưu tình hạ xuống. Liên tiếp có hai nữ sinh bị nàng đánh ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết giống như thanh âm tràn ngập phòng dụng cụ. Điên, nữ nhân này điên. Đối mặt với Diệp Linh Linh điên giống như truy đánh, còn dư lại cặn bã căn bản không dám cùng nàng đối kháng, bọn họ tại phòng dụng cụ bên trong né tránh lấy, tìm kiếm lấy máy sẽ muốn chạy đi. Diệp Linh Linh thở hổn hển, lại đánh ngã một cái nam sinh, hắn người cặn bã rốt cục có cơ hội chạy trốn, bọn họ thất kinh kéo cửa ra. Nô Tùng chính lạnh lùng đứng tại cửa ra vào. Mấy cái kia nam sinh còn chưa kịp phản ứng, vành bành bành. Nô Tùng như thiểm điện đem bọn hắn đá ngã xuống đất, sau đó hắn chợt lách người tiến ra phòng, đem phòng dụng cụ cửa một lần nữa giam lại. Diệp Linh Linh coi là cặn bã lại đến cứu viện binh, đợi đến nàng thấy rõ là Nô Tùng lúc, hai chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, tranh thủ thời gian dùng gậy bóng chạy chống đỡ lấy thân thể, như chút được gánh nặng từng ngụm thở dốc. Nô Tùng quyết tâm, không có lập tức đi an ủi nàng. Nha, nhiều người như vậy bị một người nữ sinh đuổi theo đánh, các ngươi mẹ nó cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Nô Tùng không nhẹ không nặng tại một cái nam sinh trên mặt đập hai bàn tay, đánh cho hắn mồm mép đổ máu. Hắn lại đạp một người nữ sinh một chân. Im miệng. Khác mẹ nó lại quỷ tê ơ. Cùng Long Hoa Quốc tuyệt đại đa số nam nhân một dạng, Nô Tùng cũng không đánh nữ nhân. Bất quá, nếu như chỉ là hất lên nữ tính bên ngoài, nội tâm lại giống xài lang giống như ngoan độc giống cái hai chân sinh vật, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Vừa rồi tại ngoài cửa thời điểm, trong phòng đối thoại hắn nghe được rõ ràng. Những thứ này giống cái hai chân thú mặc cho những cái kia giống được sinh vật tức hiếp Diệp Linh Linh, chẳng những không có ngăn cản ý tứ, ngược lại ở một bên châm ngòi thổi gió, trợ giúp, các nàng đâu còn có dù là một tia nữ tính cần phải có thiện lương. Các nàng liền làm người cũng không xứng. Một kẻ cặn bã còn mạnh miệng, ngươi một cái nho nhỏ bảo an chớ xen vào việc của người khác, nếu không có ngươi để mắt. Nô Tùng nhảy tới một cái nhấc lên hắn, đem mặt tiến đến trước mặt hắn. Mắt con mù mắt chó của ngươi. Ngươi cho lão tử nhìn kỹ. Lão tử là Diệp Linh Linh ca ca, cũng là cái kia đem Triệu Uy cùng thủ hạ của hắn đánh cho ngay cả cha mẹ đều nhận không ra người. Cái gì? Hết thảy mọi người cặn bã đều dùng hoảng sợ mắt chỉ nhìn Nô Tùng. Ngươi không phải là bị Triệu Gia Vĩ bầy bạ đánh gần chết sao? Cái kia bị Nô Tùng nhấc lên cặn bã dễ dỗi lấy hỏi. À, Nô Tùng minh bạch, hắn gật gật đầu. Ta liền biết họ Triệu tiểu tử sẽ không hết hy vọng, chỉ là không có nghĩ đến hắn thương sẹo còn chưa tốt, nhanh như vậy thì quên đau. Hắn đem dẫn theo cặn bã ném trên mặt đất. Các ngươi gọi điện thoại gọi hắn tới, dựa theo ta phân phó làm. Mũi chân hắn vẩy một cái gậy bóng chảy tới trong tay, trong giọng nói uy hiếp vị đạo rất đậm. Nếu như người nào không nghe sắp xếp của ta, hắn chỉ có thể bỏ ra ngoài gian phòng này. Triệu Gia Vĩ cúp điện thoại, trên mặt có không che giấu được vui mừng, cái kia tiện nữ nhân cắn câu. Nhìn xem xung quanh không có người chú ý, hắn lén lút chạy hướng phòng dụng cụ. Bành, hắn đẩy ra cửa, nhìn đến bạn bè ngoan cố của hắn vây quanh ở Diệp Linh Linh bên người, nhưng là cũng không có dựa theo phân phó của hắn đi làm. Các ngươi mẹ nó đang làm cái gì máy bay? Ta để cho các ngươi đem nàng lộ sạch chụp ảnh nu lên này. Lê ma lề mề làm gì? Mấy cái bạn bè không nói lời nào. Quá, các ngươi nhìn ta làm gì? Còn muốn ta dạy cho các ngươi? Đột nhiên, hắn ý thức đến cái gì, chậm rãi xoay người lại, Nô Tùng chính hai tay ôm ngực, dựa tại hắn sau lưng trên tường. Ngươi. Triệu Gia Vĩ cứng họng, ngón tay run rẩy chỉ Nô Tùng. Lợi hại, thật lợi hại. Nô Tùng chép miệng một cái, ta phải thừa nhận, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Ta để ngươi lột y phục. Hắn mặt bên phải phía trên xuất hiện 5 ngón tay ấn. Ta để ngươi chụp ảnh nu. Má bên trái cũng xuất hiện 5 ngón tay ấn. Ta để ngươi không chết tâm. Triệu Gia Vĩ ôm lấy cái bụng túi người, thân thể co do giống một cái tôm tép. Nô Tùng không ngừng quyền đấm cước đá, vì có thể tốt hơn phát tiết cơn giận của mình, cũng bởi vì Triệu Gia Vĩ áp độc tâm địa, hắn thận trọng khống chế lực đạo của mình, tránh đi những cái kia chí mạng vị trí. Rất nhanh, Triệu Gia Vĩ giống đoàn bùn nhau giống như bãi tại trên mặt đất. Nô Tùng một cái đem hắn cầm lên đến, vừa định lại đánh, Triệu Gia Vĩ hưu khí vô lực nói ra. Khắc. Đánh đầu mềm mại rủ xuống. Sự tình cũng chưa xong. Nô Tùng quyết tâm để những người này cặn bã nhớ kỹ hôm nay hắn cho bọn họ giáo huấn. Hắn dùng trong tay gậy bóng chảy chỉ một cái nam sinh. Cởi xuống quần của hắn. Nam sinh kia sợ hãi rụt rè đi qua, lột Triệu Gia Vĩ quần. Diệp Linh Linh vội vàng đem đầu rời đi chỗ khác, nàng không muốn nhìn thấy tên cặn bã này xấu xí thân thể. Người cũng cởi xuống. Nam sinh kia chần chờ. Nô Tùng căn bản cũng không cùng hắn dông dài, vung lên một gậy đem hắn đánh ngã xuống đất, chỉ một nam sinh khác. Người thoát. Nhìn đến chính mình đồng bọn thảm tướng, nhìn lại một chút trong mắt lóe lấy hàn quang Nô Tùng, cùng trong tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy mặt đất gậy bóng chảy, nam sinh này chỉ có làm theo. Phim hành động tình cảm nhìn qua a. Chiếu vào phía trên bộ dáng đến. Thì dạng này, tất cả người ở chỗ này cặn bã đều bị hắn vỗ xuống thoạt nhìn như là tại giao phối ảnh chụp đồng thời. Hắn cũng không có quên cho bộ mặt của bọn hắn cùng một ít vị trí đến mấy trường đặc tả. Nô, hiệu quả không tệ. Nô Tùng hài lòng gật đầu, thu hồi điện thoại. Nếu như Diệp Linh Linh lại thụ đến bất luận người nào quấy rối, bất kể có phải hay không là các ngươi làm, ta đều biết đem những này ảnh chụp dán đầy toàn bộ trường học, lại phóng tới trên internet, để cho các ngươi triệt để lửa một thanh, trở thành nổi tiếng danh nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối Diệp Linh Linh còn có lộn xộn cái gì tâm tư, đến thời điểm ta liền sẽ không như hôm nay dạng này. hắn đem trong tay gậy bóng chạy phóng tới Triệu Gia Vĩ cái mông phía trên, dọa đến hắn tranh thủ thời gian co lại khởi thân thể. Ta sẽ để các ngươi Hoa Cúc nếm thử sự lợi hại của nó. Len ken một tiếng, Nô Tùng ném trong tay gậy bóng chạy, đi ra phía trước đem Diệp Linh Linh kéo lên. Linh Linh, chúng ta đi. Mới vừa đi ra phòng dụng cụ không bao xa, Diệp Linh Linh thì một đầu bổ nhào vào trong ngực của hắn, thấp giọng khóc thút thít. Nô Tùng nâng lên mặt của nàng, ôn nhu vì nàng xóa đi nước mắt. Linh Linh lớn lên, lại không là cái kia sẽ chỉ dựa vào ca ca tiểu nữ hải. Hắn một lần nữa đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực. Đây mới là ca ca hảo muội muội. Diệp Linh Linh hạnh phúc nhắm mắt lại, một quả lừng lánh sáng long lanh nước mắt tại lông mi thật dài phía trên run rẩy, khóe miệng cũng đã hiện ra vui sướng nụ cười. Làm cho Ngô Tùng ca ca nhìn đến trên người mình lại một cái ưu điểm, vừa mới chịu đến kinh hãi lại được cho cái gì đâu. Nàng không có ý tứ ở trước mặt nói cho nàng biết Ngô Tùng ca ca, vừa mới nàng chỗ lấy sẽ liều mạng phản kháng, là bởi vì thân thể của nàng là thuộc về Ngô Tùng ca ca. Hắn nam nhân, đừng nói đụng vào, thì liền nhìn một chút đều mơ tưởng. Chính là ý nghĩ này chống đỡ lấy nàng, cổ vũ lấy nàng, thẳng đến nàng đem những người kia cặn bã đánh ngã trên đất. Tại Ngô Tùng cha tấn Triệu Gia Vĩ thời điểm, ba của hắn Triệu Uy đang ngồi ở một gian hào hoa trong phòng. Ngồi ở trước mặt hắn là một cái khuôn mặt lạnh lùng, một đầu tóc muối tiêu lão đầu. Đinh lão, đây là ta một chút lòng thành, xin ngài nhận lấy. Hắn đem một tờ chi phiếu nhẹ nhàng đẩy đến Đinh lão trước mặt. Đinh lão hứng hờ ngắm liếc một chút, khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Xem ra ngươi gặp phải phiền phức còn không nhỏ a. Triệu Uy tranh thủ thời gian cười làm lành nói, đúng, ngài nói không sai. Cái kia họ Ngô tiểu tử có bao nhiêu lợi hại? Triệu Uy suy nghĩ một chút, có bao nhiêu lợi hại ta không biết, bất quá ta thủ hạ không người là đối thủ của hắn. Đứng tại Đinh lão sau lưng một cái xem ra rất tinh anh người trẻ tuổi không nhịn được hỏi, bên cạnh ngươi cái kia tán thủ tám người đứng đầu đây, hắn cũng không phải người kia đối thủ sao? Triệu Uy lắc đầu, không phải, hắn bị họ Ngô đánh gãy cánh tay. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, không nói lời nào. Đinh lão đầu hơi hơi bị lệch, thế nào, ngươi có hứng thú đi chiếu cố người kia? Nếu như sư phụ đồng ý, ta muốn đi chiếu cố hắn. Người trẻ tuổi kia hồi đáp. Tốt. Đinh lão gật đầu, nếu như ngươi có thể xử lý cái kia họ Ngô, cũng là bất ta phải sự tình. Có điều, hắn dặn dò, Vương Kiện, ngươi cũng không thể khinh thị đối thủ, biết không? Sư phụ yên tâm. Vương Kiện hồi đáp. Triệu Uy nghe lấy Đinh lão cùng Vương Kiện đối thoại, muốn nói lại thôi. Đinh lão biết hắn muốn nói cái gì, hắn cười nói, Tiểu Uy ngươi yên tâm, ta tên đồ đệ này vẫn là có mấy phần năng lực, bằng không mà nói, ta sẽ yên tâm hắn đi đối phó họ Ngô tiểu tử sao? Hắn nâng chung trà lên, ngươi liền đợi đến nghe tin tức tốt đi. Đã Đinh lão nói như thế, vậy ta trước hết cáo tử. Triệu Uy đứng dậy, một mực cung kính cúc một cái cùng, lui ra khỏi phòng đợi đến sau khi ra cửa, Triệu Uy thật dài ra một hơi. Cái này Đinh lão võ công cao cường, thâm bất khả trắc, nếu như không là hắn cùng Triệu Uy phụ thân có nhất định giao tình, coi như hắn cầm lại nhiều tiền đi ra, cũng đừng hòng thỉnh cầu hắn xuất thủ. Mà bây giờ, Đinh lão đã nhận lấy tiền của hắn, cái kia chính là đồng ý thỉnh cầu của hắn, đồng thời cũng mang ý nghĩa, họ Ngô tiểu tử một chân đã dạo bước tiến lên quỷ môn quan. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 238, Trịnh An An tâm sự. Trường tư lập tan học thời điểm, lại một việc lớn oanh động toàn trường học sinh. Các ngươi biết không? Triệu Gia Vĩ bị người đánh, đánh cho còn đặc biệt thảm, muốn người nâng mới có thể đi đường. Ai nha, đâu chỉ Triệu Gia Vĩ à, bình thường cùng hắn chơi đến tốt mấy người kia cũng đều bị người đánh, ta tận mắt thấy bọn họ sưng mặt sưng mũi bộ dáng đây. Chơi ạ, ở trường học bên trong thế mà còn có người dám đánh Triệu Gia Vĩ, cái này người đến cùng là ai à? Các học sinh nghị luận ầm ĩ, đột nhiên theo phía sau của bọn hắn truyền đến rối loạn tương mừng. Triệu Gia Vĩ tại hai cái bạn bè nâng đỡ chính hướng cửa trường đi tới. Quả nhiên, Triệu Gia Vĩ bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, nếu như không là bọn họ vào trước là chủ, căn bản không biết nhận biết trước mắt cái này khuôn mặt biến dạng đầu heo cũng là bản giáo nổi tiếng giáo thảo. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là tại cửa ra vào chờ hắn tài xế thậm chí ngay cả một câu đều không có nhiều lời, đem hắn vác lên liền đi. Cái này quá quỷ dị. Triệu Gia Vĩ ngày thường ỷ vào hắn cái kia lưu manh bậy bạ ở trường học bên trong hoành hành bá đạo, ngang ngược, bị người đánh thành dạng này thế mà cứ như vậy nắm lỗ mũi đi, cái này quá không bình thường. Đúng lúc này, cửa lại truyền tới rối loạn tương mừng. Diệp Linh Linh đeo bọc sách, thần thái lạnh nhạt đi tới. Các học sinh yên lặng cho nàng tránh ra một con đường. Trong lòng của bọn hắn đều không tự chủ được tại phòng đoán, Triệu Gia Vĩ bị đánh, có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Diệp Linh Linh đi đến cửa trường học đứng vững, thoáng nhìn một chút, bình tĩnh trên mặt xuất hiện một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười. Nô Tùng ca ca. Nàng vẫy tay kêu lên. Nô Tùng đi đến bên cạnh nàng, đem bọc sách của nàng lấy xuống cõng lên người, hai người sóng vai mà đi. Hoa, đây là Diệp Linh Linh ca ca sao? Ta nhìn hai người bọn họ giống người yêu ai. Ngươi ngốc à, Diệp Linh Linh đều gọi hắn Ngô Tùng ca ca, nghe xong thì biết không phải là thân ca ca, là người yêu có cái gì kỳ quái. Các ngươi nói, Triệu Gia Vĩ bị người đánh, có phải hay không là cái này Ngô Tùng ca ca làm được à? Không thể nào, trường học của chúng ta bảo an rất nghiêm khắc, thế nhưng là, trừ hắn ra, lại có ai dám đánh Triệu Gia Vĩ đâu? Diệp Linh Linh đối sau lưng tiếng nghị luận ngẩng mặt làm ngơ, trong mắt của nàng, tâm lý đều chỉ có Ngô Tùng một người. Nghĩ đến tại phòng dụng cụ bên trong, Ngô Tùng giáo huấn Triệu Gia Vĩ cùng mấy người cặn bã kia, lại đập bọn họ ảnh nu sự tình, nàng không khỏi lại nhỏ mỉm cười. Nàng lặng lẽ kéo lại Ngô Tùng cánh tay, sát lại hắn càng chặt. Hai người trở lại Diệp gia, trong phòng khách ngoài ý muốn nhìn đến một người khách nhân. Trịnh lão sư, ngươi tại sao lại ở đây? Trước mắt cái này người mặc nghề nghiệp sáo trang, hai ngọn núi cao ngất, bờ mông vẹn cao mỹ nữ, chính là Ngô Tùng tại nữ tử học viện đồng sự, giáo viên thể dục Trịnh An An. Từ khi bọn họ tại Trung gia trên yến hội từ biệt về sau, có thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới thế mà tại Diệp gia sẽ thấy nàng. Trịnh An An cũng không nghĩ tới sẽ ở Diệp gia nhìn đến Ngô Tùng, nàng ngạc nhiên kêu một tiếng. Ngô Tùng, ngươi chừng nào thì đến Giang Nam?
Vừa tới 2 ngày. Diệp Linh Linh tiến lên cùng Trịnh An An bắt chuyện qua, mời nàng ngồi xuống. Nàng trước kia đi theo tại Ngô Tùng bên người thời điểm, cũng gặp qua Trịnh An An. Ba người nói chuyện với nhau một phen, Ngô Tùng thế mới biết, Trịnh An An tiếp thụ lấy Diệp Lỗi mời nàng tới tham gia Diệp Linh Linh lễ thành nhân. Diệp, chính hai nhà đều là Giang Nam đại gia tộc, lẫn nhau ở giữa đều có đi lại, Diệp Linh Linh thiếu tiểu Ly nhà trốn đi, lần này nàng lễ thành nhân, Diệp Lỗi mời không ít người, muốn phải thật tốt vì nàng chúc mừng một phen. Trịnh An An vì Diệp Linh Linh mua một bộ quần áo làm quà mừng, muốn trước hết để cho nàng thử một lần có vừa người không. Diệp Linh Linh nói lời cảm tạ, thật cao hứng cầm lấy y phục đến bên cạnh tiểu trong phòng khách thử y phục đi. Nô Tùng cùng Trịnh An An nói mấy câu, nhìn nàng hai đầu lông mày giống như có mấy phần thần sắc lo lắng, hai người nói chuyện lúc cũng có chút không yên lòng, đang muốn hỏi nàng có phải là có tâm sự gì hay không. Diệp Linh Linh tại tiểu phòng khách kêu lên: "Nô Tùng ca ca, mời ngươi tới đây một chút." Nô Tùng hướng Trịnh An An gật gật đầu, hướng tiểu phòng khách đi đến. Diệp Linh Linh người mặc một bộ màu đỏ tiểu lễ phục, đứng ở nơi đó ngay tại cuối cùng. "Nô Tùng ca ca, ta với không tới sau lưng khóa kéo, ngươi giúp ta một chút." Nô Tùng vừa đứng ở phía sau của nàng, cái mũi đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hắn tới gần, nhìn đến Diệp Linh Linh duyên dáng cái cổ sau tinh tế lông tơ, lóa lộ ra da thịt trắng đến giống như sữa bò, một đầu sống lưng kênh mương hướng kéo dài xuống, biến mất tại màu trắng áo ngực phía dưới, một màn trước mắt quá mức mê người, Nô Tùng không nhịn được túi đầu, hôn lên phía sau lưng nàng phía trên. Diệp Linh Linh bị cái này quả quyết cảm giác kích thích thân thể lắc một cái, lại cảm thấy Ngô Tùng bờ môi đang nhẹ nhàng mút vào, dưới chân như nhũn ra, toàn thân vô lực, đổ vào trong ngực của hắn, hô hấp cũng dồn dập lên. Ngô Tùng nhẹ nhàng vịn qua mặt của nàng, bờ môi in vào, cánh tay ôm eo nhỏ của nàng, hai tay đè vào nàng bằng phẳng trên bụng chậm rãi vuốt ve. Diệp Linh Linh dù sao cũng là cái người chưa từng trải sự tình tiểu nữ hài, cái nào là Ngô Tùng người từng trải này đối thủ. Ngô Tùng chỉ là hơi thi triển một chút trêu chọc mọi thủ pháp, lập tức để cho nàng như si như say, không thể tự thoát ra được. Một lát nữa, Ngô Tùng bung ra Diệp Linh Linh, nhìn lấy nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, đáng yêu xấu hổ bộ dáng, tâm lý âm thầm đắc ý có điều hắn cũng không dám lại làm cản, trong phòng khách còn ngồi đấy cái Trịnh An An đây. Ngô Tùng thay Diệp Linh Linh kéo tốt khóa kéo, trở lại phòng khách, Trịnh An An giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, hắn cười hắc hắc, bưng chén lên uống một ngụm nước, lúc này mới hỏi: "An An, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Trịnh An An thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu lên thời điểm, trong hốc mắt nước mắt đã tại đảo quanh, nàng ủy khuất nói: "Đều nói nhà hòa thuận vạn sự hưng, ngươi xem một chút Diệp gia, huynh đệ mấy cái tề tâm hiệp lực, không những tại Giang Nam danh tiếng càng lúc càng lớn, thì liền cả nước các nơi đều có nhà bọn hắn sinh ý. Mà chúng ta Trịnh gia..." Trịnh An An lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Nô Tùng ngươi không biết, tại mấy năm trước thời điểm, Trịnh gia còn cao hơn Diệp gia phía trên như vậy một chút, nhưng là những năm gần đây, ha ha, là ngươi cái kia nhị thúc. Lần trước Yến Thành nữ tử học viện các nữ sinh đến Kỳ Long Sơn phụ cận một cái gọi Đào gia lĩnh địa phương du ngoạn, vốn là chỉ là một chuyến phổ thông du lịch, ai biết Trịnh An An thế mà lọt vào truy sát, đầu tiên là đang đi vé đút cờ thời điểm, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái nhện độc, tại trên mông đít nàng cắn một cái, kém chút muốn mệnh của nàng, kết quả tiện nghi Ngô Tùng, tự thân vì hút độc liệu thương, thuận tiện theo nàng đến cái tiếp xúc thân mật đợi đến Đào gia lĩnh, liên tiếp lại xuất hiện mấy tên sát thủ, muốn đưa Trịnh An An vào chỗ chết. May ra Ngô Tùng một mực hầu ở bên cạnh nàng, chẳng những giết một sát thủ, đồng thời cũng làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, Trịnh An An nhị thúc vì thay nhi tử Trịnh Quang Viễn tranh đoạt Trịnh gia quyền lực, điều động sát thủ, muốn xử lý Trịnh An An, cái này hắn nhi tử lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh. Hiện tại Trịnh An An chỉ ra Trịnh gia người không đồng lòng, cho nên Ngô Tùng có nghi vấn như vậy. Không phải hắn là ai đâu. Trịnh An An hàm răng cắn chặt, một mặt lửa giận, vốn là hắn ở sau lưng quấy rối coi như, nhìn đến ta ra ra mặc kệ không hỏi, càng phát phách lối, hiện đang thẳng thắn thì công khai sống mái với ta. Ngô Tùng an ủi nàng vài câu, lại hỏi: "Ngươi đã cũng là Trịnh gia một viên, hẳn là cũng có các mối quan hệ của mình, vì cái gì không sử dụng quan hệ của ngươi áp chế ngươi nhị thúc cùng hắn đứa con trai kia đâu?" Trịnh An An gương mặt đắng chát nụ cười: "Ta tuy nhiên có nhất định quan hệ, nhưng là có hạn, ta ở bên ngoài ngốc mấy năm, cùng địa phương quan hệ liên lạc không thể tránh khỏi hộ thiếu. Một cái nữa, ta dù sao cũng là nữ hài tử, giống những cái kia ăn uống cá cược chơi gái sự tình ta lại không làm được, cho nên, muốn là nói đến nhân mạch quan hệ, ta nhị thúc so ta lợi hại hơn nhiều." Nô Tùng trầm ngâm một hồi, nói ra: "Như vậy đi, ngày mai ta đem Linh Linh đưa tới trường học về sau, ngươi tới đón ta, có chuyện gì chúng ta nói rõ chi tiết, ngươi thấy thế nào?" Trịnh An An tâm hoa nộ phóng, vốn là nàng liền muốn gọi điện thoại tìm Ngô Tùng giúp đỡ, chỉ là hắn tại phía xa Yến Thành, trong tay cũng hầu như là có chuyện muốn làm, cũng không tiện há mồm phiền phức hắn. Hiện tại hắn chủ động đáp ứng giúp mình, chính là nàng chuyện cầu cũng không được. Làm đồng nghiệp của hắn, Trịnh An An không chỉ một lần mắt thấy qua Ngô Tùng thân thủ. Tại Đào Gia Lĩnh, hắn nhẹ nhõm đánh giết một cái minh đạo trung kỳ sát thủ. Tại Trung Thiến cùng Ngô Lỗi ở lễ đính hôn, nàng là khách mời một trong, mắt thấy Ngô Tùng đại náo lễ đính hôn, sử dụng ba quyền nước hẹn, đem tọa trấn Ngô gia hai đại hóa cảnh cao thủ một trong Ngụy Đẳng Tường bức lui. Thời không lâu sau, tại Trung gia gia chủ 70 tuổi tiệc mừng thọ phía trên, quân đội hai đại thần bí ngành lãnh đạo, Long Viêm lão đại Âu Dương Trấn cùng đặc sự cục Hoa cục trưởng, coi như tất cả quý khách trước mặt, tuyên bố Ngô Tùng được trao tặng thiếu tướng quân hàm, trở thành Long Hoa quốc có bắt đầu đến nay trẻ tuổi nhất tướng quân. Dạng này một cái có thực lực, người có quyền thế, nếu như hắn có thể thật tâm thật ý trợ giúp chính mình, như vậy nàng gặp phải tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trịnh An An vừa định nói chút cảm tạ, Diệp Linh Linh từ nhỏ trong phòng khách đi tới. Soạn. Trịnh An An sợ hãi than: "Linh Linh, ngươi thật sự là một đại mỹ nữ a." Trịnh An An ánh mắt rất là không tệ, nàng đưa đến cái này tiểu lễ phục đặc biệt thích hợp Diệp Linh Linh, chẳng những đem nàng đường cong hoàn mỹ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời cũng đem nàng thanh thuần khí chất tao nhã làm nổi bật lên tới. Diệp Linh Linh cười hì hì tại hai người bọn họ trước mặt chuyển một vòng tròn. "Đây là An An tỷ ánh mắt của ngươi tốt,
phẩm vị cao, hội chọn y phục. Ta đây nhưng không dám nhận, Linh Linh ngươi xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất xuất chúng, bộ y phục này mới có thể xứng với ngươi, muốn là đến lượt ta xuyên à, thì có dưa leo giả soát sân xanh, giả bộ nai tơ hiểm nghi. Trịnh An An được đến Ngô Tùng hứa hẹn, trong lòng phiền muộn quét sạch, cũng có tâm tư nói lên chuyện cười. Thực Trịnh An An chính mình cũng là mỹ nữ, hiện tại tâm tình tốt, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lộ ra sáng rực rỡ rung động lòng người. Nghĩ đến hắn lúc trước vì Trịnh An An hút độc chữa thương thời điểm, thân thủ cảm giác qua nàng bờ mông bắp thịt có giãn, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, Ngô Tùng cười hắc hắc, ánh mắt không khỏi rơi xuống nàng hai đầu chân dài phía trên. Trịnh An An ngẫu nhiên nhìn đến hắn ánh mắt, trên mặt không khỏi bay lên một mảnh hường hà, lúc đó hắn trị thương cho chính mình, ánh mắt sáng rực, chỉ lo nhìn mình chằm chằm trần trụi lộ ra ngoài cái mông nhìn, cùng hiện tại cơ hồ giống như lúc, cũng không ngồi yên được nữa, tranh thủ thời gian mượn cớ cáo tử. Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh tướng nàng đưa đến ngoài cửa, hai người trở về lại vui đùa ầm ĩ một hồi, đám người hầu bưng lên đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Diệp Linh Linh trở về phòng làm bài tập, Ngô Tùng ở một bên cầm lấy tấm phẳng xem TV phim, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, nhíu nhíu mày, chen trước mắt, ngược lại cũng có một phong bị khác. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.